Chương 377, chư thần chúc phúc Olimpina, tuổi tác 19 tuổi, thân phận là dị giáo thánh nữ, nghề nghiệp là đỉnh cấp dự ngôn gia, kỹ năng là chiêm tinh, ẩn tàng thuộc tính, không. Cái này chiêm tinh kỹ năng, mỗi 3 ngày có thể sử dụng một lần, xác suất chúng còn khá cao. Lần này tới đến Phương Đông, cũng là bởi vì nàng thôi toán đến Phương Đông có chư thần nơi hội tụ, chính mình phương có thể tìm được mới cơ hội. Tại bọn họ lý giải bên trong, lần này lớn lên tỷ là thần thánh, quang vinh, vĩ đại. Cùng Olimpina đồng hành đám người, cũng có thể tái nhập sử sách hào quang nhân vật. Bọn họ đem ở hướng Đông truyền bá thần dụ, để những cái kia ngu xuẩn, chết lặng, vô tri nhân loại tắm rửa tại thần quang bên trong. Chính mình thành lập thần điện, chiếm hữu đất đai, hưởng thụ cung phụng, thậm chí tương lai đem quyết định đế quốc hướng đi. Nói thực ra, suy nghĩ nhiều. Sở dĩ đối với Olimpina mà nói, để bọn hắn lưu ở nơi đây, trong nội tâm nàng là có ủy khuất. Giờ chẳng qua chỉ là vạn hạnh còn có một chút, chính là trình đại lôi cho phép bọn họ tự do truyền giáo. Olimpina hướng chư thần cầu nguyện, thần à, thương hại những thứ này vô tri ác nhân đi, thì hãy để thần quang trước chiếu rọi bọn họ, lại chiếu rọi toàn bộ phương Đông. Ở thời điểm này, Olimpina đã tối tối lập xuống thể nguyện, muốn tại Cẩm Xuyên quan truyền giáo. Đô, sơn trại có đỉnh cấp giáo sĩ, thu hoạch được sơn trại kỹ năng, chư thần chúc phúc. Trình Đại Lôi đang thư phòng liếc nhìn những người này tư liệu, trong đầu đột nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hắn xem xét hệ thống chỉ mối quan hệ, nhìn thấy sơn trại nhiều một cái kỹ năng, chư thần chúc phúc. Chư thần chúc phúc là một hạng quần thể kỹ năng, CD thời gian sử dụng tiếp là 3 ngày, mỗi 3 ngày ngẫu nhiên nhận lấy một hạng chúc phúc. Tỷ như nhận lấy đến sinh mệnh chi thần chúc phúc, mọi người khôi phục năng lực liền sẽ gia tăng, nữ thần may mắn là để bạn vận khí đăng giá. Đại địa chi thần chúc phúc có thể để bạn thu hoạch sản lượng. Hữu hiệu thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau chúc phúc mất đi hiệu lực, nhận lấy tiếp theo hạng chúc phúc. Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, quả nhiên liền biết khiến cái này người sơn trại là hữu dụng, mặc dù không có thoại nguyện mở ra ma pháp sư, nhưng lại thu hoạch được một hạng không tầm thường kỹ năng. Mà Trình Đại Lôi còn phát hiện, mở ra công thành hình thức thanh tiến độ đã tăng lên tới 66. Hiện tại Trình Đại Lôi đã lục lọi ra một số kinh nghiệm, chỉ cần mình làm sự tình là đối sơn trại hữu ích, thanh tiến độ liền sẽ đi lên trên, trái lại, thanh tiến độ làm theo sau đó rơi xuống. Như thế nói đến, khoảng cách mở ra công thành hình thức cũng không xa xôi. Trình Đại Lôi nhận lấy lần đầu tiên chúc phúc bằng sáng, thu hoạch được đến từ ái thần chúc phúc. Trong 3 ngày, sơn trại tất cả mọi người mị lực giá trị tăng thêm, may mắn giá trị tăng thêm. Cái chúc phúc bằng sáng không gần như chỉ ở Cẩm Xuyên quan có hiệu lực, bao quát trại Cáp Mô, Lạc Ngọc trại đều tại kỹ năng phạm vi bên trong, đơn giản tới nói, toàn bộ trại Cáp Mô đều tiến vào động dục kỳ. Ngược lại là có thể thừa cơ hội này, giải quyết một cái mọi người sinh hoạt vấn đề. Kỳ thực theo lưu dân rời bảo, sơn trại cũng không chỉ là trần truồng há tử. Bởi vì quân lệnh hạ đạt kịp thời, ngược lại là không hề có loại kia khi nam phách nữ sự tình phát sinh, giờ chẳng qua chỉ là lẫn nhau trong lúc kể vai sát cánh, mắt đi mày lại người cũng không ít. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều có người thành hôn, phàm là có người thành thân, Trình Đại Lôi đều có ban thưởng, hắn là phá lệ cổ vũ những chuyện này. Chỉ bất quá, giống Lưu Bi, Tần Man, Triệu Tử Long những người này vẫn còn không có tìm được danh ngẫu, vẫn luôn đơn lấy mấy người bọn hắn thân phận, tại sơn trại vẫn tương đối thụ truy phủng, thậm chí có người bảy môi yêu cầu đến Trình Đại Lôi trên thân. Trình Đại Lôi tuy nhiên vui lòng thúc đẩy, nhưng làm sao thần nữ lưu tâm, tương vương vô ngộ. Hôm qua, đầy sao đầy trời, Trình Đại Lôi xử lý xong sơn trại sự tình, quẹo vào Phiền Lê Hoa phòng. Phiền Lê Hoa đã dọn xong thịt rượu, nhìn trên mặt nàng khí sắc, tựa hồ cũng so vài ngày trước tốt. Đại khái là ái thần vầng sáng phát huy ra tác dụng, Trình Đại Lôi chấn tắc tinh thần, dứt khoát cứ thừa cơ hội này, đem chuyện này nhất lao vĩnh giật giải quyết. Hôm nay chuẩn bị kỹ càng à? Phiền Lê Hoa hỏi. Đương nhiên, lấy tụ tới. Trình Đại Lôi đem trên người áo khoác máng lên móc áo. Mấy ngày nay, Trình Đại Lôi ngày nào cũng tới cùng Phiền Lê Hoa uống rượu, nhờ vào đó khuyên bảo Phiền Lê Hoa cảm xúc. Ngay từ đầu, Trình Đại Lôi còn để cho Phiền Lê Hoa, càng về sau, Trình Đại Lôi phát hiện, không quản để hoặc là không cho, tựa hồ cũng không nhiều lắm dùng. Phiền Lê Hoa uống rượu như uống nước, mỗi lần say ngã tất cả đều là Trình Đại Lôi. Vừa vừa hồi hồ ngủ, sau khi tỉnh lại phát hiện mình ngủ ở Phiền Lê Hoa trên giường, Phiền Lê Hoa gục xuống bàn ngủ say. Như thế 3, 5 lần, Trình Đại Lôi lòng tự trọng nhận đả kích rất lớn, tiểu lượng cũng tăng trưởng, nhưng cùng Phiền Lê Hoa còn có rất lớn khoảng cách. Trình Đại Lôi vì thế làm rất lợi hại chuẩn bị thêm, trước khi đến trước ăn cơm no, hoặc là dùng trà đậm giải rượu, nhưng đều không có bao nhiêu tác dụng. Trình Đại Lôi hoài nghi, cái Phiền Lê Hoa có phải hay không từ nhỏ tại bình rượu lớn lên. Hôm nay hắn thật sự là có chuẩn bị mà đến, mục đích nhất định là đem Phiền Lê Hoa uống say ngất, có câu nói rất hay, tự là sắc bà mối à, thừa dịp 3 ngày này đem sự tình giải quyết, nếu như qua 3 ngày này, ái thần bừng sáng mất đi hiệu lực, chuyện này càng chẳng biết lúc nào có thể uống rượu. Nâng ly cạn chén trong lúc, Trình Đại Lôi tự nhiên mà vậy cứ trò chuyện lên Olimpina sự tình. Những người này mang đến rất nhiều đồ chơi nhỏ, nhìn qua nhưng cũng rất có thú, cũng lấy ra cho Phiền Lê Hoa nhìn qua, chỉ là nàng tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Nghe nói thánh nữ kia rất là xinh đẹp. Phiền Lê Hoa trong lúc vô tình hỏi. Loan thoáng, Trình Đại Lôi cảm giác được một trận sát khí vô hình. Hắn đoán đến, Mạn Bất Kinh Tâm nói, là rất đẹp, chỉ bất quá không có tác dụng gì. Làm sao không dùng? Tín ngưỡng của bọn họ, thánh nữ là không cho phép thành hôn. Nói tóm lại, tân giáo giáo nghĩa hay là rất khai phóng, cũng không có cái gì không thể uống rượu, không thể ăn thịt quy định. Nhưng đối với thánh nữ yêu cầu so sánh hà khắc, thánh nữ đem linh hồn hiến tế cho chư thần, dùng cái này thu hoạch được chư thần phù hộ. Sở dĩ giáo nghĩa trung quý nhất định phải, thánh nữ là không thể thành hôn. Sở dĩ không quản cái Olimpina lại xinh đẹp, cũng không cái gì dùng. Thực có can đảm có ý đồ với nàng, chẳng phải là cùng chư thần đoạt nữ nhân. nguyên lai là dạng này. Trình Đại Lôi thở phào, xem ra cửa này chính mình là qua. Ngươi vì cái gì chuyên môn quan tâm nàng có thể thành hay không hôn sự tình? Ê! Trình Đại Lôi không phản bắt được. Thời gian từng phút từng giây đi qua, bên trong căn phòng ngọn đèn cũng tục 3 lần. Phiền Lê Hoa cảm thấy có chút kỳ quái, theo Trình Đại Lôi trước kia tự lượng, giờ phút này sớm nên say ngã, làm sao hôm nay hắn không chỉ có không hề có say, ngược lại nhìn qua càng ngày càng tinh thần. Trình Đại Lôi là có chuẩn bị mà đến, Ô Liễm Tí Nạ mang đến một loại chuyển tâm ấm, trong bầu thả hai loại rượu, một loại là số độ cao rượu nóng, một loại là số độ thấp rượu đế. Trình Đại Lôi tất cả đều là uống đến rượu gạo, mấy cân là không có vấn đề, rượu nóng thì càng liệt một số. Phiền Lê Hoa hỗn loạn, ý thức đã có chút không rõ ràng, nhìn Trình Đại Lôi đã xuất hiện mấy phần bóng chồng. Trình Đại Lôi lén lén lút lút, nắm ở Phiền Lê Hoa bà bay, ngươi say, ta dịu ngươi lên giường nghỉ ngơi. Ta. Phiền Lê Hoa thần thức bất định, nhìn Trình Đại Lôi ánh mắt vừa yêu vừa hận, đột nhiên một lần phát lực, rắn rắn chắc chắc một cái ném qua vai đem Trình Đại Lôi ngã trên mặt đất. Chương 378, như thế cảnh ban đêm như thế người như Trình Đại Lôi có phòng bị, Phiền Lê Hoa cũng thương không đến hắn. Nhưng như thế cảnh ban đêm như thế người, Trình Đại Lôi cũng có chút ý nghĩ kỳ quái, khó tránh khỏi buông tay cảnh giác. Lần này rơi rắn rắn chắc chắc, Trình Đại Lôi cảm giác mình toàn thân cốt cách đều muốn tan ra thành từng mảnh, sập trên mặt đất nhất thời một lát đứng không dậy nổi. Thảo nguyên con gái, dám yêu dám hận, tinh thông không chỉ có kỹ thuật, còn có đấu vật. Trình Đại Lôi xoa mỏi như bà bay, vô ý thức đi câu Phiền Lê Hoa bàn tay. Phiền Lê Hoa giờ phút này cũng có chút không rõ ràng, hỗn loạn, cũng cảm giác bàn tay bị người ta tóm lấy. Cơ hồ là vô ý thức động tác, nàng phản tay nắm lấy đối phương thủ đoạn, thân thể như núi đổ xuống tới, một kế tuổi trò, đâm vào Trình Đại Lôi dưới bụng. Đậu phộng. Trình Đại Lôi cảm giác trong bụng phiên giang đảo hải, vừa rồi ăn đồ vật, kém chút đều phun ra. Cô nương này tay thật hắc, là muốn mưu sát thần phu đây này. Trình Đại Lôi nghĩ đến không có mặc nàng như thế làm cản, một cái lý ngư đã định từ dưới đất bật lên, muốn trước chế trụ Phiền Lê Hoa. Cơ hồ là hắn vừa mới dọn xong cái môn, Phiền Lê Hoa quyền đầu liền đập tới. Trình Đại Lôi khoanh tay tiếp được, mượn lực sử dụng lực, đem nàng lăng không giơ lên. Cuối cùng không dám sử toàn lực, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Phiền Lê Hoa đối với hắn nhưng là xuất thủ không lưu tình, hôm nay mượn tự tình, qua lại hận ý đều hiện lên tới. Nhưng Trình Đại Lôi lại là sợ đầu sợ đuôi, chỉ là ỷ vào thân thể linh hoạt trốn tránh. Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh ý thức được một loại tình huống, có người uống say ngã đầu cứ ngủ, nhưng có người uống say lại là sẽ đuổi nghịch tiểu bị điên. Trình Đại Lôi vốn cho rằng Phiền Lê Hoa là cái trước, nhưng người nào nghĩ đến nàng lại là cái sau. Hai người một cái đánh, một cái tránh, vốn di tinh xảo bài trí, ào ào nát một mảnh. Cái bàn cũng nện ra, bình hoa cũng nện, dưới giường bình rượu ào ào bị đánh phá, mùi rượu xông vào mũi mà ra, mở mịt đầy cả phòng. Phiền Lê Hoa chỉ cảm thấy thân thể đang ở trong sương mù, mùi rượu xông vào lỗ mũi, trên mặt treo lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cười đến Trình Đại Lôi toàn thân mồ hôi lạnh, cô nương này nên không biết uống rượu cháy hỏng đầu đi. Hắn thử thăm dò tới gần, cẩn thận từng ly từng tí nắm tay khoác lên đối phương trên vai, còn chưa kịp mở miệng, Phiền Lê Hoa cứ song tay nắm lấy cổ tay của hắn, quay lưng đi, thân thể phát lực. Lại tới. Còn là chiêu số giống vậy, Trình Đại Lôi nếu như lại bị ngã trên mặt đất, hắn trên giang hồ cũng không cần thiết lại lăn lộn. Hắn hai chân lập địa, một thanh liền đem Phiền Lê Hoa ôm ở trong ngực, ôm nàng hai chân cách mặt đất. Phiền Lê Hoa vừa vội vừa hẹn, đầu cũng là thỉnh thoảng tỉnh lại, thỉnh thoảng hồ đồ. Chỉ cảm thấy một thân khô ý đi lên vườn, toàn thân trên dưới bốc lửa một dạng nóng lên. Ôn Ngọc Cấm Hương ôm vào trong ngực, mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể trộn lẫn cùng một chỗ, thấm mùi u lan, Trình Đại Lôi cũng có chồng tựa như ảo mộng cảm giác. Uy, đau. Phiền Lê Hoa vô ý thức nói một tiếng. Trình Đại Lôi lúc này mới ý thức được, chính mình cánh tay ghìm chặt Phiền Lê Hoa bộ ngực, Phiền Lê Hoa thân thể quả như là khỏe mạnh đây này. Hắn vô ý thức buông ra, Phiền Lê Hoa như một đầu như du ngư khoan ra ngực của hắn, xảo trá tàn nhẫn, nhất cước phản đạp hướng hắn hạ bộ. Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, cái hoàn toàn là dồn chính mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc tại không để ý hắn nâng Phiền Lê Hoa mắt cá chân, về sau nhẹ nhàng kéo một cái, nâng nàng về sau lùi lại một bước. Phiền Lê Hoa như thế là mượn, Trình Đại Lôi đã có mấy phần không kiên nhẫn, mấu chốt là đánh lâu như vậy, Trình Đại Lôi trên trắng cũng hiện lên tới. Hắn đẩy Phiền Lê Hoa mắt cá chân đem nàng nhấn ở trên tường, kéo một đầu ga giường, đem nàng thân thể trói chặt. Phiền Lê Hoa lại làm sao phát lực, cũng không tránh thoát dễ chịu, mà nàng cũng phát ra được, cái tư thế này có chút bất nhã, Trình Chiến mang lấy. Hỗn đản, ngươi thả ta ra. Trình Đại Lôi lắc lắc đầu, muốn đem men say đuổi ra ngoài, nhưng càng lắc đầu càng trầm lợi hại. Ánh mắt rơi vào Phiền Lê Hoa trên thân, nhất thời ngơ ngẩn, đáy lòng có chút phát run. Phiền Lê Hoa giờ phút này ngã xuống giường, đầu cùng chân buộc chung một chỗ, không thể không nói thân thể tính dẻo dai là coi như không tệ. Khóe mắt tạm gác lại nước mắt, trên mặt biểu lộ lại là giận, lại là xấu hổ, lại là sợ, cái thất giữ dằn ma câu, giờ phút này giống như là bị lột da dê con đồng dạng điểm đạm đáng yêu. Trình Đại Lôi trong lòng rung động, quỷ thần xui khiến đổ vào Phiền Lê Hoa bên người, đem nàng ôm ở trong ngực. Phiền Lê Hoa chỉ cảm thấy một cố cố ý, toàn thân nóng hổi, Trình Đại Lôi tay không chút kiêng kỵ thuận mắt cá chân vuốt ve lên, trong lòng ẩn ẩn minh bạch muốn phát sinh cái gì, nhưng thật giống như đến không hiểu. Theo từng kiện y phục giải khai, Phiền Lê Hoa thân thể mềm đến đáng sợ, trái tim phanh phanh chực nhảy, như là bồ trồn. Chỉ cảm thấy bị Trình Đại Lôi che kín mặt, hô hấp thay đổi càng ngày càng nóng rực, trong nội tâm nàng cũng minh bạch đem phát sinh một kiện đại sự, kỳ thực sợ đến muốn mạng. Mơ hồ bắt lấy Trình Đại Lôi bàn tay, mười ngón gấu chặt. Theo một thân tử tâm khiến rôi ra phát ra thét lên, nàng đống nhiên phát lực, bẻ gãy Trình Đại Lôi bàn tay. Dạ Tân Thiên Minh, là thiên tướng muốn sáng còn chưa sáng thời điểm, trong phòng ngọn đèn ngọn lửa nhẹ nhàng lắc lư. Phiền Lê Hoa dùng chăn mền ôm lấy thân thể, lộ trong không khí hai vai biểu thị thân thể của nàng không mảnh vải che thân, gò má nàng phím hồng, nhìn trên mặt đất Trình Đại Lôi, mở miệng cũng phải, không mở miệng cũng không phải. Trình Đại Lôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn lấy tay trái ngón tay cái, không đứng ở phía trên tuổi khí lạnh. Tay đứt ruột sót, huống chi là ngón cái sống sờ sờ bị bẻ gãy. Phiền Lê Hoa cũng có thể hiểu được Trình Đại Lôi trước mắt cảm thụ, lúng túng nói, ta lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì, làm đau ngươi đi. Trình Đại Lôi ngẩng đầu trắng nàng một chút, a, lời này làm sao nghe làm sao cảm giác không đúng. Nếu không ta giúp ngươi nhìn xem. Phiền Lê Hoa cẩn thận hỏi. A, không cần không cần, ta mình có thể xử lý, vết thương nhỏ vết thương nhỏ. Trình Đại Lôi vội vàng khoát tay, hắn cũng không hy vọng lần nữa bị thương. Trình Đại Lôi cho mình làm thô sơ bó xương, quá trình bên trong đau mà nhè răng trợn mắt. Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn Phiền Lê Hoa, phát hiện Phiền Lê Hoa cũng chính vụng trộm nhìn lấy hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, Phiền Lê Hoa bận bịu túi đầu xuống đi, hai mắt ngập nước, như là bao hàm nước mắt thu thủy. Đô, Phiền Lê Hoa trở thành áp trại phu nhân, phát động điều kiện đạt thành, công thành hình thức mở ra. Đang Trình Đại Lôi xử lý tốt vết thương, ý nghĩ kỳ quái thời khắc, trong đầu thu đến một phần hệ thống nhắc nhở. Trước kia đến 66 thanh tiến độ biến mất, lộ ra nhưng đã toàn bộ hoàn thành. Trình Đại Lôi có chút im lặng, là sao cái thanh tiến độ hoàn thành, muốn cùng áp trại phu nhân có quan hệ. Hệ thống một đường nhiệm vụ chỉ dẫn, đến tột cùng dự định để cho mình trở thành người thế nào. Sơn Tặc Chi Tâm, hoảng sợ chỉ có thể đổi trang bị, áp trại phu nhân nhiệm vụ, ẩn tàng tà ác giá trị, triệu hoán đi ra hòa thân. Đây hết thể khiến Trình Đại Lôi cảm thấy, hệ thống mục đích cuối cùng nhất, có phải hay không là để cho mình trở thành loại kia, thập ác bất xá, bị hồi xảo trá, tham tài háo sắc, chính nghĩa chi sĩ người người đến mà giết chi ác tặc. Chính mình cầm tới cái bản, đến tột cùng là nhân vật chính, hay là nhân vật phản diện đại bốt. Đội trưởng đừng nổ súng, ta là người tốt đây này. Trình Đại Lôi từ ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng hò hét, sau đó theo một đầu hệ thống nhắc nhở, hắn thu đến hệ thống khen thưởng. Nhất cấp thành trì bản vẽ chương 379, nhất cấp thành trì kiến thiết bản vẽ tỉnh táo lại Phiền Lê Hoa cùng Trình Đại Lôi, đối mặt là trong phòng một mảnh hỗn độn. Cái bàn sụp đổ, chén bàn vỡ thành một mảnh, hai người quần áo, bao quát trên giường đệm chăn đều tán loạn trên mặt đất, có chút thậm chí đều bị đập vỡ vụn, mặt đất ướt sũng một mảnh, trôi mùi rượu. Nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, Phiền Lê Hoa thẹn đến muốn chui xuống đất. Đồng thời ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá Trình Đại Lôi. Vốn nghĩ Trình Đại Lôi có thể mở miệng nói mấy câu, có thể thấy được hắn ngồi dưới đất, ngơ ngác sững sờ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Uy." Phiền Lê Hoa nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn chính kiểm tra trong đầu thành trì kiến tạo bản vẽ, ngược lại là có chút xuất thần. Giờ phút này ngẩng đầu lên, gặp Phiền Lê Hoa vai lộ ra ngoài, biểu lộ xấu hổ mang e sợ, không khỏi đến có mấy phần động tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, dựng ở Phiền Lê Hoa tay, Phiền Lê Hoa xấu hổ cúi đầu, lại không có phản kháng. Tâm hoảng ý loạn, Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh nhớ tới cái gì, trịnh trọng kỳ sự nói, lần này không cho phép lại làm bị thương ta. Ừ, ta sẽ rất tiểu lực. A, lại có những không đúng đó. Ngày kế tiếp thiên minh, sáng trong mỏng ngày. Tất cả mọi người nhìn thấy Trình Đại Lôi trên tay cuốn lấy băng vải, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hỏi, Trình Đại Lôi cũng là im miệng không nói, tuyệt không trả lời. Trình Đại Lôi vùi ở thư phòng, nghiên cứu hệ thống khen thưởng thành trì kiến thiết bản vẽ. Trước mắt cầm xuyên quan đã đến cấp 4, xuống chút nữa phát triển liền nên chuyển hình trở thành một tòa thành trì. Nói cách khác, cấp 5 sơn trại tương đương với nhất cấp thành trì. Thành trì cùng sơn trại hay là có khác biệt. Tổng quát mà nói, sơn trại là một tòa quân sự pháo đài, hết thảy đều là vì chiến tranh phục vụ. Mà thành trì không chỉ có quân đội, còn có thật nhiều sinh hoạt công trình. Trình Đại Lôi xem xét bản vẽ, giải từ cấp 4 sơn trại đến nhất cấp thành trì, yêu cầu cụ thể cái gì? Đầu tiên nhân khẩu yêu cầu đạt tới 100.000, theo lưu dân không ngừng, lại thêm sơn trại ban đầu nhân khẩu, trước mắt sơn trại tổng nhân khẩu đại khái tại chừng 5 vạn, cách mục tiêu cũng không xa. Quân sách phủ một tòa, nghiên cứu chiến lược, trận pháp, ngoại giao. Nội chính phủ một tòa, nghiên cứu sinh sinh, trồng trọt, nội thành trị an các loại. Sau đó thị trường, binh doanh, điểm tướng đài, nhà thuốc, công tự vườn, học đường chờ công trình, là cầm xuyên quan nguyên trước cứ có, chỉ cần hơi chút cải tạo, liền có thể đạt tới yêu cầu. Gây nên Trình Đại Lôi chú ý là trong đó một dạng xây dựng, ngân hàng tư nhân. Ngân hàng tư nhân đại khái công năng cùng loại với ngân hàng, nhưng cùng ngân hàng cũng có rất lớn khác biệt. Ngân hàng tư nhân chủ yếu công năng là kim ngân đổi lấy, đem hoàng kim đổi lấy thành bạch ngân đổi lấy thành tiền đồng, ngân hàng tư nhân thu lấy nhất định tỷ lệ phí dụng. Trước kia đại hình ngân hàng tư nhân còn phát một số ngân phiếu, chỉ chẳng qua hiện nay binh hoang mã loạn, không hề có nhà ai tài đoàn trèo chống nổi dạng này tín dụng, đến bây giờ ngân phiếu cơ hồ cùng giấy trắng không sai biệt lắm. Sở dĩ Trình Đại Lôi cầm 100 vạn lượng ngân phiếu hành tẩu thiên hạ sự tình một mực không hề có phát sinh, 100 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu là có, chỉ bất quá, không hề có nhà ai ngân hàng tư nhân sẽ đổi cho ngươi. Trình Đại Lôi nghĩ đến, sai người đem Hòa Thân gọi vào thư phòng, đơn giản đem mục đích của mình nói. Đại đương gia chuẩn bị chú tệ. Hòa Thân hỏi. Trình Đại Lôi gật gật đầu, bây giờ cầm xuyên quan đã có không ít người miệng, nhân khẩu hội tụ thúc đẩy thương nghiệp phát triển. Thỉnh thoảng có người mua bán vải bóc, thịt heo các loại đồ dùng sinh hoạt. Nhưng thương nghiệp hình thức còn rất lợi hại sơ cấp, phần lớn là lấy vật đổi vật. Đế quốc kim ngân vốn nên là thuộc về tư nguyên khan hiếm, chớ nói cầm xuyên quan, toàn bộ đế quốc đều không có bao nhiêu. Mà tiền đồng các loại sự vật, bởi vì quá mức nặng nghề, sử dụng cũng không tiện. Đế quốc tiền tệ cũng không phải là thống nhất, tự nhiên kim bạc là thông đổi, nhưng đồng tiền các nơi chư hầu đều có tư đúc. Sở dĩ đối với Trình Đại Lôi ý nghĩ, Hoa Thân cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại cầm xuyên quan đã thành mọi người xào huyệt, còn không biết còn muốn ở chỗ này bao lâu, chú tệ cũng là chuyện tự nhiên. đại đương gia dự định đúc cái dạng gì thức, muốn hay không chính mình định vị họa tiết. Hòa thân hỏi thăm lấy hắn đối với Trình Đại Lôi giải, đoán chừng Trình Đại Lôi lại ở đồng tiền trên ấn cái con góc. Không phải đúc, là ấn, ta muốn ấn tiền giấy. Ê! Hòa thân sững sờ, có chút không quá lý giải Trình Đại Lôi lời nói. Mấu chốt là tiền giấy hai chữ này, hắn là lần đầu tiên nghe được. Trình Đại Lôi sớm có ý nghĩ này, mắt tiền đế quốc tiền tệ chế độ kỳ thực cực kỳ là hậu. Kim ngân sức mua là có thể sử dụng lúc lại phải cắt bỏ lại phải sưng, tiền đồng chất lượng đến quá mức nặng nghề, thậm chí còn không hề có tơ lụa dễ dùng. Hòa thân sau khi nghe xong về sau, muốn một hồi thật lâu, vừa đến đem Trình Đại Lôi lời hoàn toàn tiêu hóa. Đại đương gia, người ý nghĩ là tốt, nhưng đoán chừng áp dụng có chút khó khăn. Có khó khăn gì? Chúng ta có thể kiến tạo một tòa nhà máy in tiền, xác định mệnh giá, số hiệu, phòng giả, chậm chậm phổ biến mở đi ra, cũng không quá khó khăn. Nhưng mọi người dùng pen kim ngân, tại mọi người trong lòng, chỉ cần thấy được sờ được đồ vật mới có giá trị. Ngươi nói cho bọn hắn một trang giấy liền có thể mua đồ, sợ trong thời gian ngắn bọn họ không nhận. Trình Đại Lôi gật gật đầu, trong lòng cũng minh bạch Hòa thân nói không sai, vốn có khái niệm không phải nhất thời một lát liền có thể cải biến. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trình Đại Lôi cái này biện pháp không thể được, chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Hay là trước tiên đem nhà máy in tiền dựng lên, làm sao đẩy đi xuống, chậm chậm lại nghĩ biện pháp. Tại Cầm Xuyên Quan, Trình Đại Lôi hay là có tuyệt đối quyền lực. Tuy nhiên cảm thấy Trình Đại Lôi có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng cùng thân cũng không có không đáp ứng đạo lý. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lấy, tùy tiện in ít đồng tiền không liền có thể lấy à, cần gì cần như thế phiền phức. Mặt khác, Trình Đại Lôi cũng an bài mấy món sự tình. Thừa dịp hiện tại nông nhàn, từ các nơi mộ tập lưu dân, chỉ có nhiều người hơn rời vào, sơn trại mới có thể phát triển. Ngoài ra để cho Tử Thần Cơ cùng Lưu Bi tuyển bạt nhân tài, chủ hoạch kiến lập quân sách phủ cùng nội chính phủ. Hai thứ này xây dựng cùng tường thành không giống nhau, không phải đặt ở chỗ đó liền có thể sử dụng, không hề có người làm việc, cũng chỉ là một cái sắt giống mà thôi. Trình Đại Lôi chính mình phụ trách in sao sự tình, họa tiết làm rất dễ, đơn giản là ở phía trên họa cái con góc, mệnh giá cũng tốt xác định, một văn, nhị văn, ngũ văn, mười văn, trăm văn. Chuyện khó khăn nhất là phòng giả. Nếu như trại các mô phát hành tiền giấy có thể phổ biến mở, đến sau cùng toàn bộ Cầm Xuyên Quan đều đang sử dụng, tự nhiên sẽ dẫn tới người phòng chế, giả tạo. Nếu như tùy tiện là người liền có thể in ra, Trình Đại Lôi thành quả há không đều bị người hủy. Mà lại, phòng giả thành vốn cũng không nhưng quá cao, nếu như in sao thành bản quá cao, đối với bây giờ sơn trại cũng là to lớn tiêu hao. Lại phải tiện nghi, lại phải dùng tốt. Đối với chuyện này, trại cấp mô vốn có người đều không thấy biện pháp. Trình Đại Lôi đem chú ý đánh tới Ô Liễm Tỳ Nạ trên thân. Nàng mang đến một nhóm người, có mạo hiểm gia, luyện kim thuật sư, thầy thuốc. Không thể nói được những người này sẽ có biện pháp. Trình Đại Lôi phái ra người đi, đem những này người mời đến tướng quân phủ, nói với bọn họ minh mục đích của mình. Chương 380, nguyện trư quang huy của thần. Sĩ Mạn Phọt Tốt, một tên xuất sắc luyện kim thuật sư. Tại lĩnh vực của hắn đã lấy được không tệ thành quả. Tại Norton Vương quốc, hắn đã từng cho hoàng gia học viện học sinh nói qua khóa. Hắn thờ phụng sinh mệnh chi thần, kiên định không cưới chủ nghĩa người, nguyện ý đem linh hồn cùng nhục thể đều hiến tế cho thần minh. Nội tâm kiên định tin tưởng, thế gian vạn vật đều từ một cái cơ bản vật chất tạo thành. Sở dĩ suốt đời nghiên cứu tại vật chất chuyển đổi trên, làm sao đem đất vàng luyện chế thành hoàng kim, làm sao đem chuyển hóa thành dầu. Sau đó, cơ hồ không có cái gì chứng dụng. Suốt đời tinh lực đều tiêu hao ở phía trên, còn không có cách nào chứng minh lý luận của mình, thậm chí ngay cả nửa cái biển báo giao thông đều không sở đến. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn tin tưởng vững chắc phương hướng của mình là chính xác. Đương nhiên, cũng không phải nửa điểm thu hoạch không hề có. Tại leo chân lý cao phong trên đường, cũng nghiên cứu ra được rất nhiều đồ chơi nhỏ. Châu Cát Ly, một tên tuổi trẻ thầy thuốc, năm nay còn chưa đầy 30 tuổi, tín ngưỡng tử vong chi thần. Một tên trị bệnh cứu người thầy thuốc, lại tín ngưỡng thần chết, vẹn vẹn chuyện này, liền có thể để Trình Đại Lôi suy nghĩ vài ngày. Tín niệm của hắn là, vạn vật đều có vừa chết, người đem càng nhiều người đưa cho thần chết, chính mình sau khi chết, liền có thể tại địa ngục thu hoạch càng nhiều trả thù lao. Sở dĩ, hắn nhà bào chế thuốc này nghiên cứu dược vật không phải vì trị bệnh cứu người, mà là đưa người đi gặp thần chết. Đối với chuyện này, hắn cẩn thận, chịu mệt nhọc, quả thực cứ là tử thần ở nhân gian trung thành nhất công nhân làm thuê. Hai người này đều đem tâm huyết đắm chìm trong nghiên cứu trên, sở dĩ không biết đế quốc ngữ, xung làm phiên dịch chính là Ken Đòi Ổ. Hai người đều có chút khoa học gia ngạo mạn, đối mặt Trình Đại Lôi cái này dị giáo đồ, thái độ cũng không bằng gì tốt, chỉ là tấm lấy khuôn mặt ngồi ở chỗ đó. Thông qua Ken hiểu được hai nhân tình huống về sau, Trình Đại Lôi sững sờ một hồi thật lâu. Ô Liễm Tỳ Nạ dưới trướng, cũng là nhân tài đông đúc đây này. Hắn chuẩn bị tinh thần, nói, mời hai vị tới, là muốn thỉnh giáo một sự kiện, các ngươi có thể hay không chế tạo ra một loại phòng giả giấy, đặc điểm là thành bản rẻ tiền, dễ dàng phân biệt, có thể thời gian dài lưu lại. Sĩ Mạn nghiêm túc đem Trình Đại Lôi yêu cầu nhớ kỹ, Trình Đại Lôi góp qua con mắt nhìn, cũng xem không hiểu hắn biết là cái gì. Chúng ta cần muốn trở về nghiên cứu một chút, đưa ra có thể được phương án, cung cấp các hạ lựa chọn. Trình Đại Lôi khen ngợi gật đầu, đây mới là khoa học gia tố chất à, cẩn thận, nghiêm túc. Sẽ không ở không có nắm chắc điều kiện tiên quyết, tùy tiện đáp ứng. Vậy liền xin nhờ hai vị, chuyện này không nóng nảy, các ngươi có thể chậm chậm nghiên cứu. Đưa đi hai người về sau, Trình Đại Lôi lại sai người gọi tới một người khác. Mạo hiểm gia Sệ Xạ, 21 tuổi, tín ngưỡng trong sáng minh nguyệt nữ thần, tín niệm là dùng hai chân của mình đo đạc đất liền, giật ra buồng xuyên qua biệt cả, sau đó vẽ ra cái thế giới này phần thứ nhất bản đồ thế giới. Thì ngươi vẽ bản đồ. Trình Đại Lôi nói. Sệ Xạ là hiểu đế quốc ngữ, hắn hiểu lời nói còn không chỉ một chồng, thậm chí bao gồm một số vắng vẻ chi địa phương ngôn. Ta hiểu bản đồ, xây dựng đồ, còn bao gồm tranh sơn dầu, khiêm tốn nói, ta là xuất sắc họa sĩ. Trình Đại Lôi bĩu môi, văn nghệ người làm việc cùng khoa học kỹ thuật người làm việc nói chuyện phong cách chính là không giống nhau a, cái kia trước thử một chút xem sao, ta có bức xây dựng đồ, ngươi giúp ta vẽ ra tới. Sệ Xạ đem hắn thuốc màu trải rộng ra, Trình Đại Lôi dựa theo trong đầu xây dựng bản vẽ chỉ điểm cho hắn. Sệ Xạ giống như cái máy đánh chữ, hoàn chỉnh đem bản vẽ mở đất đi ra. Hoàn thành một tòa quân sách phủ, chỉ dùng một cái canh giờ. Trình Đại Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái thật đúng là một nhân tài. Chờ hoàn thành chuyện này, cần phải muốn hắn đem toàn bộ Cẩm Xuyên quan bản đồ vẽ một phần, cũng có một phần chính xác bản đồ, chính mình chiến tranh thời điểm, liền có thể giảm rất nhiều phiền phức. Đến, ngươi sẽ giúp ta họa cái con góc. Đưa đi Sệ Xạ, Trình Đại Lôi giữ cái lại. Đây chính là nắm giữ ẩn tàng thuộc tính lưa thưa có nhân vật, đương nhiên, cho đến trước mắt, Trình Đại Lôi không biết hắn ẩn tàng thuộc tính có làm được cái gì. Ken tín niệm là chu du thế giới, viết lên ra có thể đả động tất cả mọi người thơ. Mấu chốt là Ken người này so sánh những người khác rất bình thường, Trình Đại Lôi cùng hắn giao lưu cũng không có khó khăn gì. Ken các hạ, gần nhất ở chỗ này còn ở đến thói quen à, trên sinh hoạt có hay không gặp được vấn đề gì? Chúng ta ở chỗ này thu đến nhiệt tình khoản đãi, hết thảy đều muốn cảm tạ đại đương gia chiếu cố, nguyện chư thần vĩnh viễn chúc phúc ngươi. So sánh Nọt Tẩn Vương quốc, đế quốc còn tính là phồn hoa, Cẩm Xuyên quan nơi này cũng có thể được xưng là cơm áo không lo. Bây giờ Ken Đỗ rất có chủng vui đến quên cả trời đất cảm giác. Trình Đại Lôi cũng không cùng hắn khách sáo, hỏi: "Các ngươi thánh nữ điện hạ gần nhất tại bận rộn gì sao?" "Thánh nữ đang bận bịu truyền giáo." Tô Liễm Tín Na đồng học tín niệm rất nhỏ cứ xác định được, cái kia chính là thay chư thần truyền bá tín ngưỡng, để chỗ có vô tri ác nhân tắm rửa tại thần uy dưới. Cũng chính là ôm ý nghĩ này, nàng mới đi đến phương đông, Cẩm Xuyên quan là nàng trạm thứ nhất. Người nơi này lấy Trình Đại Lôi cầm đầu, lại phân ngoại tà ác một số. Sở dĩ tín niệm của nàng chính là trước hết để cho chư quang huy của thần chiếu rọi mảnh này tà ác đất này. Sở dĩ tại bản trước hoàn thành công tác về sau, toàn bộ của nàng nghiệp dư thời gian đều dùng tại truyền giáo trong chuyện này. Bởi vì thờ phụng chư thần nguyên nhân, nàng là một cái phá lệ người thiện lương, thậm chí hiền lành có chút quá phận. Không quản thân phận gì, nàng đều không có chút nào giá đỡ, mà đối với cái này xinh đẹp tiểu cô nương, mọi người cũng đều là rất tình nguyện cùng nàng nói chuyện trời đất. Nàng cái thứ nhất tìm ra người là Tần Man, tại một thiên thao thao bất tuyệt, từ chư thần khởi nguyên kéo tới vạn vật sinh trưởng, Tố Liễm Tín Nạ phát hiện Tần Man một mực dùng một đôi chất phát ánh mắt nhìn lấy nàng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. "Nếu không ta liền tín ngưỡng các ngươi." Tần Man thử thăm dò hỏi, đối mặt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, lòng của hắn cũng khó tránh khỏi mềm xuống tới. "Tố Liễm Tín Nạ." Nàng cái thứ hai tìm ra chính là Cao Phi Báo, Cao Phi Báo muốn một hồi rất lâu, các ngươi giáo đồ là không phải là không thể thành thân. "Không, chỉ có thánh nữ là không thể kết hôn rồi, còn lại giáo đồ tất cả đều là rất lợi hại tự do." "Vậy quá đáng tiếc, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có nghĩ tới hay không không làm thánh nữ?" Cao Phi Báo nghiêm túc hỏi. "Tô Liễm Tín Nạ." Tô Liễm Tín Nạ đồng học lại một lần nữa sụp đổ, những người này vì cái gì dạng này, vậy mà có thể vô tri không hề có tín ngưỡng còn sống. Chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không hoảng sợ à? Chẳng lẽ bọn họ đang sợ hai thời điểm mê mang, cứ không hy vọng có chư thần cho bọn hắn chỉ rõ đường. Nếu như đổi lại người bình thường, giờ phút này sợ đã bỏ đi. Thường xuyên cùng ngu xuẩn liên hệ, chính mình rất có thể cũng sẽ trở nên ngu xuẩn. Nhưng Tô Liễm Tín Nạ là chư thần trên thế gian lớn nhất kiên định tín đồ, không có gì có thể dao động nàng tín niệm trong lòng. Sinh mệnh, linh hồn, nhục thể cũng có thể hiến tế cho chư thần, cái nho nhỏ đả kích cứ có thể làm cho nàng lùi bước cả không, cái là không thể nào, muốn cũng không cần nghĩ. Sau đó nàng tìm ra Ruby. Đây là nàng cơn ác mộng bắt đầu, bình sinh lần thứ nhất, nàng đối với tín ngưỡng của chính mình sinh ra dao động. Chương 381, thần thánh giáo nghĩa Ruby là cái rất dễ nói chuyện người, điểm này tại sơn trại tiếng lành đồn xa. Không hề có giá đỡ, đối xử mọi người hiền hòa, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng hắn giao lưu, hắn chung quy có thể cùng ngươi có trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Tại trong biển người mênh mông, Tô Liễm Tín Nạ khai quật Ruby. Tính cách hiền hòa, hào hoa phong nhã, đến đa sầu đa cảm, đây quả thực là trời sinh tín đồ đây này. Tại trong bể khổ chinh chiến 43, liền đợi đến chư thần cứu vãn, chỉ cần hơi hướng hắn chiếu dọi chút thần huy, hắn cứ bắt chân lên cổ nhào vào chư thần trong lồng ngực. Một ngày này Tô Liễm Tín Nạ tới bái phòng Ruby, cố ý thu thập, đổi qua một bộ quần áo mới. Vốn là xinh được xinh đẹp, như thế bộ trang phục, càng là so hoa hoa giải ngữ, so ngọc ngọc xinh hương, khuôn mặt nhỏ phấn bạch phiên trắng, như sáng sớm viên thứ nhất lộ châu. Cô nương xinh đẹp, ai cũng nguyện ý nhiều phía bài câu, ngay cả Lưu Bi cũng không ngoại lệ. Đối với Ố Liễm Tín Nạ bái phòng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hay là mời đến trà sảnh, tự mình pha từ phương nam tới trà mới. Trà sảnh đơn diện mở cửa sổ, bệ cửa sổ bày biện mấy cái bồn lan hoa, gió nhẹ nhẹ phẩy, hết sức nhã trí. "Thánh nữ các hạ xuống đây gặp ta, là có chuyện gì ạ?" Lưu Bi hỏi. "Ta là mộ danh mà đến, chuyên bái phòng Lưu Bi tiên sinh. Lưu Bi tiên sinh bình thường bận rộn cái gì à? Ta có cái gì tốt mộ danh, mỗi ngày đơn giản cho người ta nhìn xem bệnh, có việc quản quản sự tình, rảnh rỗi chính là nhìn xem sách, tản tản bộ, một người chờ một lúc." Tô Liễm Tín Nạ hai mắt tỏa sáng, đây quả thực là lạc đường cựu non đây này. Nàng nói, dạng này sẽ rất nhàm chán đi, tiên sinh làm sao không tìm người trò chuyện? "Ai, đều không người nguyện ý cùng ta trò chuyện, cũng không có gì tốt nói chuyện. Tiên sinh có thể tìm ta trò chuyện a, chư thần. Ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện?" Lưu Bi nhãn tình sáng lên, cắt ngang Tô Liễm Tín Nạ. Tô Liễm Tín Nạ ngược lại là giật mình, vô ý thức gật gật đầu. Sau đó, Lưu Bi mở ra máy hát, giống như sông lớn mở cống, triền miên hồng thủy không dứt. Lưu Bi từ 3 tuổi bắt đầu nói lên, đau nhức trần chính mình chua xót xử. Đương nhiên, Lưu Bi không đến mức giống Tường Lâm Đậu, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, hắn vẫn như cũ khổ khuôn mặt, nhưng mỗi câu lời nói đều có thể cho tâm linh người tạo thành bạo kích. Ô Liễm Tín Nạ có chút nhịn không được, đương nhiên nàng cũng thường khuyên bảo tín đồ, nói cho bọn hắn phải kiên cường, phải cố gắng lên. Bản thân Ô Liễm Tín Nạ cũng là người rất mạnh mẽ, tâm linh cường đại, tín ngưỡng kiên định, nhưng đối mặt Lưu Bi, nàng hay là tao ngộ trước nay chưa có khiêu chiến. Nàng cắt ngang Lưu Bi, bởi vì nói thêm gì đi nữa, Ô Liễm Tín Nạ cũng phải hoài nghi sinh tồn ý nghĩa. Như vậy Lưu Bi tiên sinh, muốn hay không cân nhắc có một cái tín ngưỡng, chư thần có thể phù hộ ngươi. Lưu Bi nháy mắt mấy cái, hôm nay hay là rất ít trò chuyện thống khoái như vậy, mấu chốt là ngày thường cũng không ai nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Các người giáo nghĩa ta cũng nghiên cứu qua. Ô Liễm Tín Nạ thở phào, tiếp xuống có phần phí miệng lưỡi hướng Lưu Bi giải thích tân giáo giáo nghĩa. Tổng quát mà nói, Ô Liễm Tín Nạ giáo phái hay là rất tự do, cũng không có cái gì hà khắc giáo quy. Mấu chốt là chư thần số lượng thực sự quá nhiều, thiên không chi thần, đại địa chi thần, hỏa diễm chi thần, tử vong chi thần, cái đám người cũng là bị giáo đình đuổi, bọn họ cũng liền không tốt lại tự giết lẫn nhau, đả kích người tin thần không đúng. Đơn giản tới nói, người coi như tùy tiện từ hầm cầu bên trong tìm nhanh thạch đầu, nói mình tín ngưỡng nhà xí thạch chi thần, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Bi nghe được rất nghiêm túc, hắn là chân chính đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú. Thấy Lưu Bi như thế, Ô Liễm Tín Nạ lập tức quần quật không ngớt lên, từ thế giới khởi nguyên, giảng đến chư thần hàng thế, sau cùng nói khô cả họng, gặp Lưu Bi vẫn như cũ chuyên chú lắng nghe. Lưu Bi tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này, có một vấn đề, ta sẽ không biết rõ có nên nói hay không. Lưu Bi chần chờ một chút. Thần có thể giải đáp ngươi bất luận cái gì nghi hoặc. Ô Liễm Tín Nạ trong lòng mừng rỡ, cái hoàn toàn chính là muốn đầu nhập chư thần ôm ấp ý tứ đây này. Ha ha, kỳ thực đại đương gia nói, trong sơn trại tín ngưỡng tự do, không thể tùy tiện công kích tín ngưỡng của các ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã vậy còn quá nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Bi nói, các ngươi cái này tín ngưỡng có vấn đề a? Ê, có vấn đề gì? Ô Liễm Tín Nạ bị hưng phấn Lưu Bi hù sợ. Sau đó Lưu Bi thật tốt cho Ô Liễm Tín Nạ học một khóa, công kích nó giáo nghĩa bên trong chỗ sơ suất chỗ, vấn đề là, ngươi cũng không thể nói hắn nói đến mức hoàn toàn không có đạo lý. Tân giáo cùng cựu giáo khác biệt lớn nhất là, cựu giáo cho rằng thế gian chỉ có một cái thần, chính là tạo hóa thần. Tân giáo cho rằng thế gian có vô số thần, chư thần cùng một chỗ quản lý thế giới. Vốn dĩ nhóm người này tạo thành cứ có vấn đề, đơn giản bị cựu giáo không cho dị giáo đồ bị ép đoàn kết cùng một chỗ. Người tín ngưỡng cái này, ta tín ngưỡng cái kia, sau cùng góp thành một cái gánh hát rong. Rất nhiều giáo nghĩa, bọn họ còn không có sắp xếp như ý đâu, cũng không trách Lưu Bi nói chuyện liền có thể vạch sơ hở trong đó. Ô Liễm Tín Nạ là cái kiên định tín ngưỡng giả, bởi vì quá mức kiên định, sau đó cũng có chút mê, rất nhiều chuyện kỳ thực nàng cũng nói không nên lời nguyên cớ. Hôm nay bị Lưu Bi hỏi một chút, nhất thời đầu choáng váng náo loạn, qua lại chấn định cũng mất đi. Không, ngươi nói không đúng. Làm sao không đúng? Lưu Bi chắp tay nói, còn xin chỉ giáo. Lưu Bi trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói cho Ô Liễm Tín Nạ Lưu Bi không hề có cùng hắn nói mò, bởi vì thật không nghĩ ra, cho nên mới sẽ thỉnh giáo, ngược lại không phải cố ý để Ô Liễm Tín Nạ xấu mặt. Nhưng Lưu Bi nói lên vấn đề, Ô Liễm Tín Nạ thật trả lời không được. Ô Liễm Tín Nạ coi là thật không giải Lưu Bi là cái rất lợi hại bi quan, rất lợi hại người nhàm chán. Một ngày có phần lớn thời gian đều là một người một chỗ, hắn đến không có gì nghiệp dư yêu thích, một người đợi liền một chút, người từ nơi nào, muốn tới nơi đâu đi, người sống tại sao vậy chờ các loại trùng cực vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ nghĩ ra được một sự kiện, vạn vật giai không, không nhiều lắm ý tứ. Sau đó càng như vậy muốn càng bi quan càng cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Sở dĩ nếu quả thật có cái gì hư không chi thần, Lưu Bi ngược lại cũng không để ý tin một tin. Thời gian trôi qua càng lâu, lý luận của hắn càng vững chắc, Ô Liễm Tín Nạ muốn cảm hóa Lưu Bi, lại kém chút bị Lưu Bi ảnh hưởng. Bi quan là kiện rất lợi hại chuyện đau khổ, Lưu Bi cũng hy vọng Ô Liễm Tín Nạ cho hắn giải hoặc, nhưng Ô Liễm Tín Nạ hoàn toàn chính xác vô pháp trả lời. Cái này, ta sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, chờ ta có đáp án lại đến hướng Lưu Bi tiên sinh thỉnh giáo. Nhất định, nhất định, nếu có đáp án nhất định phải tận mau nói cho ta biết. Ô Liễm Tín Nạ cơ hồ có thể nói là chạy trối chết, nếu như nàng thật sự có dạ tâm, muốn thông qua tông giáo thu hoạch được cái gì, Lưu Bi ngược lại là một cái không tệ cha để loại bổ sung công cụ, vừa vặn thừa cơ hội này, từ trên xuống dưới đem giáo nghĩa để ý một lần. Nhưng Ô Liễm Tín Nạ đích thật là một cái kiên định tín ngưỡng giả, tin tưởng chư thần có thể cho thế gian mang đến sáng lạ. Nhưng bởi vì Lưu Bi sự tình, tín ngưỡng của nàng lọt vào rất đại khảo nghiệm. Mà Lưu Bi giờ phút này mong mỏi cùng trông mong, còn đang chờ Ô Liễm Tín Nạ trưởng cứu mình đây. Chương 382, hôm nay lại lặp lại xì mạn phòng làm việc, Trình Đại Lôi dùng cái kẹp từ thuốc nước bên trong kẹp lên một chương xanh lơ giấy. Loại này giấy là cái gì làm ra? Là hái sông lớn bên trong một loại cây rong tạo chí, đến ngâm qua đặc chế thuốc nước. Xì mạn nói, như thế có thể thời gian rất lâu không phai màu. Người khác có thể phòng chế ra à? Trình Đại Lôi hỏi. Đại đương gia người đến xem. Xì mạn kẹp lên một chương phơi khô giấy, hướng về phía mặt trời vừa chiếu, bốn dĩ xanh lơ giấy hiện ra ngũ thải bàn lan màu sắc, chói lọi như cầu đồng. Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, trang giấy hiện ra loại này là tính, hắn trước kia chớ nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Thành bản cao hạ. Trình Đại Lôi là dùng mấy loại thực vật chất làm phối, nguyên vật liệu bản địa cứ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà thuốc màu cách điều chế là chúng ta đặc hữu. Trình Đại Lôi gật gật đầu, đem sự tình giao cho Sĩ Mạn quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Cái vẫn chưa tới 3 ngày, bọn họ liền lấy ra có thể được phương án. Đương nhiên, liên quan tới trang giấy chế tạo là sơn trại vốn có kỹ thuật, nhưng thuốc màu là Sĩ Mạn cùng sổ lấy ra. Ken đem Trình Đại Lôi dẫn tới một bên khác, đây là đã chế xong mấy cái bản dạng tiền giấy, nhưng cuối cùng tiểu dáng vẫn là muốn Trình Đại Lôi đến nhất định phải. hết thảy thất bản, bao quát lớn nhỏ mệnh giá, họa tiết lại là cơ bản giống nhau, có phi thiên các mô, có thôn nguyện con góc, có trong nước con góc. Cái họa tiết là Trình Đại Lôi ra mạch suy nghĩ, mạo hiểm ra sẽ xả vẽ, không thoải mái, chỉ biết thực, giống như lúc Trình Đại Lôi thoáng chốc lâm vào con góc trong hải dương, hắn nhất định phải một bộ thôn nguyện con góc họa tiết, nói, cứ bộ này, dù sao đều kém không nhiều lắm, cầm xuống đi in ra đi. Rất nhanh, Cầm Xuyên Quan ngân hàng tư nhân liền chính thức khai trương, bắt đầu hướng ra phía ngoài đổi lấy tiền giấy. Bất kỳ người nào có thể đem kim ngân đồng tiền tồn tại ngân hàng đổi lấy thành tiền giấy cũng có thể tùy thời lấy ra. Bao quát sơn trại huynh đệ thượng bạc, trong sơn trại thương phẩm giao dịch đều dùng tiền giấy thay thế. Kết quả cùng hòa thân đoán trước đến giống như lúc, cơ hồ không có tác dụng gì. Bình dân hay là thói quen đem ngân lượng cầm tại trong tay mình, thúng chi trong tay bọn họ cũng không có nhiều tích xúc, tại bọn họ trong nhận thức biết rất lợi hại khó lý giải nhẹ nhàng một trang giấy có thể thay thế vàng dòng bạc trắng. Trình Đại Lôi tự nhiên có thể dùng mạnh mệnh lấy tiền giấy thay thế kim ngân, nhưng bây giờ Cầm Xuyên Quan chính là lập đền thờ thời điểm, châu không uống nước mạnh nhấn đầu, sau cùng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bởi vì lần này thất bại, Trình Đại Lôi tâm tình có chút thất lạc, cả ngày than thở, hắn hiện tại cùng Lưu Bi không sai biệt lắm, đại khái cũng cần chư thần cứu vãn. Hòa thân còn cố ý tới an ủi Trình Đại Lôi, nói cái gì, sự tình không nhất thời bội bã, chậm chậm đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Mọi người hiện tại thời gian trước mắt tới cũng coi là không tệ à, thực tại không thể lấy, trước lúc chút đồng tiền cũng là có thể. Lời này không thể cho Trình Đại Lôi mang tới dỗ dành, ngược lại hung hăng kích thích hắn. Nhìn lấy cả phòng xanh lơ tiền giấy, Trình Đại Lôi cứ không thể làm gì thở dài, quả nhiên là kẻ đổ vỏ đều ngại cứng rắn đây này. Hòa thân không thể nào hiểu được Trình Đại Lôi, trước mắt Cầm Xuyên Quan hoàn toàn chính xác được xưng tụng nhân cường mã tráng, đã là Tây Bắc một cỗ không thể coi thường thế lực. Nhưng, cũng mẹn mẹn như thế a, muốn ở cái loạn thế này bên trong an thân lập mệnh, bằng trước mắt những này là còn thiếu rất nhiều, sở dĩ Trình Đại Lôi mới hy vọng đem nhất cấp thành trì mở ra. Nhưng mà vạn sự vạn vật đều có trong đó tại quy luật, một ít vượt mức quy định đồ vật cầm tới thời đại này, lại cũng chưa chắc sẽ thích hợp. Đi qua chuyện này, Trình Đại Lôi xem như thụ một lần giáo huấn. Thời gian thấm thoát, liền lại đến một năm này mùa thu, bấm tay tính ra, Trình Đại Lôi đây đã là Trình Đại Lôi đến Tây Bắc năm thứ ba. Bây giờ Trình Đại Lôi, trong tay có 3 vạn tinh binh, 800 dặm Cẩm Xuyên, có 5-6 vạn lưu dân ăn cư lạc nghiệp. Thương đội tới lui không nghỉ, hết thể ngay ngắn rõ ràng, Trình Đại Lôi cũng coi là làm vùng tay trưởng quỹ. Chỉ bất quá, Trình Đại Lôi còn không có lên tới nhất cấp thành trì, nguyên nhân chủ yếu nhất là nhân khẩu không đủ. Một ngày này, cuối thu khí sảng, Trình Đại Lôi chính buồn bực ngán ngẩm ở dưới mái hiên phơi nắng. Trong lòng nghĩ, còn là thế nào đem tiền giấy phát hành đi xuống. Chuyện này không giải quyết, thủy chung là Trình Đại Lôi khúc mắc, để hắn vô pháp an tâm. Đại đương gia, hòa thân hôm nay cố ý tới, có nhóm người đến nhờ cậy ngươi. Ngươi giao cho Lưu Bi, nhìn hắn làm cái gì an bài, việc nhỏ như vậy, không dùng để phiền ta đi. Trình Đại Lôi nâng chung trà lên bắt nhấp hớp trà, bây giờ sơn trại đã đi đến quỹ đạo, những sự tình này vốn nên không cần cho hắn để ý, nếu như là bình thường người, đương nhiên sẽ không đến phiền đại đương gia, chỉ bất quá nhóm người này nói cùng đại đương gia nhận biết. Là ta biết, cái kia sẽ là ai chứ? Trình Đại Lôi trong lòng có chút hiếu kỳ, dù sao hôm nay cũng đúng lúc không có việc gì, hắn đứng lên nói, đi, đi ra xem một chút. Còn chưa đi vào, liền nghe đến sơn trại trên quảng trường kêu loạn một mảnh. Các ngươi là không biết chúng ta cùng lão đại là quan hệ như thế nào, còn dám đối với chúng ta vô lễ, cẩn thận chúng ta trở mặt. Nếu như không phải nhìn lão đại mặt mũi, ngươi cho rằng dựa vào mấy người các ngươi liền có thể kiểm chế được chúng ta nha? Trình Đại Lôi lần theo thanh âm tới gần, đợi thấy rõ những người này lúc, đột nhiên giật mình. Ngươi còn thật không ít, ước chừng trên trăm vị, tất cả đều là quần áo tả tơi, giống đường kia một bên ăn xin thất cái. Mấu chốt là những người này mỗi cái còn nghèo hành, dương nhanh múa bước, giữ tợn hung ác. Trình Đại Lôi xuất hiện, hơn trăm người đồng thời đứng dậy, đồng thời hô to. Đại ca. Hòa thân cũng giật mình, những thứ này khất cái vẫn thật sự cùng Trình Đại Lôi nhận biết đây này. Phi Thiên Các Mô Bạch Nguyên Phi, A Hỉ, A Bi. Hoàn toàn chính xác đều là năm đó Trình Đại Lôi tại Trường An Thành lúc kết giao xuống tới minh đệ. Bọn họ tìm đến Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi không kỳ quái, nhưng bọn hắn như thế chán nản, Trình Đại Lôi thật có chút không dám tin tưởng. Các ngươi, làm sao lại biến thành cái dạng này? Trình Đại Lôi nghẹn ngào hỏi. Nhìn lão đại cái dạng này, lại là kéo dậy. Lão đại không hổ là lão đại, ở đâu tất cả đều là ăn cô độc phần uống người duy nhất. Ta đã sớm nói, tìm tới chạy lão đại luôn luôn không sai. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi khoát qua tay, vuốt mông ngựa lời nói cũng không cần nói, các ngươi là làm sao qua được, ta luôn nhớ lúc trước lưu cho bạc của các ngươi cũng không ít. Trình Đại Lôi ánh mắt quét một lần, tuy nhiên bên trong ngăn cách 3 năm, nhưng mỗi người tướng mạo cũng đều là như thế quen thuộc. Hắn biểu lộ đông nhiên khẽ giật mình, lắp bắp nói, ít một chút người, phá lạc hộ đỗ đạt, đầu hỏi ác cửu. Những người này làm sao không tới? Năm đó Trình Đại Lôi tại Trường An Thành, cũng có một đám huynh đệ, về sau hắn muốn tới Tây Bắc đến, có ít người mang nhà mang người, cũng không tiện theo Trình Đại Lôi, sau đó những người này cứ lưu tại Trường An Thành. Hôm nay lại tương phùng, rất nhiều hơn đi ông bạn già, nhưng cũng thiếu rất nhiều người. Nếu như muốn tới nên cùng một chỗ đến, làm sao chỉ hơn 100 vị? Trình Đại Lôi một lời lời hỏi ra miệng, kêu loạn đám đông an tĩnh lại, mọi người ánh mắt lấp lóe, đều giống như đang tránh né cái gì. Lão đại, Trường An Thành xảy ra chuyện. A Hỉ. Chương 383, Trường An loạn. Trình Đại Lôi bĩu môi, bọn họ liền nên đoán được là xảy ra chuyện. Không phải vậy, những người này tội gì ngàn dặm bốn ba, tới này Tây Bắc biên quan. Không nóng nảy, các ngươi tắm trước, đổi qua y phục. Nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng biết rất lâu chưa ăn cơm. Chờ thu thập xong, đi ta nơi nào ăn cơm. Từ thần cơ lĩnh lấy bọn hắn đi xuống, lẫn nhau cũng đều biết, quá trình bên trong, một đường cười mắng, mặt khác từ thần cơ làm người cây đàn xuyên quan quân phục đưa tới hơn 100 bộ, chờ những người này thu thập sạch sẽ sau cho bọn hắn thay đổi. Lúc trước từ thần cơ đi Trường An, cũng nhận qua những người này chăm sóc, bây giờ mọi người xem như đến từ thần cơ địa bàn, từ thần cơ vừa vặn có qua có lại. Ngay tại lúc đó, Trình Đại Lôi đã khiến sơn trại đầu bếp bắt đầu nấu cơm, chiên xào nấu chiên, tại tướng quân phủ triển khai đến hội. Chờ từ thần cơ mang người đến thời điểm, chỉ gặp mười mấy cái bàn bát tiên tại trong đình viện đặt ra, đồ ăn hương thơm. Cả đám đều thay đổi trại cắp mô màu đen chế phục, người người phía sau hoa văn một con góc, nhìn qua ngược lại là tinh thần rất nhiều. Trình Đại Lôi đoán không sai, những người này một đi ngang qua đến, chịu đủ buôn ba nỗi khổ. Đã muốn đề phòng quan binh, cũng muốn lo lắng Lục Lâm phỉ tặc cướp bóc, suy nghĩ cẩn thận, cũng không biết bao lâu không có ăn thật ngon một bữa cơm. Rốt cục đuổi tới Trình Đại Lôi nơi này, mắt thấy Trình Đại Lôi lẫn vào coi như không tệ, mọi người giống về đến quê nhà một dạng, một trái tim cũng rơi an tâm. Vừa mới nâng chén, đám người liền bắt đầu ăn như hổ đói, từ trong sông mò được cá tươi, chan vịt chan gà, trên thảo nguyên đánh tới giá vận. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua vô vị, Trình Đại Lôi lặng lẽ mang theo Á Hỉ, Á Khổ, Phi Thiên Cấp Mô rời tiệc, đến tướng quân phủ phòng khách nhỏ. Nói đi, Trường An thành xảy ra chuyện gì? Trình Đại Lôi ngồi xuống ghế dựa, tay dựng cùng một chỗ. Á Hỉ, Á Khổ, Bạch Nguyên Phi ba người phủ phù một tiếng quỳ nói. Á Hỉ trịnh trọng nói, lao đại, thật xin lỗi, ta đem ngươi đánh xuống ra nghiệp ném. Trình Đại Lôi bĩu môi, mau dậy đi, khắc làm trò này, nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Á Hỉ ba người lúc này mới đứng lên, đồng thời tấm lấy khuôn mặt, lại không ai mở miệng trả lời Trình Đại Lôi vấn đề. Được rồi, dự định tân tới khi nào? A Hỉ thở dài, phu cận nói một câu, lão đại, Trường An khả năng không đánh nổi. Ê, tình huống như thế nào? Trình Đại Lôi khẽ giật mình, gần nhất nghiên cứu làm sao phổ biến tiền giấy, đối với Trường An chuyện bên kia hoàn toàn chính xác không sao cả quan tâm. Chính nghĩa giáo từ U Châu khởi sự, một đường thế như trẻ tre, lao thẳng tới Trường An thành. Hiện tại chính nghĩa giáo 10 vạn đại quân đã đánh tới Trường An thành dưới, trong thành cư dân đang muốn phương pháp nghĩ cách trốn tới, lòng người bàng hoàng, Trường An thành rất có thể sẽ bị công phá. Ê, Trình Đại Lôi sững sờ một hồi rất lâu. Gần nhất không chỉ có không quan tâm Trường An phương diện tình báo, đối với U Châu chính nghĩa giáo cũng có chút sơ sẩy. Vốn cho rằng Lâm Thiếu Vũ đứng bước U Châu tình thế, chọn khôi phục nguyên khí, cứ cùng mình bây giờ mở dạng, cắm đầu phát đại tài. Lại là không nghĩ tới, Lâm Thiếu Vũ vậy mà lựa chọn một bước này. Nghĩ đến ngày thường Lâm Thiếu Vũ là người, nhưng cũng không phải rất khó khăn nghĩ đến. Bằng 10 vạn người cứ có thể đặt xuống Trường An thành. Chỉ ngại lôi những mày, chính nghĩa giáo nghĩ đến quá đơn giản đi. Trường An thành quân bảo vệ thành, cấm vệ quân, Ngư Long vệ cộng lại nói thế nào cũng có 30 vạn đi. 10 vạn đám người ô hợp có thể địch nổi 30 vạn tinh binh. Căn cứ trước mắt tình thế phỏng đoán, cũng không phải là không có khả năng. A Hỉ, nói thế nào? A Hỉ xử lý mạch suy nghĩ, nói, từ chính nghĩa giáo tại U Châu khởi sự bắt đầu, đại nhỏ hơn mười mấy trận chiến, trăm trận trăm thắng, chưa bại một lần. Từ U Châu đến Kinh Châu, dọc đường cửa khẩu không phải là không có thiện chiến lao tướng, tuy nhiên lại không một người có thể cản. Hiện tại thiên hạ đều truyền thuyết, cái kia chính nghĩa giáo thủ lĩnh là thiên mệnh chi tướng, thượng tiên phái hắn hàng thế, chính là vì chung kết Lý Thị khí vận, giành lấy. Trình Đại Lôi nét miệng, Lâm Thiếu Vũ là thiên mệnh chi tướng, hắn có bao nhiêu cân lượng chính mình còn không rõ ràng lắm, nhanh khác vô nghĩa. Bây giờ Trường An thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp ra bên ngoài trốn. Minh đế đã phát cần vương lệnh, hiệu triệu thiên hạ chư hầu vào kinh cần vương, diệt trừ chính nghĩa giáo. Trình Đại Lôi trầm mặt xuống, thật lâu không nói gì, quan trọng là chuyện này mang đến cho hắn rung động quá lớn, hắn cũng cần một quãng thời gian làm rõ mạch suy nghĩ. Lâm Thiếu Vũ động tác ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Thiên hạ đối với Lý gia oán hận lâu vậy, Lâm Thiếu Vũ đánh ra chính nghĩa cơ sĩ, vừa lúc thành đám người cảm xúc đột phá khẩu. Đến dân tâm người được thiên hạ, tuy nhiên tại binh lực so sánh trên, Lâm Thiếu Vũ không chiếm ưu thế, nhưng hắn chưa hẳn không có lấy được thắng lợi. Chỉ xem thiên mệnh là chiếu cố Minh đế, còn là chiếu cố Lâm Thiếu Vũ. Lâm Thiếu Vũ hướng Minh đế dưới thảo phạt tin, trong thư liệt kê từng cái Minh đế thập tông tội, bao quát, uổng giết trung thần, thịt cá bách tính, đầu hàng nhung tộc. Chủ yếu chính là cái tam đầu, còn lại mấy đầu tỷ như háo sắc ngu ngốc các loại, đại khái là vì góp đủ số dùng. Dùng cái thập tông tội hiệu triệu mọi người khởi binh tấn công Trường An, đến lúc đó ngồi vững vàng long đỉnh, phong vương bái tướng không nói chơi. Thiên hạ còn nhiều đem đầu buộc tại dây lưng quần trên làm việc trộm cướp, mọi người liếm máu trên lưỡi dao. Nếu như có thể mượn cơ hội này đọ sức cái xuất thân, đám người cơ sao mà không làm? Đồng thời, Minh đế cũng hướng về thiên hạ phát cần vương lệnh. Thiên hạ chư hầu nghe tin mà hành động. Sở dĩ Lâm Thiếu Vũ thật đang đối mặt địch nhân, không chỉ là 30 vạn Trường An quân. Về phần chuyện kế tiếp làm sao phát triển, giờ phút này còn nhìn không ra. Trình Đại Lôi ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Chúng ta chính là thừa dịp lúc này trốn tới, tất cả mọi người nghĩ đến tới tìm nơi nương tựa lão đại. Trên đường các minh đệ tập hợp một chỗ, cũng có thật nhiều huynh đệ không có chạy ra Trường An thành, bị chặn trong thành. Bây giờ qua đến bên này, chỉ còn lại chúng ta những người này. A Hỉ, mọi người còn thì nguyện ý tại lao đại thủ hạ làm việc, chúng ta cũng làm đến hạnh phúc chút. Bạch Nguyên Phi nói. Nói xong về sau, A Hỉ, A Khổ cùng Bạch Nguyên Phi đều nhìn trộm đánh giá Trình Đại Lôi, quan sát đến trên mặt hắn biểu lộ. Đại gia năm đó tại Trường An là một trận huynh đệ không giả, mà dù sao đã cách 3 năm. Hiện tại Trình Đại Lôi là Cầm Xuyên chi chủ, muốn người có người, cần lương có lương. So sánh dưới, đám người lại là một nghèo hai trắng. Hai cái cánh tay đỉnh một cái đầu tìm đến Trình Đại Lôi ăn cơm. Tâm lý khó tránh khỏi có chút không có sức, ai biết Trình Đại Lôi sẽ như thế nào chiêu đãi mọi người đây. Tâm lý sẽ có hay không có chút khinh thị. Nhân tâm khó lường như nước, đây đều là khó mà nói. Sở dĩ ba người tại đối mặt Trình Đại Lôi lúc, một mực bưng lấy trò chuyện, âm thầm nhìn phản ứng của hắn. Trình Đại Lôi bạch tam người một chút, nói: "Các ngươi đến, cứ lưu lại, mọi người một trận huynh đệ, ta còn có thể không quản các ngươi không thành. Ta đã làm người an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, về sau cụ thể làm cái gì, nhìn mọi người bản sự. Đến nơi đây, các ngươi cứ người nào cũng không cần sợ." Nghe nói như thế, trong lòng ba người đều rơi an tâm. Đồng thời chắp tay, đồng nói: "Nguyện vì lao đại đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng." Chương 384, tổ kiến hỉ tự đội trời tối người yên, mở tiệc vui vẻ tán đi. Mọi người tại sau khi cơm nước no nê, đi vào cho bọn hắn an bài chỗ ở Cẩm Xuyên Quan có liên bài dân cư, muốn trong khoảng thời gian ngắn cho hơn 100 người an bài tốt phòng, tại bất kỳ địa phương nào, đều không phải là một cái sự tình đơn giản. Cũng may bây giờ Cẩm Xuyên Quan không phải so lúc trước, chấp hành lực còn là rất cao, chỉ dùng một cái buổi xế chiều, liền bố trí tốt hết thảy. Trong phòng có mới tinh đệm chăn, đơn giản bày biện, thậm chí trong chum nước đều chứa đầy nước. Từ Trường An một đi ngang qua đến, mỗi người đều đã là tình trạng kiệt sức. Hôm nay mọi người đến uống quá nhiều rượu, nhịn đến tốt muộn. Thế nhưng là, đám người lại không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, tâm sự nặng nề chờ lấy Á Hỉ ba người trở về. Đám người này nhìn qua là đại thổ kịch, không câu nệ tiểu tiết, ngang tàng cực kỳ. Nhưng hôm nay dù sao cũng là vấn đề sinh tồn, chứ người không thể không cẩn thận. Không xa ngàn dặm đi vào Cẩm Xuyên Quan, Trình Đại Lôi đến tột cùng là thái độ gì, đây hết thảy chỉ có chờ Á Hỉ trở về mới có thể đến cuối cùng đoán. Á Hỉ hai tay chắp sau lưng, dạo bước trở về, đẩy ra chính mình cửa phòng, thấy có khách sảnh, phòng ngủ, nhà bếp. Dạng này bố cục, tự nhiên không gọi được hào hoa, nhưng cũng đã là đơn giản sạch sẽ. Hắn cho mình châm lửa nấu trà, một bầu nước còn không có đốt lên, môn liền bị người khác đẩy ra. "Thế nào, lão đại nói như thế nào?" "Gấp cái gì?" A Hỉ ho nhẹ một tiếng, "Ta bồi lão đại nói rất nói nhiều, miệng đắng lưỡi khô, hiện tại cổ họng trà hết lửa đâu, các ngươi có thể chờ hay không ta trước thấm giọng nói." Trong phòng đã chất ních, thô sơ giản lược có 10 cái, A Hỉ căn phòng nhỏ đều nhanh chứa không nổi. "Ngài cũng đừng làm dáng, lão đại đến tột cùng là thái độ gì, dự định an bài thế nào chúng ta?" Lão đại nói, "Để mọi người trước ở lại, về sau làm cái gì, cứ nhìn mọi người bản sự. Chúng ta quá khứ là huynh đệ, lão đại có thể không quản chúng ta à, đáng cười." Lão đại thực là nói như vậy. "Thế nào, các ngươi không tin được ta, còn không tin được lão đại à? A Hỉ háng giọng nói, "Trên đường tới ta cũng đã nói, để cho các ngươi đem tâm đều thả vào bụng bên trong. Lão đại là cái người gì, hắn lúc trước hiện tại, lại có lần nào có lỗi với chúng ta. Chúng người không lời, tâm đạo, trên đường tới, tựa như là ngươi lo lắng nhất đi. Này, ta liền biết lão đại, không phải có thể quên huynh đệ người. Chúng ta đi theo hắn, còn có thể sai, ta nói các ngươi cũng thật sự là, lo lắng vớ vẩn." Được rồi, đều về đi ngủ đi." A Hỉ khoát khoát tay, "Đúng, còn có một việc, lúc này không giống ngày xưa, lão đại giờ sẽ có gia đại nghiệp đại, không có giống như trước kia, đến tột cùng còn có thể bị trọng dụng, còn phải xem mọi người bản sự. Đến nơi đây, chúng ta chỉ có tránh thức trở ra chiến lực, những người khác mới có thể để mắt chúng ta." Trong thư phòng, Trình Đại Lôi có thể nói là một đoàn gây rối. A Hỉ mang tới những người này, chừng trên trăm cái. Trình Đại Lôi đối bọn hắn là quen thuộc, trong đó phần lớn người, tất cả đều là trên giang hồ bảng môn tà đạo, có ăn trộm, tên lừa đảo, dân cờ bạc, trộm mộ các loại. Mặc dù có mấy người thân thể khỏe mạnh, sẽ mấy chiêu trên giang hồ kỹ năng, nhưng trên chiến trường thực sự chém giết, chưa hẳn thích hợp bọn họ. Bọn họ dù sao không phải chiến sĩ. A Hỉ có mưu lược chi tài, ngược lại là có thể phóng tới hòa thân trong tay luyện, phi thiên cấp mô bạch nguyên phi khinh công không tệ, có thể làm một số tìm hiểu tình báo các loại sự tình, giống A Khổ có chút thu bạo lực lượng, có thể giao cho quan ngư điều giáo. Những người khác bản sự, sơn trại cũng không phải không dùng được. Sở dĩ những người này tìm nơi nương tựa, đối với Trình Đại Lôi tới nói không tính là gì đại sự, chính thức làm hắn phiền não, còn là những người này mang tới tình báo. Lâm Thiếu Vũ vậy mà thật dám đánh Trường An thành. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Phụ thân của Lâm Thiếu Vũ ban đầu là bị Minh Đế oan giết, sau cùng hài cốt đều không có thể rơi xuống. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như chuyện này phát sinh ở Trình Đại Lôi trên thân, Trình Đại Lôi không nhất định có thể so sánh Lâm Thiếu Vũ càng lý trí. Dù sao, Lâm Thiếu Vũ đã nhẫn nhịn 3 năm. Đều nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng trên đời này đến tuột cùng đến có thể có bao nhiêu quân tử? Hiện nay, Lâm Thiếu Vũ tại hiệu triệu Thiên Hạ Lục Lâm Hào Kiệt, Minh Đế tuyên bố cần vương lệnh, muốn trừ hầu đạo binh. Trận này miếu đường cùng giang hồ quyết đấu, đến tuột cùng ai thắng ai thua. Bây giờ Trình Đại Lôi là không hiểu ra sao, liên quan tới tương lai cái gì đều nhìn không ra. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn cũng là cực kỳ rõ ràng, chính là một chữ, nhẫn nhịn. Lựa chọn án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chờ dồn dập loạn tượng rơi an tâm, chính mình lại làm ra càng lựa chọn chính xác. Sáng ngày thứ hai, A Hỉ, A Khổ cùng Bạch Nguyên Phi ba người cùng đi gặp Trình Đại Lôi. "Đại đương gia, ngươi tìm chúng ta?" Nhập gia tùy tục, hiện tại bọn hắn đối với Trình Đại Lôi xưng hô, cũng cùng sơn trại mọi người giống nhau. Trình Đại Lôi gật gật đầu, phân phó ba người ngồi xuống. "Hôm qua ta một mực đang nghĩ đối với sắp xếp của các ngươi, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi có dám hay không tiếp?" A Hỉ nhãn tình sáng lên, bọn họ những người này không sợ chết, sợ chính là bị xem thường. Dù sao cũng là một nghèo hai trắng tới tìm nơi nương tựa Trình Đại Lôi, hiện tại bọn hắn vội vàng cần một sự kiện chứng minh giá trị của mình. Sở dĩ bọn họ hiện tại không sợ nguy hiểm, sợ hoàn toàn là không đủ nguy hiểm. "Đại đương gia cứ việc phân phó, nếu như kết thúc không thành, chúng ta đưa đầu tới gặp." A Hỉ trịnh trọng kỳ sự nói. "Tốt, ta chính đang chờ câu này." Trình Đại Lôi nói, "A Hỉ, A Khổ, Bạch Nguyên Phi nghe lệ." "Có thuộc hạ." Ba người đồng thời đứng dậy đáp ứng. mệnh ba người các ngươi tạo thành một tình báo đội ngũ, tìm hiểu các nơi tình báo. Nhân viên chính là Trường An thành mang tới huynh đệ, chi đội ngũ này lấy A Hỉ cầm đầu, một tháng thời gian huấn luyện như thế nào ta sẽ không quản, một tháng sau, chi đội ngũ này muốn phát huy ra tác dụng. Trình Đại Lôi nói, chi đội ngũ này cứ lấy tên A Hỉ mệnh danh, gọi là chữa hỉ đội. A Hỉ khẽ giật mình, thoáng chốc lâm vào cuồng hỉ bên trong. Hắn nhưng biết, có thể lấy chính mình tên mệnh danh, tất cả đều là sơn trại trung kiên lực lượng. Thì như Ngư Tự Quân, Man Tự Quân, Long Tự Quân, chính mình mới đến, liền có thể có một chi đội ngũ của mình, mà lại là tình báo quan trọng nhân vật, đủ thấy Trình Đại Lôi đối với mình coi trọng. Ban đầu lo lắng, tan thành mây khói, hiện tại Trình Đại Lôi cung cấp cho mình thi triển bản lãnh vũ đài, mình có thể thỏa thích thi triển bình sinh sở học. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, mang tới cũng là áp lực cực lớn, nếu như mình làm không tốt chơi nện, cũng liền thật cần đưa đầu tới gặp Trình Đại Lôi. Thuộc hạ nhất định phải không phụ nhờ bà. Á Hỉ trịnh trọng kỳ sự hướng Trình Đại Lôi hành lễ. Trình Đại Lôi khoát tay một cái nói, khắc quá khẩn trương, hôm nay gọi các ngươi đến chả có chuyện khác. Các ngươi là lúc nào từ Trường An thành xuất phát? Tính được đã có tầm một tháng. Nói cách khác, chính nghĩa giáo đã vây thành một tháng, tình huống làm sao? Song phương lẫn nhau gặp qua mấy cái trận chiến, lẫn nhau bị tổn thương, lại cũng không thể phân ra thắng bại. Trình Đại Lôi khẽ gật đầu, A Hỉ nói là đến từ tình hình trước mắt, bây giờ đã qua đi hơn tháng, nơi nào tình huống làm sao, trước mắt còn vô pháp biết được. Chương 385, binh lâm thành hạ Trường An thành. Năm đó thiên hạ đệ nhất thành, bây giờ nhiều chút tiêu điều mùi vị. Chính nghĩa giáo 10 vạn đại quân vây quanh tòa thành trì này, từ đầu tường hướng xuống nhìn lại, khắp nơi đều là phất phới thiên tiềm thôn nguyệt cờ. Trong đó bắt mắt nhất một chương trên cờ lớn, viết một cái nghĩa chữ, tất cả mọi người minh bạch, nghĩa tự dưới cờ chính là chính nghĩa giáo thủ lĩnh, năm đó bởi vì ám sát Minh đế bị bắt ở, kém chút bị chặt rơi đầu Lâm Thiếu Vũ. Đương nhiên, nghĩa tự cờ lại hiện lộ mắt, cùng đầu tường bộ kia long kỳ so sánh hay là kém rất nhiều. Vàng cơ sở màu đỏ văn, phía trên thêu một cái lý chữ, giờ phút này dựng đứng đầu tường, nên phong tung bay dương. 120 năm trước, lúc trước đại võ khai quốc hoàng đế, chính là đánh lấy mặt này cờ, đánh nam giáp bắc, đánh xuống toàn bộ thiên hạ đều họ Lý. Thời gian qua đi trên trăm năm, hôm nay lại treo lên mặt này cờ, không phải vì tranh đấu giành thiên hạ, mà là làm thủ giang sơn. Hôm nay mặt này dưới cờ đứng yên, là đế quốc hoàng tử, Lý Nhạc Tiên. Từ chính nghĩa giáo binh lâm thành hạ ngày đó, Minh đế liền bị bệnh, hoàn toàn chính xác, thân thể của hắn là càng ngày càng tệ, một khắc chẳng bằng một khắc. Tại thời khắc sống còn, hắn đem Trường An binh quyền giao cho Lý Nhạc Tiên. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như có thể giữ vững tràng nguy cơ này, Lý Nhạc Thiên sẽ là đế quốc đời tiếp theo hoàng đế, chín vạn Lý Giang Sơn chủ nhân. Đương nhiên, bây giờ nói lời này có chút hơi sớm, bởi vì sau ngày hôm nay, cái vạn Lý Giang Sơn họ không họ Lý cũng không tốt nói. Hôm nay, chính nghĩa giáo dòng chống phát binh, có người tại thành quan dưới khiêu chiến. Vòng Trường An Giai Sơn, từ ngoại giới tiến vào Trường An chỉ có một cái cửa vào, chính là Phục Hổ Quan. Trấn giữ nơi này là đế quốc lao tướng cửa Tây Tuấn, Phục Hổ Quan dễ thủ khó công, chỉ cần không đánh tan được Phục Hổ Quan, cứ vô pháp tới gần Trường An thành. Đồng dạng đạo lý, chỉ cần đánh cho phục xuống hổ quan, viện binh cũng không qua được. Tại 40 ngày trước, chính nghĩa giáo cứ đánh xuống Phục Hổ Quan, cửa Tây Tuấn đầu treo ở Phục Hổ trước mắt. Phục Hổ Quan cáo phá, Trường An vô hiểm khả thủ, chỉ có thể ỷ vào tinh binh kiên thành. Chính nghĩa giáo cũng không có gấp tiến quân, thủ Phục Hổ Quan chứ chẳng dám tiến công Trường An thành, chỉ là ngày ngày tại Trường An thành dưới khiêu chiến, đơn thương độc mã quyết đấu. Đi qua trong khoảng thời gian này, đã phát sinh mười mấy cuộc chiến đấu, từ đế quốc Long Hổ chi tướng ứng chiến, lại đều không ngoại lệ bại trận. Lâm Thiếu Vũ đã liên trảm đế quốc thập tam viên đại tướng, phần này chiến tích đủ để chấn kinh thiên hạ, thậm chí vượt qua cái kia bị oan giết phụ thân. Đế quốc không có lại bại đi xuống, lại bại đi xuống, mất đi không chỉ có là thể diện, còn có nhân tâm. Trong thành Trường An đã sớm lòng người bàng hoàng, có truyền ngôn nói Lâm Thiếu Vũ là thiên mệnh chi tướng, âm thầm có thần tiên phù hộ, đã có chút lớn hộ, lặng lẽ liên hệ chính nghĩa giáo, nguyện ý tư mở cửa thành, thả bọn họ vào thành. Đối với những người này, Lý Nhạc Tiên trực tiếp xử tử. Đi qua cái hơn một tháng, Trường An thành có mảng lớn người bị chặt đầu, khiến Lý Nhạc Tiên im lặng là, bọn họ tại trước khi chết còn hô to lấy chính nghĩa không chết, tà ma tất vong, mà bọn họ sùng bái thần minh là con cóc đại thần. Đây là lớn nhất khiến Lý Nhạc Thiên sụp đổ một điểm. Đại hoàng tử, một cái quân phục thanh âm của nam nhân khiến Lý Nhạc Thiên trở lại đến thần. Người này là tướng quân phủ môn khách, tên là Điển Chi Cương, tuổi vừa mới 30, lại là một người tinh lực lớn nhất thời điểm thịnh vượng. Tuy nhiên còn chưa trước mặt người khác lộ mặt qua, lại là tướng quân phủ gắng sức bồi dưỡng người trẻ tuổi mới. Trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Lý Nhạc Thiên, xin điện hạ yên tâm, ta như xuất mã, tất lấy Lâm Thiếu Vũ đầu chó. Điền Chi Cương ngẩng đầu nói, không thể chủ quan, liên tiếp đã có thập tam viên đế quốc danh tướng bị hắn đánh bại, bản lãnh của bọn hắn chưa hẳn yếu tại ngươi. Ai mạnh ai yếu, thông qua một trận chiến này liền có thể thấy rõ ràng. Điền Chi Cương nói. Lý Nhạc Thiên gật gật đầu, vung tay lên, nổi trống, mở cửa thành. Nổi trống làm theo tiến, đánh chiêng thì lùi, theo chấn thiên tiếng trống, Trường An thành thành cửa mở ra, một tịch quân phục Điền Chi Cương cưỡi ngựa đạp ra khỏi cửa thành. Loạn thần tặc tử, mới nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Lý Nhạc Thiên tại đầu tường nhìn lấy một màn này, biểu lộ có chút im lặng. Một trận chiến này thắng bại, vô cùng có khả năng quyết định ai sẽ là đế quốc chủ nhân tương lai. Sau đó, bây giờ lại làm đến giống như là hai cái ngoan đồng đùa giỡn. Sau đó, Lý Nhạc Thiên có chút dở khóc dở cười, ngàn vạn người sinh tử, đại võ hơn 100 năm khí vận, đúng như này buồn cười quyết định à, chỉ hy vọng Điền Chi Cương không chỉ có khẩu khí lớn, bản sự cũng lớn, có thể thắng Lâm Thiếu Vũ, nếu không, bất kể như thế nào, luôn luôn người thua tương đối khó nhìn. tiếng trống gấp binh, chợt thấy trại địch bên trong giết ra một người, áo đen giáp đen, trong tay một cây trường thương. Tiếng trống càng nhanh, móng ngựa càng nhanh, sau cùng giống như một đạo tia chớp màu đen. Rất nhanh, tại trên vạn người nhìn soi mói, hai mã tương giao, trường thương như bôi đen như rắn nô ra. Điền Chi Cương chưa thấy qua nhanh như vậy thường, trong con mắt chỉ còn lại có một tia điện, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, tùy theo, lớn lên thương xuyên thủng trái tim của hắn, kinh ngạc biểu lộ mãi mãi nằm trên mặt hắn. Phu phu một thanh âm vang lên, Điền Chi Cương thi thể rơi xuống đất, chỉ có tọa kỵ của hắn hô luật luật chạy trở về thành quan. Ngay trước hai quân trước mặt, Lâm Thiếu Vũ chỉ dùng một chiêu, cứ kết quả Điền Chi Cương. Đế quốc tương lai tướng tinh, lại một lần nữa bị hắn bóp chết. Lý Nhạc Thiên đối với một màn này, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, thất bại quá nhiều, nhiều đến hắn đã chết lặng trình độ. Một màn này đã không ngừng tái diễn, dù sao chính nghĩa giáo cũng không tiến công, đương nhiên, cũng công không được Trường An thành. Đương nhiên, dưới thành Lâm Thiếu Vũ nhấc ngang trường thương chỉ hướng đầu tưởng Lý Nhạc Thiên. Lý Nhạc Thiên cảm giác được sắc cơ, quả nhiên, Lâm Thiếu Vũ dã tâm không nhỏ, chỉ giết một cái Điền Chi Cương không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn chỗ ham là đầu của mình, thậm chí là chính mình bị kia phụ vương mệnh, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn xông dưới thành Lâm Thiếu Vũ chắp tay một cái, trong miệng thốt ra hai chữ: "Thu binh." Hôm nay chiến đấu cứ hạ màn kết thúc, song phương đã hao tổn lâu như vậy, người nào cũng không để ý tiếp tục dông dài. Cầm Xuyên Quan, Trình Đại Lôi tại thư phòng cùng A Hỉ chạm mặt, không thể không nói, A Hỉ tinh thần rất nhiều. Từ khi Trình Đại Lôi đem ngành tình báo giao cho hắn về sau, hắn nghẹn dùng sức muốn làm ra chút chuyện đến, cho chỗ có người chứng minh chính mình. Trình Đại Lôi hôm nay gọi hắn tới, cũng là nhìn hắn gần nhất làm được thế nào. Nói buông tay không quản, cũng không thể hoàn toàn bất quá hỏi. Đơn giản trò chuyện một chút, A Hỉ làm tốt lắm, hắn là có đầu óc, chỉ phải nghiêm túc làm việc, chung quy cũng sẽ không cô phụ Trình Đại Lôi. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, đám người này thảo mãng khí đã đi rất nhiều, dần dần giống quân nhân chân chính. Đại đương gia, đây là cái gì a? Trình Đại Lôi nhìn thấy A Hỉ cầm sách lên trên bàn tiền giấy, hắn không muốn cùng người khác nhắc lên chuyện này, chính mình chỉ là lén lút nghiên cứu. Hiện tại A Hỉ hỏi tới, đâm bên trong Trình Đại Lôi chỗ đau. Ha ha, cũng không có cái gì, tùy tiện giày bỏ chơi, ngươi ưa thích cứ tặng cho ngươi. Ta nghe người ta nói mọi người chuẩn bị phát hành tiền giấy, có phải hay không chính là thứ này a? Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, ngươi thật sự là hết chuyện để nói. Chương 386, Lương Châu khách đến thăm ha ha, đây chẳng qua là ta tâm huyết dâng trào làm đến thí nghiệm phẩm, nhất thời xúc động. Trình Đại Lôi xử lý áo choàng, bưng lên trên bàn chén trà. Làm sao không tiếp tục làm tiếp đâu? A Hỉ hỏi. Làm không đi xuống sao? Vì cái gì làm không đi xuống? A Hỉ, ngươi đây cứ không biết à? Trình Đại Lôi đặt chén trà xuống, tiền giấy quá vượt mức quy định, bọn thủ hạ căn bản không nhận, mọi thứ đều muốn đem khách quan quy luật, làm chuyện gì nha, cũng không thể nghịch đại thế mà đi. A Hỉ nháy mắt mấy cái, không phải là không có biện pháp à, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không thể nói được có thể làm đến không. Người trẻ tuổi, à, quá ngây thơ. Lúc trước ta cùng người làm phòng thu chi, lại cũng nghĩ qua chuyện này, đồng tiền mang theo không tiện, nếu như có thể có một chủng đồ vật, có thể thay thế đồng tiền liền tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, coi là thật nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là không có cơ hội áp dụng. Cái biện pháp gì a? Tiền đồng đơn giản chính là một cái tín vật mà thôi, kỳ thực nó là đồng là sắt, là kim là bạc đều không thấy liên quan quá nhiều. Mấu chốt là có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Trình Đại Lôi không thể không đối A Hỉ lau mắt mà nhìn, có thể nhìn thấy điểm này cứ cực kỳ không dính. Thế gian này là không thiếu khuyết người thông minh, thì như trước mắt A Hỉ chính là một vị. Đương nhiên, muốn xem phá đạo lý trong đó cũng không khó khăn, mấu chốt là làm sao làm tiếp. Cụ thể nên làm như thế nào? A Hỉ dăm ba câu, đem chính mình biện pháp nói. Trình Đại Lôi càng nghe ánh mắt càng sáng, phổ biến tiền giấy sự tình, thủy chung là hắn nét bút hỏng. Chuyện này không giải quyết, Trình Đại Lôi khẩu khí này cứ nuối không trôi. Sau khi nghe xong A Hỉ biện pháp, Trình Đại Lôi lập tức đem hòa thần kêu đến, lập tức bắt đầu áp dụng. May mắn là trước đó tiền giấy đẩy không đi xuống, Trình Đại Lôi cũng đều thu hồi lại. Bây giờ những cái kêu in ra tiền giấy cũng đều trở lại Trình Đại Lôi trong tay. Hòa thân chấp hành lực là rất mạnh, cùng ngày liền lấy ra sơ bộ phương án, ngày thứ hai liền bắt đầu áp dụng. Chu Song là cầm xuyên quan ngoại một gia đình, lại hướng phía trước đẩy, hắn nguyên quán tại Dương Châu. Trong nhà đời đời kiếp kiếp tất cả đều là làm ruộng, siêu cao thuế nặng một ngày so một ngày nặng, sau cùng mà càng trồng càng ít, hắn nhà mình ruộng đất tất cả đều bán đi, triệt để thành địa chủ nhà đứa ở thời gian trôi qua cũng không hài lòng, bởi vì khoe miệng đả thương địa chủ, sợ hãi quan phủ truy trách, liền mang theo vợ con trở tới, an xin dọc đường sống qua. Trên đường nghe được Cầm Xuyên Quan thả ra tin tức, liền đến Cầm Xuyên Quan. Ở chỗ này phân cho hắn ruộng đất cùng phong ốc, châu cày cùng trồng trọt công cụ Cầm Xuyên Quan cũng có thể hướng Cầm Xuyên Quan thuê. Hắn xem như sớm nhất đi vào Cầm Xuyên Quan một nhóm người, nam thanh nhân chủng mười mấy mẫu ruộng, ngày đêm lao động, đến bắt kịp hai năm này mưa thuận gió hòa, thu hoạch coi như không tệ. Qua thu chính là nông nhàn, hắn có thể thật tốt nghỉ qua những ngày tiếp theo, rốt cuộc không cần lo lắng mùa đông ăn không no, sẽ chết đói chết cóng sự tình. Một ngày này, thôn trưởng truyền đến tin, đem đến từ Cầm Xuyên Quan tin tức thông chi cho mọi người. Chu Song sau khi nghe được, về nhà cùng vợ con thương lượng. Đơn giản tới nói, chính là Cầm Xuyên Quan có xây bình dân kho lúa, mọi người có thể đem lương thực tồn tại Cầm Xuyên Quan, thứ nhất là tiết kiệm mọi người kiến tạo kho lúa tốn hao, cũng miễn cho trùng ăn chuột trộm, thứ hai, hàng năm còn có 4 ly lợi tức, tồn 100 cân, có thể nhiều đến 4 cân. Chúng ta muốn hay không đi tồn lương? Chu Song đập lấy no điếu tử. Hắn có 3 con trai, bây giờ đều đã trưởng thành, là trong ruộng kỹ năng tốt. Con trai trưởng nói, nếu nói đây là chuyện tốt, nhưng chúng ta tồn đi bảo, có thể hay không cứ nếu không trở lại. Hẳn là sẽ không, nếu như đại đương gia thật khao khát chúng ta những thứ này lương, trực tiếp động thủ đoạt chính là, hoặc là gia tăng một số thuế, không cần thiết dùng biện pháp này. Chu Song, cái kia có người khác tồn à? Chu Song lão bà hỏi. Đều về nhà thương lượng, hiện tại người nào cũng không có chủ ý, ta không phải trở về thương lượng với các ngươi à, chúng ta nên làm cái gì? Vậy ngươi ngày mai đi trong thành nhìn xem, nếu như tồn nhiều người, chúng ta cứ tồn, nếu như không ai tồn, mình cũng không ra cái này danh tiếng. Ngày kế tiếp Thiên Minh, Chu Song mang theo bà con trai nhập Cẩm Xuyên Quan, phát hiện hôm nay Cẩm Xuyên Quan là kín người hết chỗ, có đội bằng lửa, có lôi kéo xe, mỗi nhà đều kéo lấy lương thực. Chờ đến kho lúa, phát hiện nơi này càng là chen chúc, đang có nhân chủ cầm tổ lương, qua sừng, vận tiến kho lúa. Trong đó không thiếu có ít người theo thứ tự hàng nhái, tại thóc gạo bên trong xen lẫn hạt các hành vi tồn tại, bắt đầu mấy cái bị hung hăng đánh một trận, người phía sau liền không dám làm như thế. Tổ lương sự tình về hòa thân quản, hắn người này ra tay là rất đen. Đã có người phát hạ đến tổ lương bằng chứng, Chu Song cũng tiến tới nhìn, phát hiện xanh mơn mận, phía trên còn in con cóc. À, đây không phải đại đương gia thật lâu trước đó phát hạ để thay thế đồng tiền đồ bạc à, làm sao hiện tại lại làm lương phiếu? Chu Song nhịn không được hỏi, năm đó Trình Đại Lôi làm sự tình, mọi người đều biết, thậm chí còn bị chế rêu thật lâu. Này, người đây cũng không biết đi, lúc trước thứ này ấn quá nhiều, bây giờ bị xem như lương phiếu dùng, để hôm nay 100 văn chẳng khác nào 100 cân, 10 văn chẳng khác nào 10 cân, có thể đi ngân hàng tư nhân đổi mở, bằng cái lương phiếu liền có thể tùy thời đi lấy lương, nhưng ngàn vạn không có ném. Nói đến đây người thận trọng đem lương phiếu thu trong ngực, ném, cứ không phải là của ngươi. Uy, vị này lao ca, ngươi đổi bao lần a? Ờ, hết thể mới 5.000 cân. Nhiều nhất chính là 5.000 cân, là có ít ngạch hạn chế. Còn có hạn chế. Đương nhiên rồi, hàng năm 4 ly lợi tức, ngươi cho rằng cái chuyện tốt là đại đương gia xin chúng ta, là chúng ta xin đại đương gia, hiện tại ta suy nghĩ nhiều tồn một số cũng không thể đây. Ai ra u, Chu Song bừng tỉnh đại ngộ, để hôm nay do dự, kém chút đem cái chuyện tốt cho bỏ lỡ. Hắn thu lại tàu hút thuốc, tranh thủ thời gian bắt chuyện chính mình ba con trai về nhà. Lao cha, hiện tại trở về làm gì, chúng ta không trong thành đi dạo một vòng. Còn đi dạo cái rắm, đuổi nhanh về nhà bật lương, không bay lại đến liền không đuổi kịp. Trình Ngại Lôi nút ở phía xa trong một gian phòng, thở lạnh nhạt nhìn lấy một màn này. Để mọi người đem tiền giấy làm tiền làm, bọn họ sẽ không tiếp nhận. Nhưng chỉ cần đổi một cái mạch suy nghĩ, liền lập tức là người người phong thưởng cục diện, hầu như không cần phí bao lần lực. Bất quá, hiện tại, mọi người giao dịch thương phẩm, cũng nhiều là dùng lương thực trao đổi. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ đem lương phiếu xem như tiền tệ sử dụng, hầu như không cần Trình Đại Lôi thôi động cái gì. Vốn dĩ Trình Đại Lôi vắt hết óc cũng vô pháp làm thành sự tình, giống như này dễ như trở bàn tay thực hiện. Chuyện này có thể làm thành, A Hỉ làm cư công đầu. Lấy tiền giấy thay thế tiền tệ, có thể cho mọi người tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, tiền giấy vẫn là tại Cẩm Xuyên Quan nội bộ lưu thông, bên ngoài tới thương đội, hay là cần phải dùng kim ngân, thóc gạo chờ giao dịch. Lúc này A Hỉ tới, nói, đại đương gia, có người muốn gặp ngươi. Cái người nào a? Từ Lương Châu thành tới, nói hắn họ Trung, hiện tại đã tại tướng quân phủ chờ lấy, nghe nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Đi, xem hắn đi. Chương 387, Thiên tử kiếm vốn di trung vĩ hổ là không quá nguyện ý gặp Trình Đại Lôi, tên ma đầu này trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thực sự không tốt. Mà Trình Đại Lôi cũng không nguyện ý trung vĩ hổ, bởi vì đối phương không đủ tư cách, dị vãng loại chuyện này đều từ Hòa Thân phụ trách. Bất quá hôm nay Hòa Thân tại xử lý tổn lương sự tình, chỉ có thể từ Trình Đại Lôi hạ mình, cùng trung vĩ hổ ở trước mặt nói chuyện. Trình Đại Lôi đến thời điểm, Từ Thần Cơ chính ngồi tiếp trung vĩ hổ vô nghĩa. Từ Thần Cơ mở cái miệng rộng, hú đến trung vĩ hổ sửng sốt một chút. Trình Đại Lôi tiến đến, trung vĩ hổ đội vàng đứng lên. Ngưu tướng quân. A, làm sao đối với mình xưng hô đến biến? Trình Đại Lôi đã đi tới nơi này 3 năm, trung vĩ hổ cũng không còn tại giả bộ hồ đồ, trước kia đều xưng hô hắn là Trình đương gia, hôm nay làm sao đột nhiên cải biến xưng hô? Đến, ngồi một chút. Trình Đại Lôi tại đẹp trai bờ giật dưới, hôm nay tới là chuyện gì, không đến giao sinh hoạt phí thời gian đi. Trung vĩ hổ có chút im lặng, Tiết Đình cùng một đám Lương Châu công tử ca bị giam tại Cẩm Xuyên Quan làm con tin, mỗi tháng còn cố định muốn hướng Trình Đại Lôi giao nạp một số sinh hoạt phí. Nghĩ đến đây cái, trung vĩ hổ giống như ăn con rồi một dạng buồn nôn. Đương nhiên, hôm nay là vì chuyện trọng yếu tới, trung vĩ hổ tạm thời không có sách cái này. Trương An sự tình, Nưu tướng quân nghe nói à? Ê! Trình Đại Lôi mở to hai mắt, nhãn châu đi một vòng, cẩn thận hỏi, Trương An thành xảy ra chuyện gì? Ta chỗ này tin tức không thông, Trương An tin tức chuyển đến nơi này của ta, ít nhất phải hơn mấy tháng nha. Trung vĩ hổ không biết Trình Đại Lôi nói là nói thật hay là lời nói dối, hắn đón đến nói, không dối gạt Nưu tướng quân, chính nghĩa giáo trộm cướp tạo phản, bây giờ đã đánh tới Trương An thành dưới. Minh đế hiệu triệu thiên hạ chư hầu cần vương, ngài chức quan này là Minh đế chính miệng phòng, cũng không thể quên Minh đế ơn chi ngộ đây này. Trình Đại Lôi sững sờ một hồi thật lâu, cùng Từ Thần Cơ liếc nhau, đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Hai người biểu lộ toát ra chính là cùng một cái ý tứ, con hàng này sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ à? Chắc không được vừa đến đã đối với Trình Đại Lôi cải biến xưng hô, hóa ra hiện tại là dùng đến Trình Đại Lôi, sở dĩ Trình Đại Lôi không còn là phỉ, mà biến thành quan viên. Nhưng Trình Đại Lôi cái thân phận của sơ tặc là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ ngươi gọi ta một tiếng Nưu tướng quân, ta cứ phái người đi chịu chết à ha ha, cái này à? Trình Đại Lôi cười ha ha, nói, Minh đế cùng ta có ơn chi ngộ, ơn cùng tái tạo, ta làm sao có thể quên, không dối gạt Trung đại nhân nói, bây giờ ta hận không được gánh thăng hai cánh, bay đến Trường An giết tặc. Vậy cái này quá tốt không, chẳng hay các hạ biết khi nào khởi hành? Ai? Ta còn chưa lên tiếng đâu, ngươi quá gấp. Trình Đại Lôi nói, tam quân không động, lương thảo đi đầu, chúng ta cầm xuyên giảm vợ con hộ, nói thực ra, lập tức liền muốn cạn lương thực, còn phát sầu làm sao vượt qua mùa đông này đây. Chẳng bằng, Lương Châu thành trước cho ta mượn một số lương thực, lấy làm quân hưởng. Trung Vĩ Hổ mở to hai mắt nhìn lấy Trình Đại Lôi, một bộ nhanh khắc vô nghĩa biểu lộ. Nếu là lương thực đưa đến ngươi có thể xuất binh, ta liền trực tiếp theo họ ngươi. Giả nếu không có lương thực đâu? Trung Vĩ Hổ hỏi. Không hề có lương thực cũng phải xuất binh, nếu là đế quốc tướng quân, liền muốn thay đế quốc giết tặc. Thủ hạ của chúng ta chết sạch lại như thế nào, chính ta chết lại như thế nào, chỉ cần có thể vì Minh đế phân ưu, chính là chết cũng không tiếc. Nưu tướng quân biết khi nào xuất binh? Sang năm đi, sang năm liền có thể đem lương thực gom góp. Trình Đại Lôi nhấp hớp trà. Phúc. Từ Thần Cơ suýt nữa cười ra tiếng. Trung Vĩ Hổ thần sắc trên mặt biến ảo, hiển nhiên là mười phần khó chịu. Trình Đại Lôi đem chén trà buông xuống, thu lại nụ cười trên mặt, nói, cẩn thận nói đi, hôm nay tới đến tuột cùng là vì sự tình gì? Nếu như ngươi không coi ta là đứng đốc, ta liền sẽ không đem ngươi trở thành đứng đốc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trình Đại Lôi sẽ không vì Minh đế xuất binh. Nhưng Tống Ba Khang nếu biết, cần gì phải Trung Vĩ Hổ uổng phí sức lực, như vậy rất lợi hại hiển nhiên, mục đích của bọn hắn không phải vì cái này. Trình đương gia quả nhiên ta mình, liền cũng biết không thể gạt được ngươi. Trung Vĩ Hổ cũng nghiêm mặt lên. Được rồi, vuốt mông ngựa lời nói cũng không cần nói, ta nếu là muốn nghe, ở chỗ này tùy thời đều có thể nghe thấy. Trình Đại Lôi lạnh như băng nói. Trình đương gia có thể không xuất binh, phải chăng làm cho ta đem một người mang theo? Người nào? Trình Đại Lôi lần nữa nâng chung trà lên. Đế quốc Lục hoàng tử, Lý Hành Hai. Trung Vĩ Hổ từng chưa nói ra. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, bưng lên chén trà đến chậm rãi buông xuống, trong đầu nhanh chóng suy tư. Lạ à, Trình Đại Lôi không có đạo lý cản trở Lâm Thiếu Vũ vì phụ thân báo thủ, đồng dạng cũng không nên ngăn cản Lý Hành Thai đi Trường An thay Minh đế giải vây. Cái kia dù sao cũng là hắn cha ruột, ngươi có thể đi. Trình Đại Lôi chậm rãi nói. Cái kia Lục hoàng tử, đế quốc Lục hoàng tử làm cái gì, ta nhớ ngươi là không có quyền lực hỏi tới. Trung Vĩ Hổ còn muốn mở miệng, chợt thấy Trình Đại Lôi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trung điệp vỗ bàn một cái. Người tới, tiễn khách. Đuổi đi Trung Vĩ Hổ về sau, Trình Đại Lôi tự mình đi gặp Lý Hành Hai. Lý Hành Hai, Phúc Đức Lặc, Lý Huyền Nhi là ở tại trong một cái viện, trong viện có hành lang, có hoa sảnh, đối với Lý Hành Hai vị này đế quốc hoàng tử, Trình Đại Lôi hay là duy trì cũng đủ rồi tôn trọng. Trình Đại Lôi đi thời điểm, Lý Hành Hai đang cùng Phúc Đức Lặc cùng một chỗ đánh cờ. Lý Hành Hai người này có chút kỳ quái, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú liền không có hắn không biết, nhưng hiểu là hiểu, mỗi dạng đồ vật cũng đều chưa nói tới tinh thông. Hắn cũng làm vườn, hắn cũng làm họa, nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt hắn cũng thẳng, nhưng những vật này, rất khó nói là hắn yêu thích. Hắn đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, nhưng đối với bất luận cái gì giống như cũng không có hứng thú. Chắc không được tại Trường An thành, tất cả mọi người nói hắn là cái phế vật. Trình Đại Lôi lập sau lưng Lý Hành Thai nhìn một hồi, cờ vây xác thực cũng xem không hiểu. Lý Hành Thai đột nhiên ngẩng đầu, cười cười nói, ngươi tới rồi. Ừm, tới nhìn ngươi một chút. Trình Đại Lôi còn chưa nghĩ ra nói rõ thế nào ý đồ đến. Ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Lý Hành Thai đem trước mặt bàn cờ đặt đổ, ta muốn đi. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, ngươi đã biết. Ha ha, ngươi thật là xem thường ta, nếu như ta ở chỗ này cái gì cũng không biết, há không thật thành rất rưỡi. Trình Đại Lôi lặng lẽ, hoàn toàn chính xác, trong thành Trường An Lý Hành Thai được công nhận phế phẩm, nhưng cùng lúc, hắn cũng là Minh đế coi trọng nhất đế quốc Lục hoàng tử, một người như vậy, làm sao có thể cái gì cũng không biết. Trình Đại Lôi lặng lẽ một lát, đem trên người bội kiếm lấy xuống, hai tay đưa tới Lý Hành Thai trước mặt. Vật quy nguyên chủ. Lý Hành Thai mỉm cười, cái không là kiếm của ta, ban đầu ở núi Thanh Nưu, ta đã đem kiếm này xem như tiền chuộc cho ngươi. Một trận trò đùa, há có thể coi là thật. Cái không là kiếm của ta, cũng không phải là của ta kiếm. Lý Hành Thai nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, một vị hoàng tử không nên dùng thất phu kiếm. Hắn chắp tay tại phía trước cửa sổ, đảm nhiệm đỉnh tiền gió nhẹ quất vào mặt. Kiếm của ta nên lấy tinh binh bị phòng, lương mã bị ngạc, cuốn lấy sông lớn, mang lấy sông núi, kiếm này trên quyết phủ vân, dưới tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, chu nghịch tặc, bình thiên hạ. Lý Hành Thai chậm rãi nói, thật là một thanh tiên tử kiếm. Chương 388, phú quý bức nhân Lý Hành Thai nên phong mà đứng, tóc mai dương nhẹ, Trình Đại Lôi đệ nhất phát hiện, hóa ra hắn lại sinh được như thế anh tuấn, giống một vị hoàng tử. Trường An tình thế rất lợi hại phức tạp, cho dù ngươi đi, cũng chưa chắc có thể giải quyết cái gì. Trình Đại Lôi, đây không phải quan trọng, mấu chốt là ta nhất định phải xuất hiện tại Trường An, trực diện địch tặc. Lý Hành Thai đón đến, ta biết Lâm Thiếu Vũ là huynh đệ ngươi, nhưng hắn không phải huynh đệ của ta, trên chiến trường vô tình phân, có lẽ ta sẽ giết chết hắn, cũng có lẽ hắn sẽ giết chết ta. Vô luận như thế nào, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Thân phận gì, nên làm như thế nào sự tình, nghe lại là Minh Đế cái kia một bộ. Quả nhiên là Minh Đế con nối dõi, trong cơ thể hắn vẫn như cũ chảy lý ra máu. Tổ tiên của bọn hắn đã từng tay không tấc sắt đánh xuống toàn bộ thiên hạ, Lý gia hậu nhân cũng xưa nay không là kẻ hèn nhát. Đi đường cẩn thận. Trình Đại Lôi hai tay ôm quyền. Lý Hành Thai ôm quyền hoàn lễ, chiếu cố tốt Uyển Nhi, mệnh của nàng đã chết tại trên thảo nguyên, về sau mệnh là ngươi cứu, nàng phần còn lại của cuộc đời an ổn, tự nhiên muốn ngươi phụ trách. Cái này hiển nhiên. Đi đi. Lý Hành Thai mạnh tay chụp lại tại Phúc Đức Lặc trên bờ vai, Phúc Đức Lặc đang thu thập bàn cờ, ngẩng đầu biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Hai người ra cầm xuyên quan, Trình Đại Lôi không hề có đường, ngay cả Lý Uyển Nhi cũng còn không biết Lý Hành Thai rời đi tin tức. Lý Hành Thai cùng Phúc Đức Lập cưỡi ngựa xuất quan, đảm nhiệm tất cả mọi người nhìn lại, bọn họ đều giống như đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành săn bắn. Nhưng hai người lại là một đi không trở lại, từ hôm nay rời đi, sợ sẽ không bao giờ lại trở lại khối này đất ngay. Cho dù trở về, cũng tuyệt không phải lấy thân phận bằng hữu. Trung Vĩ Hổ dẫn người sớm tại Cầm Xuyên quan ngoại chờ đợi, Lý Hành Thai xuất hiện, cả đám đồng thời cúi người, lấy đầu đụng điện. Thuộc hạ gặp qua hoàng tử điện hạ. Được rồi, đi đi. Điện hạ, muốn hay không đổi qua y phục, thuộc hạ chuẩn bị tốt cố kiệu, tống đại nhân giờ phút này đang Lương Châu thành chờ đợi. Trung Vĩ Hổ. Lý Hành Thai trên người mình quét mắt một vòng, không khỏi cũng nhịn không được cười lên. Giờ phút này trên người mình còn ăn mặc trại cắt mô chế phục, phía sau hoa văn một cái xấu xí con góc. Đây là trại cắt mô tiêu chí, chứ chẳng dám nên đế quốc hoàng tử tiêu chí. Y phục tại nơi nào? Đều đã tại trong kiệu. Từ cố kiệu bên trên xuống tới hai cái cung trang tiểu nữ, nhìn niên kỷ nhiều nhất 16 tuổi thượng hạng, sóng vai đứng chung một chỗ, chậm rãi hướng Lý Hành Thai chúc câu vật thuốc. Lý Hành Thai cười ha ha một tiếng, từ trên ngựa nhảy xuống, ôm lấy hai người bả vai đi vào cố kiệu. Không bao lâu, hắn đã từ người hầu hạ thay quần áo, lại từ trong kiệu đi ra, đã hoàn toàn biến cái bộ dáng. Thân mang cẩm tú hắc bào, trên văn long mây, thôn vân thổ vụ, hạ thân là trái phải tách ra bát bảo lập nước váy, đứng tại hoang vu đất hoang, lại bỗng dưng có loại phú quý chi khí. Không chỉ có giàu, mà lại quý, phú quý bức nhân quý. Đưa đi Lý Hành Thai về sau, Trình Đại Lôi còn không biết làm sao hướng Lý Uyển Nhi giải thích, giờ phút này, Cẩm Xuyên Quan đến nên đón mới khách nhân. Một hàng ba người, đánh ngựa hành tại Cẩm Xuyên Quan trên mảnh đất. Hai bên đường tán lạc dân cư ruộng đất. Bây giờ đã qua mùa thu hoạch, trong ruộng sự vật đều rảnh rỗi. Thỉnh thoảng còn có người tại ruộng hoang bên trong săn bắn, bắt cái thỏ, hiệu bảo cái gì cải thiện thức ăn. Nhìn thấy ba người này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, nhịn không được nhìn quanh. Đụng phải bọn họ ánh mắt nhìn qua, cũng không tránh né, nhìn chừng chừng đi qua. Cẩm Xuyên Quan thời gian trung quy coi như không tệ, mỗi người đều có thể ăn cơm no. Bởi vì phía sau lão đại là Trình Đại Lôi, sở dĩ những người này cũng có chút nông phu bình thường không có lực lượng. Nơi khác ăn không no, nơi này có thể ăn cơm no, người khác lo lắng chiến hỏa, lại không ai dám đánh Trình Đại Lôi, đây cũng là phấn khích nơi phát ra. Một người cầm đầu, người mặc nho sinh trường bảo, thấy cảnh này khẽ gật đầu. Cầm Xuyên Quan quả nhiên là chỗ tốt, không hổ có Tắc Bắc Giang Nam danh xưng. Nếu có thể cầm xuống nơi đây, chúng ta lương thảo cứ vô ưu. Cái kia Cầm Xuyên chi chủ Trình Đại Lôi, sợ là không quá dễ nói chuyện. Đi, đi chiếu cố hắn. Người trên ngựa cười to. Kết quả còn chưa tiến vào Cầm Xuyên đóng cửa thành, bọn họ liền bị ngăn lại. Các ngươi là cái người gì, muốn nhập quan, qua bên kia đăng ký, viết rõ lai lịch, chỗ mang theo vật tư, mới có thể nhập quan. Giữ cửa tiểu tốt lớn tiếng nói, hắn nhìn lấy ba người trước mặt, tâm tình không phải rất sung sướng. Cầm Xuyên quan người tới lui không ít, bản địa cư dân có thông hành chứng, không dùng kiểm tra thực hư quá mức cẩn thận, nhưng đến đây làm ăn tương đội, đều muốn bản tra rõ ràng về sau, mới có thể để vào quân đội. Bởi vì hòa thân dưới sự cai trị rất nghiêm, người nào nếu như dám cật nã tập yếu, trực tiếp chính là 40 đại đồng. Nói cũng kỳ quái, lấy hòa thân cùng đại nhân tính tình, ngược lại thống hận nhất người khác tham ô mà trước đây lui tới thương đội cũng đều là đặc biệt đường khách khí. Mặc dù nói Cầm Xuyên quan là cái dạng quy củ địa phương, nhưng Cầm Xuyên quan chủ nhân Trình Đại Lôi chưa hẳn là cái dạng quy củ người. Nhưng hôm nay ba người này đến cửa thành lại còn không xuống mã, một bộ bênh báo tự đắc thái độ, thật là khiến người nhìn tức giận. Người trên ngựa mỉm cười đi nói cho Trình Đại Lôi, Mạc Tương Nan đến, để hắn ra khỏi thành nên đón. Mạc Tương Nan là ai? Không biết. Không quản cái người nào, vào thành đều phải đăng ký. Giữ cửa tiểu tốt nói, người tại Tây Bắc, liền Mạc Tương Nan cũng không nhận ra. Ta mặc kệ họ gì, nếu không xuống ngựa, nếu không xéo đi, còn dám nói nhảm, ta trực tiếp bắt ngươi ném vào đại lao. Có lẽ, ta cần ngươi quen biết một chút. Mạc Tương Nan tay nhấn chôi đao, đã mở ra lò xo. Hắn dùng chính là đao, mà không phải kiếm, nhìn hổ khẩu vết chai, hẳn là một cái dùng đao lão thủ. Cầm trong tay lợi giới, ý đồ bất quan, người tới, cùng ta cầm. Cổng thành đội trưởng kêu to. Đại ca, chúng ta là đến đàm luận, không thể gây thương người. Mạc Tương Nan một tên tùy tùng nói. Minh bạch. Mạc Tương Nan đem đao còn bỏ, kiếm, đao, lấy vỏ đao đập người. Cổng thành 10 người tổ vệ binh tiểu đội, vậy mà ngăn không được hắn một cái. Chỉ nghe phanh phanh tiếng vang, trong nháy mắt đã đập ngã một đám người lớn. Cái gì Cầm Xuyên quan, ta nhìn cũng không gì hơn cái này ạ. Mạc Tương Nan tại lập tức cười lạnh. Cổng thành đội trưởng mặt trướng đến đỏ bừng, đột nhiên nắm lên trường mâu, từ dưới đất vọt lên hướng Mạc Tương Nan đâm bảo. Mạc Tương Nan nhìn chằm chằm đối phương động tác, đã tối động sắc cơ, chém ra một đao, đánh tới hướng đối phương đầu. Đao tuy nhiên còn tại trong vỏ, nhưng như thế đập trúng đầu lâu, đối phương không chết cũng phải trọng thương. Là nên cho bọn họ một số màu sắc nhìn xem. Đột nhiên, một thanh trường thương trung trung đang lúc đâm tới, phát mở cửa thành đội trưởng trường mâu, ngăn trở Mạc Tương Nan bỏ đao. Mạc Tương Nan chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận thân đao truyền đến, chấn động đến hắn thủ đoạn hơi tê tê. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mặt cách một đại hán mặt đen, lưng hùm vai gấu, một nạm khuôn mặt giống như là nham thạch. Trại các mô, Tần Man. Tần Man lấy thương chống đất, các hạ là sao làm tổn thương ta sơn trại huynh đệ? Mạc Tương Nan thu lại trên mặt của ý, ta chính là Vạn Mã Đường Mạc Tương Nan, đặc biệt tới gặp Trình Đại Lôi, để hắn đi ra gặp ta. Vạn Mã Đường Mạc Tương Nan. Tần Man lắc đầu, chưa từng nghe qua. Chương 389, là quan viên là phỉ nhìn Mạc Tương Nan trên mặt biểu lộ, rõ ràng là bị nẹn một chút. Thân ngươi tại Tây Bắc, vậy mà chưa từng nghe qua Vạn Mã Đường, vậy mà chưa từng nghe qua Mạc Tương Nan ba chữ này. Rất có danh tiếng. Tần Man là cái người thành thật, không biết liền muốn hỏi, hiện tại hắn thật không biết, sở dĩ rất nghiêm túc hỏi thăm. Mạc Tương Nan hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hán tử mặt đen rõ ràng không thành thật đây này. Ngươi để ta làm sao nói, chẳng lẽ nói chính ta rất nổi danh. Vạn Mã Đường là Tây Bắc Lục Lâm đứng đầu, Tây Bắc Sơn trại thủy trại, giang hồ đường khẩu đều muốn nghe chúng ta đường chủ. hôm nay chúng ta đường chủ đã tới Cầm Xuyên, còn không mau mau để chỉnh đại lôi ra lên tiếp. Mạc Tương Nan thủ hạ nói. Tây Bắc Lục Lâm đứng đầu. Tần Man biểu lộ càng thêm hoang mang, ta vẫn cho là chúng ta đại đương gia là Tây Bắc Lục Lâm đứng đầu đây.
Ngươi,
đừng nói Mạc Tương Nan, ngay cả hắn hai cái tùy tùng cũng bị Tần Man lời nói nghẹn đến quá sức. Không quản các ngươi là cái người gì, đến Cầm Xuyên quan liền muốn thụ quy củ của nơi này. Cự không tiếp thụ kiểm tra, đến đả thương vệ binh, dựa theo Cầm Xuyên quan quy củ. Tần Man đón đến, hắn cũng quên sơn trại liên quan tới để hôm nay hạng là như thế nào quy định. Giao nạp phạt tiền, đuổi ra Cầm Xuyên quan. Cổng thành đội trưởng tranh thủ thời gian nói bổ sung, nếu có tình tiết ác liệt người, đem tại đại lao giam cầm. Cổng thành đội trưởng gặp Tần Man xuất hiện, lập tức tiếp cận đi, tâm lý mong chờ lấy Tần Man có thể thay hắn ra mặt. Tần đội trưởng, ta xem bọn hắn tình tiết cứ thật nghiêm trọng, dứt khoát trực tiếp bắt lại đi. Hôm nay phụ trách cảnh giới cổng thành, vừa lúc là Tần Man tự đội. Tần Man tuy nhiên bề ngoài nhìn qua lão sư, nhưng nội tâm thực có chút bao che cho con. Nói có lý. Tần Man nhìn Mạc Tương Nan, nói, còn không xuống mã. Mạc Tương Nan cười lạnh một tiếng, muốn ta xuống ngựa, chưa muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Tần Man chân mày bật lên, đột nhiên đi về phía trước bước ra một bước, thôi sơn ngược lại cái môn, bên cạnh khuỷu tay đánh tới hướng đầu ngựa. Cho ta xuống ngựa. Ầm ầm. Tuấn mã như là một ngọn núi lớn sụp đổ, lập tức Mạc Tương Nan giật mình, thân thể bật lên, may mà hắn phản ứng kịp thời, mới không có ngã trên mặt đất, ở trước mặt mọi người rơi bi phong. Dương mắt nhìn về phía Tần Man, không khỏi đối nó lau mắt mà nhìn. Chỉ ngại lôi thủ hạ hay là có cao thủ, có thể một chiêu đạp đổ chiến mã, cái này cần như thế nào khí lực. Mạc Tương Nan hai cái tùy tùng cũng từ lập tức đến ngay, đứng sau lưng Mạc Tương Nan. Song phương giằng co lẫn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm bả vai của đối phương đầu gối. Có thể tại ngắn ngủi thoáng chốc, từ trên ngựa nhảy xuống, Tần Man cũng biết người này cũng không đơn giản. Tuy nhiên vạn mã đường danh tự chính mình chưa từng nghe thấy, nhưng nghị cũng biết, đối phương lai lịch không nhỏ. Trước đó đã có người đi thông báo Trình Đại Lôi, giờ phút này hắn vừa lúc tới, liền thấy cổng thành kiếm bạt nỗ trương tình hình. Trình Đại Lôi phất phất tay, để cho thủ hạ người triệt binh lưới đao. Các ngươi là cái người gì, là sao đả thương ta người? Mạc Tương Nan vừa rồi khẩn trương đến không được, Trình Đại Lôi xuất hiện, vừa rồi thở phào. Hắn xử lý trên thân nho sinh áo choàng, nói, ngươi chính là Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi mày nhăn lại, cái người này ngạo mạn vô lễ, đến tột cùng lai lịch gì? Tần Man đi tới, thấp giọng nói hắn là Vạn Mã Đường đường chủ, Tây Bắc Lục Lâm đạo lấy hắn cầm đầu. Vạn Mã Đường? Cái gì đường đi? Trình Đại Lôi không hiểu ra sao, Tây Bắc Lục Lâm đạo thủ lĩnh, không phải là ta à? Ta cũng cho là như vậy, nhưng hắn không phải nói là hắn. Người này trắng lẻ đầu có vấn đề. Ừ, ta nhìn cũng giống. Trình Đại Lôi cùng Tần Man tụ cùng một chỗ nói nhỏ, lời này nghe vào Mạc Tương Nan trong tai, trên mặt hắn xanh một trận màu đỏ một trận. Trình Đại Lôi nói cái gì hắn kỳ thực nghe không rõ, nhưng ngu ngốc cũng biết, hai người cái một sướng một họa, là căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Này, các ngươi nói đầy đủ không hề có. Mạc Tương Nan đột nhiên quát một tiếng. Trình Đại Lôi thu lại nụ cười trên mặt, cũng không còn tại trêu cả hắn, nghiêm mặt nói, ta mặc kệ các ngươi nhóm là từ chỗ nào tới, tự dưng nhiễu ta Cầm Xuyên quan cần làm chuyện gì. Nếu như nói không ra vóc dáng buổi trưa mau xấu, sợ các ngươi tốt đến, lại là không dễ đi. Mạc Tương Nan đem hai tay chắp sau lưng, nói, chẳng lẽ không mời chúng ta đi bên trong nói chuyện? Ở chỗ này nói chuyện cũng liền đầy đủ. Trình Đại Lôi, ngươi muốn nói gì? Mạc Tương Nan trên mặt bắp thịt nhảy lên hai lần, cưỡng chế trong lòng hỏa khí, nói, Trường An thành sự tình ngươi nhưng nghe nói. Trường An thành xảy ra chuyện gì? Trình Đại Lôi nháy mắt mấy cái. Lượng ngươi cô lậu quả văn, cũng chưa từng nghe tới tin tức. Mạc Tương Nan nói, Lâm Thiên tướng tại Vũ Châu hưng khởi nghĩa quân, muốn thảo phạt hôn quân, hiện tại đã đánh tới Trường An thành dưới. Lâm Thiên tướng hiệu Triệu Thiên Hạ Lục Lâm đạo, trung chu hôn quân, thiên hạ nhiệt huyết nam nhi, làm trung nâng đại sự. Lâm Thiên tướng. Trình Đại Lôi lắc đầu, cảm thấy sự tình thay đổi càng ngày càng vô nghĩa, như vậy chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi Cầm Xuyên quan cũng là Thiên Hạ Lục Lâm đạo một trong. Cái kia Lâm Thiên tướng là ngàn năm không gặp anh hùng, giờ phút này giơ lên đại kỳ, Thiên Hạ Lục Lâm đều là nguyện ý đầu nhập vào tại hắn dưới trướng. Ngươi Cầm Xuyên quan muốn người có người, cần lương có lương, cái chính là chuyện tốt. Nếu có thể ở Lâm Thiên tướng dưới trướng đạt được trọng dụng, ngày sau phong vương bái tướng, không nói chơi. Trình Đại Lôi cùng Tần Man liếc nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Là ngươi đòi ta xuất binh? Mạc Tương Nan khẽ gật đầu, chúng ta Tây Bắc Lục Lâm đạo bằng vào ta cầm đầu, điểm binh mã về sau, lập tức liền muốn xuất phát tiến về Trường An. Trình Đại Lôi hơi có chút im lặng, Trung Vĩ Hổ mới đến không lâu, muốn chính mình vào kinh cần vương, bây giờ Lục Lâm đạo đến tới để cho mình trung nâng cờ khởi nghĩa. Bất quá, hiện tại chính mình đến tột cùng thân phận gì, là quan viên là phỉ là quan viên. Sự tình thay đổi càng ngày càng tốt chơi đây. Trình Đại Lôi nhìn lấy Mạc Tương Nan, bỗng nhiên thở dài, các ngươi trở về đi, chuyện hôm nay ta không trách ngươi, về sau tự giải quyết cho tốt. Mạc Tương Nan nhíu mày, ngươi không xuất binh. Trình Đại Lôi nhịn xuống động thủ rút hắn xúc động, người này đại khái đầu óc có vấn đề, cũng không thể cùng hắn qua so đo. Ngươi nhanh chóng trở về đi, ta Cầm Xuyên quan tự có ta Cầm Xuyên quan hành sự chuẩn tắc, Trường An thành sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta liền biết, ngươi bất quá là cái mua danh chuột tiếng kẻ hèn nhát. Mạc Tương Nan khinh thường nói, Thiên Hạ Lục Lâm đạo trung nâng cờ khởi nghĩa, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, không sợ thành vì thiên hạ người công địch. Trình Đại Lôi thật không biết cái bạn mã đường lai lịch ra sao, ngày thường cũng chưa từng nghe ai nói lên qua. Hắn cảm thấy kỳ quái sự tình, đến tột cùng là như thế nào địa phương mới có thể nuôi dưỡng được loại này đẳng cấp kỳ hoa. Hắn đã không muốn cùng loại người này quá nhiều so đo, phất phất tay nói, Tần Man, tiễn khách. Mắt thấy Trình Đại Lôi quay người muốn đi, ngôn ngữ đối với mình như thế khinh thường, Mạc Tương Nan lập tức động sắc cơ. miệng quát, cầu tặng, dừng bước. Một bước hành xuống lại, đao đã ra khỏi vỏ, hướng Trình Đại Lôi áo may ô, áo lót chém tới. Sao băng trục nguyệt một đao, quả nhiên nhanh đến cực hạn, cảm giác đã là trong không khí một đạo thiểm điện. Trình Đại Lôi bỗng nhiên quay đầu, hai ngón tay kẹp lấy chuôi đao, bất động như núi. Chương 390, phế phẩm hoàng tử thân nào cánh phượng bay muôn sắc, tâm sắn linh tê điểm cảm thông. Mặc Tương Nan trên mặt biểu lộ càng ngày càng không dễ nhìn, bắp thịt vẫn lên, cánh tay kéo căng. Nhưng lâm vào Trình Đại Lôi đao trong tay, chứ chẳng dám động một phân một hào. Ngay cả Mạc Tương Nan sau lưng hai tên tùy tùng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hai người không thể tin được, thế gian lại có người có thể dùng hai ngón tay tiếp được Mạc Tương Nan thế như lôi đỉnh một đao. Nhưng một màn này lại ở trước mắt chân thực phát sinh. Ta đã biểu hiện cũng đủ rồi hàm dưỡng, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Rắc. Theo Trình Đại Lôi thanh âm, cương đao bị Trình Đại Lôi hai ngón tay cứ thế mà bẻ gãy, hắn vất tay áo, đem mũi đao châm trên mặt đất. Mạc Tương Nan khuôn mặt thay đổi mặt xám như tro, bại cũng không đáng sợ, đáng sợ đến là bị bại thảm như vậy. Trình Đại Lôi bày ra thế lực, để hắn hiểu được chính mình cùng Trình Đại Lôi chênh lệch, vậy cơ hội là cuối cùng suốt đời tâm huyết đều không thể vượt qua. Nhưng hắn dù sao cũng là vạn mã đường thủ lĩnh, thói quen cao cao tại thượng, hôm nay ngay trước nhiều người như vậy, mặt mũi thực sự không có chỗ thả. Họ Trình, Sơn Thủy Hữu Tương Vùng, chờ sau đó lần gặp gỡ, ta tất báo mối thù ngày hôm nay. Trình Đại Lôi bĩu môi, đột nhiên đi về phía trước bước ra một bước. Mạc Tương Nan còn không có động minh bạch chuyện xảy ra như thế nào, Trình Đại Lôi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên, Trình Đại Lôi bắt lấy cổ áo của hắn, nguyên điệu nắm chặt lên, trực tiếp đem hắn ném ra 7-8 mét bên ngoài. Mạc Tương Nan ngã chặt chẽ vững vàng, ngũ tạng lục phủ đều muốn sắp bị đánh rách tả tơi. Hai tên thủ hạ đi qua, đội đội vàng vàng đem hắn từ dưới đất dìu lên. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca. Mạc Tương Nan phun ra một ngụm tụ huyết, nhìn Trình Đại Lôi một chút. Gặp Trình Đại Lôi ánh mắt nhìn sang, lập tức tránh đi ánh mắt. Tại hai tên thủ hạ nâng đỡ khởi công, nhanh như chớp không thấy tăm hơi. Đợi ba người đi ra thật xa, quay đầu đã nhìn không thấy Cẩm Xuyên quan người, như thế mới thật dài thở phào. Đại ca, thân thể ngươi không có trở ngại đi? Thủ hạ hỏi. Mạc Tương Nan trên mặt nhợt nhạt, lộ ra nhưng đã thụ không nhẹ thương. Mấu chốt là chuyện ngày hôm nay đối với hắn tâm linh đả kích là to lớn, Tây Bắc Lục Lâm đứng đầu, hôm nay lại tại Trình Đại Lôi trước mặt liền một chiêu đều không thấy đi đến. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, hôm nay Mạc Tương Nan mới thừa nhận Trình Đại Lôi. Hừ. Mạc Tương Nan từ mũi thở bên trong lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Trình Đại Lôi muốn làm rùa đen rút đầu, liền tùy vào hắn đi làm. Huynh đệ chúng ta đi Trường An thành, để thiên hạ anh hùng đều biết Trình Đại Lôi kẻ hèn nhát hành động. Đi. Ba con ngựa tại mênh mông hoang dã bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đêm, Lương Châu thành, một trận mở tiệc vui vẻ đang trong phụ thành chủ cử hành. Trên đến hội, có Lương Châu mục tống Bá Khang, binh mã tướng quân Đái Bạch, trưởng sử Lục Lạc, cùng Lương Châu thành to to nhỏ nhỏ quý nhân, hôm nay đến hội chủ nhân, tự nhiên mà vậy chính là đế quốc hoàng tử Lý Hành Hai. Đám người ngồi trên mặt đất, trong đại sảnh, có Tây Bực Vũ nương chập chững khỏe đẹp cân đối vòng eo, vừa múa vừa hát. Đế quốc thượng tầng tất cả đều là rất lợi hại tiêu sái, uống rượu đến bây giờ, tất cả mọi người có chút men say, liền đem tỉnh lại lúc uy nghiêm, lễ tiết vứt qua một bên. Có người kích kiếm mà bài hát, có người bồi tiếp vũ cơ khiêu vũ. Trong đó lớn nhất phong lưu thuộc về Lý Hành Hai, hắn trai ôm phải ấp, trong ngực là mũm mĩm hồng hồng vũ cơ, tuổi tác nhiều nhất cũng bất quá 18-19 tuổi, thỉnh thoảng ôm cái này hớp một cái ít rượu, thỉnh thoảng ăn một lần cái kia ngoài miệng môi đỏ. Phúc Đức Lạc hôm nay cũng tại trong yến hội, hắn cách Lý Hành Hai cũng không xa. Chỉ là không người muốn ý nói chuyện cùng hắn, đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý cùng những người này nói qua. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, thở lạnh nhạt một màn này. Từ gặp phải Lý Hành Thai bắt đầu, còn là lần đầu tiên hắn bộ dáng như thế, càng lúc càng giống cái đế quốc đại nhân vật. Hoặc là, hắn vốn chính là. Phúc Đức Lạc cũng không biết, Lục hoàng tử năm đó ở Trường An, có hai loại sự tình nổi danh nhất, một là phế phẩm, thứ hai chính là phong lưu. Giờ phút này hắn chén đến ngọn đi, tiểu một chén chén rót vào bụng, trên mặt đã nổi lên hồng quang, ánh mắt lại vẫn trong trẻo cực kỳ. Điện hạ, mời đầy uống chén này, đêm nay ta đều đã an bài tốt, cứ có Châu Nhi Thúy Nhi tứ hậu điện hậu đi ngủ, vì điện hạ đoán một cái phong trần. Tống Bá Khang. Châu Nhi Thúy Nhi chính là buổi tiếp Lý Hành Thai uống rượu phụ nữ, nhị nữ tất cả đều là nhiều kiểu nhân kỷ, nhìn qua nũng nịu làm cho người ta yêu thích. Lý Hành Thai cười ha ha một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đến bưng một chén rượu lên, mặt hướng đám người. Chư vị tất cả đều là đế quốc giường cột chi thần, hôm nay giải nước chi nạn, toàn dựa vào phá lệ, chén rượu này, ta kính mọi người. Điện hạ yên tâm, vì nước vì dân, chết thì mới dừng. Đám người mở tiệc vui vẻ, chẳng biết lúc nào mới dừng, Lý Hành Thai bị đỡ lấy trở về phòng. Một đặt trên giường cứ nằm ngáy ho ho hắn cùng Phúc Đức Lạc ở, là trong phụ thành chủ một bộ phong bế trang viên, bên trong giường cột chạm trổ, khúc mái hiên nhà hành lang gấp khúc hết sức nhã trí, Lý Hành Thai ở là vợ cả, mà Phúc Đức Lạc làm theo ở tại lệ sảnh. Lý Hành Thai ngủ say sưa lấy, Phúc Đức Lạc lại khó mà nhập ngộ. Muốn Lý Hành Thai lúc ngủ có thị nữ bồi tiếp, chính mình lại chỉ có thể gối đầu một mình lạnh bị, cho dù Phúc Đức Lạc trong lòng cũng có chút không thăng bằng. Một trận đêm gió lay động song cửa sổ, Phúc Đức Lạc thoáng chốc nắm chặt dưới gối đầu yêu đao, hai con mắt tinh tú đồng dạng tỏa sáng. Người nào? Đừng sợ, là ta. Lý Hành Thai bình phục hô hấp. Phúc Đức Lạc kinh ngạc, phát hiện Lý Hành Thai tuy nhiên tiểu khí hung người, nói chuyện lại hết sức tỉnh lại, không phải vừa rồi say mềm bộ dáng. Ngươi tại sao tới đây, bỏ được dưới ngươi cái kia mỹ tiểu nương? Phúc Đức Lạc có chút ít ghen tị nói. Lý Hành Thai bĩu môi, nói, đừng nói nhảm, đợi đến Trường An, ngươi muốn cái gì ta cùng ngươi cái gì. Nhưng nơi này, chúng ta không an toàn. Đây đều là nhà ngươi địa bàn, đến có cái gì không an toàn? xem bọn hắn đối với ngươi thái độ tốt bao nhiêu, vừa tới cứ xếp đặt tiệc rượu, còn có mỹ nhân thị tẩm. Phúc Đức Lặc chua chua nói một câu, phát hiện Lý Hành Thai trên mặt nửa điểm không hề có trước kia bất cần đời dáng vẻ, là trước nay chưa có nghiêm túc. Nhưng ta cũng không phải là vì mỹ tiểu cùng mỹ nữ tới, Trường An chi vây chưa giải, người nào hưu tâm ở chỗ này mở tiệc vui vẻ uống rượu. Phúc Đức Lặc khẽ giật mình, ý của ngươi là? Lý Hành Thai thở dài, đế quốc là Lý gia đế quốc, nhưng Lương Châu chưa chắc là Lý gia Lương Châu đây này. Theo ta thấy, Tống Bá Khang căn bản không có xuất binh ý tứ. Nếu không muốn xuất binh, nhưng vì sao muốn tiếp ngươi trở về? Phúc Đức Lặc khốn hoặc nói. Lý Hành Thai hơi lặng lẽ một lát, nói, chỉ chờ Trường An thành phá, mang hoàng tử lấy lệnh chư hầu. Đế quốc không thiếu hụt phản kháng giả, nhưng tương tự, Lý gia cũng không hề thiếu ủng hộ, dù sao Lý gia cái long ỷ đã ngồi hơn 100 năm. Trường An vừa vỡ, các nơi chư hầu nhất định đánh lấy tiêu diệt nghịch tặc danh nghĩa khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó, một cái đế quốc hoàng tử tên tuổi cứ tương đương đáng tiền. Hôm nay nhìn thấy Tống Bá Khang biểu hiện, Lý Hành Thai cứ đại khái đoán được điểm này. Tống Bá Khang đã dám đánh chủ ý này, cứ chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, Trường An thành rất có thể thủ không được, thứ hai, hắn là thật đem mình làm phế phẩm. Chúng ta phải đi. Phúc Đức Lặc. Ừm, nhất định phải thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Hồi Cầm Xuyên Quan. Không, đi Trường An. Chương 391, Khốn Long Chi lồng trình đại lôi tại Tây Bắc lăn lộn 3 năm, có thể nói là một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên. Mặt khác hắn cũng phái ra người đi thu thập tình báo, nhưng chủ yếu là quân đế quốc phương động tĩnh, tục ngữ nói dưới đĩa đèn thì tối, hoàn toàn chính xác xem nhẹ Tây Bắc một chỗ. Ngược lại là làm thật không biết, Tây Bắc chi địa còn có vạn mã đường cỗ thế lực này tồn tại. Đem Tử Thần Cơ kêu đến hỏi một chút, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, cái này cũng tại trình đại lôi trong dự liệu, thật có thể trông cậy vào từ trên người Tử Thần Cơ thu hoạch được thu hoạch gì. Hỏi tới hỏi lui, thật đúng là hỏi một người, biết tin tức liên quan tới vạn mã đường. Người này là Phiền Lê Hoa. Vạn mã đường là một đám ma tặc, ban đầu ở Tây Bắc thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ. Chỉ bất quá, về sau Mạc Minh Mễ thành Cầm Xuyên chủ nhân, bởi vì phía sau có triều đình chống đỡ, vạn mã đường cũng vô pháp ở chỗ này gây sóng gió, dần dần rời khỏi Cầm Xuyên. Sở dĩ trình đại lôi chưa nghe nói qua vạn mã đường, cũng không kỳ quái. Mà một số người còn tận mắt chứng kiến qua, lúc trước vạn mã đường cùng Mạc Minh Mễ đoạt địa bàn sự tình. Cái vạn mã đường là 13 nhà sơn trại cộng đồng tạo thành liên minh, thủ lĩnh chính là Trình Đại Lôi đã chiếu qua mặt Mạc Tương Nan. Song phương ban đầu ở Cầm Xuyên biên giới bày xuống lôi đài, các phái hảo thủ đi lên đọ sức, sau cùng Mạc Minh Mễ hơi chiếm thượng phòng, vạn mã đường mới rời khỏi Cầm Xuyên quan. Đương nhiên, những thứ này cùng Trình Đại Lôi cũng không liên quan quá nhiều, vạn mã đường liền Mạc Minh Mễ đều đối phó không, cũng không đáng đến Trình Đại Lôi nhìn ở trong mắt. Trình Đại Lôi hiện tại tinh lực chủ yếu hay là chú ý Trường An tình hình chiến đấu. Xuất binh hắn là không thể nào xuất binh, rất lợi hại hiển nhiên, bây giờ Trường An chính là một đài to lớn tối say địch, sợ là phải có mấy chục vạn người tánh mạng đi chôn cùng. Trình Đại Lôi mới không có hứng thú lội lần này vũng nước đủ, bất quá, chiến tranh kết quả, hắn vẫn là quan tâm. Mặt khác, Trình Đại Lôi cũng chuẩn bị mở nhất cấp thành trì. Theo Trường An khai chiến, những ngày này lại có đại lượng lưu dân rời vào Cầm Xuyên quan, rất nhanh, Cầm Xuyên quan nhân khẩu liền có thể đột phá 10 vạn. Lương Châu thành. Phúc Đức Lặc hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Hành Thai, trong đêm tối, hắn một đôi mắt lộ ra như thế sáng ngời. Người đơn thương độc mã, đi đến Trường An lại có thể làm được gì đây? Ngươi không hiểu, bằng đế quốc thân phận của hoàng tử, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Lý Hành Thai lắc đầu, tay đột nhiên đập vào Phúc Đức Lặc trên bờ vai, huống hồ, ta còn có ngươi à, lại thế nào là đơn thương độc mã, ngươi thế nhưng là huynh đệ của ta. Phúc Đức Lặc sững sờ thời gian thật dài, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái, tốt, ta cùng ngươi đi Trường An. Lý Hành Thai nắm lên treo trên tường một thanh kiếm, kéo ra vỏ kiếm nhìn xem, gặp còn không có mở qua lưới đao. Chôi kiếm này không phải giết địch dùng, đơn thuần chính là vật phẩm trang sức. Hắn đem kiếm nhét vào trong ngực, xông Phúc Đức Lặc gật gật đầu, hai người không có đi môn, một trước một sau nhảy ra cửa sổ. Từ nhỏ đã từ đế quốc nổi danh nhất kiếm khách giáo sư võ nghệ, Ngư Long vệ tất cả đều là hắn bồi luyện, đương nhiên, Lý Hành Thai chưa chắc là một cái xuất sắc học sinh, nhưng lão sư của hắn nhất định là đế quốc xuất sắc nhất một nhóm người. Sở dĩ coi như Lý Hành Thai học nghệ không tinh, hắn cũng không phải tay trói gà không chặt hoàn khố chi đồ. Đương nhiên, muốn xông phụ thành chủ rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nơi đây tất nhiên cảnh vệ chủ điểm, nếu như Tống Ba Khang thật sự có tâm lưu lại hai người cứ tuyệt không thể tùy tiện rời đi. Đương nhiên, trước mắt đây cũng chỉ là Lý Hành Thai đơn phương phỏng đoán mà thôi, còn không bất cứ chứng cứ gì chứng minh Tống Bá Khang giáp tâm. Thế nhưng là, thật như chờ hết thể đều chứng thực, đây cũng là không kịp. Lý Hành Thai cũng không dám cược, trước mắt thật sự là hắn không có gì cả, không hề có trên chiếu bạc tư cách. Trong đêm phủ thành chủ rất lợi hại yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc. Lý Hành Thai giúp Phúc Đức Lặc cảnh giới, Phúc Đức Lặc trước đi mở cửa, trước kia hai người lưu lạc thiên hạ lúc, lẫn nhau chính là phối hợp như vậy. Phúc Đức Lặc đi lên đẩy đẩy cửa sân, không hề có thôi động, quay đầu lại xông Lý Hành Thai lắc đầu. Cửa sân đã bị ở bên ngoài khóa lại. Cái biến tướng chứng minh Lý Hành Thai suy đoán, bây giờ suy đoán trở thành hiện thực, như vậy tại Lương Châu thành hắn không còn là thân phận tôn sùng hoàng tử, mà là tù nhân. Chúng ta từ tường viện rời đi. Hồng. Cao ba trượng, Lý Hành Thai nhìn sang tứ phía tường viện, đồng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Nơi đây, nhiều giống một cái chuyên môn vì chính mình chế tạo lồng giam đi. Điện hạ. Một đạo mềm nu thanh âm từ trong phòng truyền đến, Lý Hành Thai bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Châu Nhi Thúy Nhi đứng ở dưới mái hiên. Trên người các nàng còn mang theo chiến choáng, quần áo không chỉnh tề, nhưng ánh mắt cũng rất thanh tịnh. Thanh tịnh như băng. Lý Hành Thai vẫn nhớ tới gặp Phúc Đức Lặc trước, đã đem hai người kích choáng, đối với người bình thường tới nói, các nàng tỉnh quá sớm. Điện hạ, là muốn đi hả? A Châu dùng thanh tịnh mà đôi mắt hỏi, nhìn qua như vậy vô tội. À, uống quá nhiều, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Phúc Đức Lặc nhìn về phía Lý Hành Hai, hắn đã động sắc cơ, hai nữ tử này dứt khoát giết chính là. Lý Hành Hai nhỏ không thể thấy gật đầu, ra hiệu Phúc Đức Lặc có thể bắt đầu hành động. Phúc Đức Lặc đem đao bối tại sau lưng, thừa dịp Lý Hành Thai cùng A Châu pha trò thời điểm lặng lẽ tới gần. Đối với đế quốc mà nói, hướng một nữ nhân xuất thủ, thậm chí là đánh lén, không quản xuất thủ là cái người gì, cho dù là thập ác bất xá chi đồ, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Phúc Đức Lặc không phải người đế quốc, hắn không nhận một bộ này. Hắn hiểu được, nếu như Tống Ba Khang thật có giam cầm chi ý, như vậy hôm nay đi không thoát, có lẽ về sau cứ không còn có chạy thoát cơ hội. A Châu cùng A Thúy khoanh tay đứng đấy, ngoan ngoãn, lộ ra như thế kính cẩn nghe theo. Phúc Đức Lặc đao, thôi thì hướng A Châu lồng ngực đâm vào. Như thế lạnh thấu xương một đao, sợ là liền gió đều có thể chém ra, huống chi là một thiếu nữ mềm mại lồng ngực. Nhưng thời khắc này A Châu giống như là như gió, nhẹ nhàng lùi lại, hiểm hiểm rời đi lưỡi đao bên ngoài, không nhiều một chút, không ít một chút. Điện hạ muốn ra cửa, hay là cùng Tống đại nhân nói một tiếng đi, Tống đại nhân phái chúng ta tới chiếu cố điện hạ, nếu như chiếu cố không tốt, đại nhân sẽ trách phạt chúng ta. Phúc Đức Lặc cùng Lý Hành Thai đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, không thể tin được trước mắt một màn này đã chân thực phát sinh. Hai người đêm nay đều thưởng thức qua A Châu cùng A Thúy vũ đạo, nhẹ nhàng như phòng, linh động như yến, dán chắc bắp chân có thể tại trên khay bạc nhảy múa. Đồng thời, cũng có thể hữu lực đá nát nam nhân trưởng thành cái cảm. Lý Hành Thai sững sờ, đông nhiên cười ha ha, "Tốt, đêm nay cứ không ra khỏi cửa, các ngươi hai cái tiểu yêu tinh, muốn dọa sợ ta." Ngày kế tiếp tiên minh, trong nội viện đến mấy cái thợ mộc, Lý Hành Thai cùng Phúc Đức Lặc ở dưới mái hiên đánh cờ, ánh mắt nhìn lấy một màn này. "Trung đại nhân, đây là muốn làm gì a? Vì sao muốn đem thụ chặt?" Lý Hành Hai bẩm điện hạ. Trung Vĩ Hổ cười theo nói, là Tống đại nhân lo lắng điện hạ an toàn, trong nội viện mọc ra đại thụ, dễ dàng để thích khách chui vào. "Ờ, nguyên lai là dạng này à, cái kia phạt thật tốt, phạt đến rượu đều phạt sạch sẽ ta mới hài lòng." Rất nhanh trong nội viện đại thụ liền bị chém vào không còn một mảnh, mặt trời ngược lại là không có chút nào che giấu rơi xuống, chiếu cả viện sáng sáng trưng. Chương 392, Ngự Long chi thuật điện hạ, ở chỗ này ở đến còn dễ chịu. Tống Ba Khang đứng ở Lý Hành Thai trước mặt, trên mặt cười theo ý Lý Hành Thai nằm tại giường la hán trên, đem niết lên chân bắt chéo đổi cái chân còn lại để ép. "Rất dễ chịu a, thoải mái ta cái gì đều quên." Lý Hành Thai đi vào Lương Châu Thành đã có mấy ngày này, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày nhất đại yến, Lương Châu Thành đang hoạt vũ cơ hắn cơ hồ đều gặp một lần, Tống Ba Khang chiêu đãi không thể bảo là không ân cần, Lý Hành Thai qua thời gian không thể bảo là không thoải mái. Có thể nói lời này lúc, Lý Hành Thai tâm lý lại cắn răng, chỉ dùng cực tốt hàm dưỡng để nén lửa giận. Tống Ba Khang cười ha ha lấy, tựa hồ không có cảm thấy được Lý Hành Thai phẫn nộ. "Khởi bẩm điện hạ, một tin tức tốt." "Ờ, ta ở đây bên trong còn có thể nghe được tin tức tốt, thật sự là khó mà tin được." "Đích thật là tin tức tốt, Trường An thành nơi đó chuyển đến." Lý Hành Thai biểu lộ khẽ giật mình, hắn từ khi đi vào Lương Châu thành, cứ cùng Phúc Đức Lặc bị giam lỏng tại viện này, ngoại giới tin tức hoàn toàn bị chặt đứt. Mà Trường An thành phương diện chiến cục, thủy chung là hắn quan tâm nhất. "Ờ, tin tức gì a?" Lý Hành Thai ngẩng đầu nhìn trên mái hiên tiên không, một đóa phủ vân tụ đến tán. "Đại tin tức tốt, tặc phỉ tại Trường An thành bên ngoài bị đánh lui, lui binh phục hộ quan, phá tặc ngày đều có thể." Tống Ba Khang hưng phấn nói. Lý Hành Thai trầm mặc, từ Tống Ba Khang thái độ đối với chính mình, có thể nhìn ra Trường An phương diện tình huống. Đế quốc nếu như thủ được Trường An, như vậy mang hoàng tử lấy lệnh chư hầu kế sách cứ không nhiều lắm dùng, mà vì ngăn ngừa ngày sau chính mình trả thù, Tống Ba Khang liền có khả năng sát nhân diệt khẩu. Mà nếu như tặc phỉ phá Trường An, thiên hạ nhất định đại loạn, chính mình cái thân phận của hoàng tử cứ quá trọng yếu, không thể nói được, chính mình còn có thể bị đẩy lên hoàng vị bên trên. Tin tức tốt, tin tức xấu. Bất quá, hiện tại Lý Hành Thai cũng coi như không rõ cái gì là tin tức tốt, cái gì là tin tức xấu. Đương nhiên, hiện tại Tống Ba Khang là mình duy nhất tin tức con đường, về phần hắn nói đến là thật là giả, Lý Hành Thai cũng không có cách nào phân biệt. Nơi xa, Phúc Đức Lặc ngồi tại trên hòn non bộ, mắt lạnh nhìn Tống Ba Khang cùng Lý Hành Thai dạy vò khốn khổ. Tuy nhiên theo Lý Hành Thai lâu như vậy, hắn đã giải đế quốc đại bộ phận sự tình, nhưng như cũng đọc không hiểu những thứ này dối trá khách sáo. Trực lai trực vãng, phân chia mạnh yếu, đây không phải rất lợi hại đạo lý đơn giản à, là sao người đế quốc lại thói quen che giấu? "Tống đại nhân, đã Trường An chiến cục có lợi, vậy chúng ta biết khi nào xuất binh?" "Không đi nữa, tặc phỉ đều bị giết sạch, công lao đều bị ta những ca ca đó nhóm cướp sạch. Không dối gạt điện hạ, ta một mực tại vì xuất binh làm chuẩn bị, có thể thực hiện quân chiến tranh không là chuyện nhỏ, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn. Cần lớn lên nghĩ tới khi nào a, sẽ không phải đợi đến sang năm hoa màu mọc ra đi." "Yên tâm, nhanh, nhanh." Chờ Tống Ba Khang đi, Phúc Đức Lặc mới lại gần, ánh mắt liếc Lý Hành Thai một chút. "Làm sao ta cảm giác ngươi khôi phục hoàng tử thân phận về sau, trôi qua còn không bằng trước kia lang thang thời điểm." Lý Hành Thai thở dài, vừa vào cửa cung sâu như biển, chỉ hận sinh ở nhà đế vương đây này. "Chúng ta bị vây ở chỗ này mấy ngày?" Phúc Đức Lặc. "7 ngày." Lý Hành Thai lập tức trả lời. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đặt ở trong đất, hạt giống cũng không kịp nảy mầm. Nhưng đặt tại Trường An, thậm chí đã có thể quyết định một trận chiến thắng bại. "Chúng ta làm nghĩ biện pháp rời đi nơi này." Phúc Đức Lặc. Nơi xa A Châu A Thúy hướng bên này nhìn qua, Lý Hành Thai cười xông hai người phất phất tay, miệng nói, "Ngươi cảm thấy ta không muốn đi à, nhưng chúng ta đi như thế nào? Liên hệ đại đương gia, nói cho hắn biết chúng ta tình huống hiện tại." Phúc Đức Lặc nói, "Lương Châu thành lúc có cầm xuyên quan ám tuyến. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng chúng ta hiện tại liền viện này đều ra không." Lý Hành Thai nói, "Làm sao liên hệ cầm xuyên quan?" Phúc Đức lặng lẽ một lát, nói, hảo hảo nghĩ, biện pháp luôn luôn có thể nghĩ ra được. Tống Ba Khang đạp ra sân nhỏ, Lý Hành Thai vô pháp nhìn thấy bên ngoài viện tình hình, cả viện mười bước phương viên đều bày lên trọng binh, tại chỗ cao còn có người giám thị, Lý Hành Thai mọi cử động thu hết vào mắt. Tuy nhiên toàn bộ Trường An đều truyền thuyết Lục Hoàng Tử là cái phế vật, nhưng Tống Ba Khang vẫn như cũ rất cẩn thận. Hắn bản thân liền là cái rất lợi hại người cẩn thận, đây cũng là thôi tướng phái hắn đến chủ trì Lương Châu nguyên nhân. Một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào đại sảnh, Tống Ba Khang vừa mới ngồi xuống, trưởng sử Lục Lạc liền đợi đến hướng hắn báo cáo. Những ngày này, liên quan tới Trường An thành tình báo liên tục không ngừng đưa đến nơi đây. Tống Ba Khang ngược lại là không hề có đối với Lý Hành Thai nói láo, tại Trường An thành bên ngoài, triều đình hoàn toàn chính xác đánh thắng một trận chiến, chính nghĩa giáo lui binh phục hộ quan, nhưng Trường An thành tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Chính nghĩa giáo trông coi phục hộ quan, viện quân không đánh vào được, mà kiên trì thời gian càng dài, Trường An thành liền càng nguy hiểm. Đại nhân, tướng phủ bên kia truyền đến tin tức, hỏi chúng ta điện hạ tình huống. Lục Lạc chi tiết hồi bẩm, nói cho thừa tướng đại nhân, điện hạ bây giờ đang ở trong tay chúng ta, ra không cái gì đừng rẽ. Tống Ba Khang nói xong, lại hỏi một tiếng, thừa tướng đại nhân chuẩn bị đến thế nào? Lục Lạc gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Trường An thành phá, chính là chúng ta khởi sự cơ hội. Giang Nam, Dự Châu, bao quát Lương Châu, đến lúc đó chúng ta phụng thiên thảo tặng, nhất định có thể bình định thiên hạ. Thiên hạ này mặc dù là Lý gia, nhưng nó dưới còn có không ít thế gia. Những gia tộc này truyền thừa mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, vô luận người nào làm long đỉnh, đối với tại thân phận của bọn hắn kỳ thực đều không quá mức ảnh hưởng. Lý gia khí số đã phai gần hết, đây là rất nhiều người đã sớm nhìn ra được sự tình. Đã đến cải thiên hoán nhật thời điểm, Thôi gia, Lục gia, Tống gia, Đại gia, những đại gia tộc này cần một lần nữa tìm người phát ngôn, hoặc là chính bọn hắn làm chủ tử. Quân hùng tranh giành, đối với cái kia trên vạn vạn người vị trí, không có khả năng có người không ngấp nghé. Trường An thành phá, chúng ta liền muốn lập Lục Hoàng tử là đế. Lục Lạc nói, thừa tướng đại nhân ý tứ là Lục Hoàng tử tốt không chế à? Tại kinh thành hắn cứ có phế phẩm hoàng tử xưng hào, minh đế nhiều như vậy còn nối dõi, hắn là lớn nhất không có khả năng kế thừa hoàng vị một cái. Tống Ba Khang nói, mà dù sao hắn mất tích thời gian rất lâu, xuất hiện lần nữa lại tại Trình Đại Lôi trong tay, ai biết hắn có biến hóa gì hay không? Nhưng từ những ngày này phán đoán, hắn cũng bất quá là cái hoa thiên tiểu địa giá áo túi cơm. Lục Lạc, Tống Ba Khang gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hắn ngày đầu tiên cứ muốn rời đi, loại này cảnh giác vẫn không thể khinh thường. Đại nhân, hắn bất quá là cái nguy trang, chờ bình định thiên hạ, tùy tiện tìm một cơ hội diệt trừ hắn, hắn tại trong tay chúng ta còn có thể dậy vò lên cái gì còn sóng. Lục Lạc, Tống Ba Khang lặng lẽ một lát, cẩn thận nghĩ đến, Lý Hành Thai lại là đã bị hoàn toàn khống chế, ngược lại là không cần đối với hắn quá phận để bụng. Trước mắt hắn quan tâm, đương nhiên cũng là toàn bộ thiên hạ quan tâm, hay là Trường An thành tình hình chiến đấu. Ngươi nói, có khả năng hay không, Lý gia thủ được Trường An thành? Tống Ba Khang có chút ít lo lắng nói. Chương 393, đường cùng nghèo đồ Trường An thành rằng có đã vượt qua 2 tháng, trung tâm là dãy núi vờn quanh Trường An thành, bên ngoài là đóng quân phục hộ quan chính nghĩa giáo, lại bên ngoài là liên tục không ngừng chạy tới các lộ chư hầu cùng giang hồ thảo mãng. Dạng này rằng co, đối với bất kỳ người nào mà nói tất cả đều là gian nan sự tình, vô luận là triều đình hay là đối với chính nghĩa giáo. Mấy chục vạn người tham dự chiến đấu, mỗi ngày đều là to lớn tiêu hao, hiện tại song phương hầu như đều đến đèn cạn dầu thời điểm. Tiếp tục đánh xuống, liều liền không phải hai quân tướng sĩ trên chiến trường giao phong, liều chính là hậu cận, người chỉ huy quyết tâm, ý chí chiến đấu của binh lính. Tại đi qua trong 2 tháng, đầu tiên là chính nghĩa giáo tấn công Trường An thành, không hạ được đến, sở dĩ lựa chọn lui binh. Sau đó là Trường An thành phái người tấn công phục hộ quan, đồng dạng không hạ được tới. Ở ngoại vi, chạy tới giang hồ thảo mãng cùng thiên hạ chư hầu không ngừng chém giết. Nếu bàn về binh lính chiến đấu lực, tự nhiên là quan binh chiếm ưu, nhưng giang hồ thảo mãng làm theo chia thành tốt nhỏ, vài trăm người làm một chi đội ngũ, tại rừng núi bên trên bình nguyên cùng quan binh triển khai du kích chiến, thỉnh thoảng phát cái lửa, đang nấu cơm trong nồi lớn thêm đem độc dược các loại, cũng là làm đến quân đế quốc chịu không nổi phiền phức. Nhưng chính nghĩa giáo sát thực đã lâm vào hai mặt thụ địch tình huống, trước sau vây quanh, chặt đứt lương thảo của bọn họ trợ rút. Nếu như chính nghĩa giáo chỉ có thể dựa vào còn thừa không có mấy lương thảo trèo trống, mà lại mùa đông tới, một năm này Trường An mùa đông so lúc bình thường lạnh hơn một số, phục hộ quan đã tiếp cận tuyệt cảnh. Trong xoáy trướng, Lâm Thiếu Vũ, Quách Phiên Nhân, Hồng Trần, Lâm Sung cùng chính nghĩa giáo mấy tên thượng tầng nhân vật chính cùng một chỗ nghị sự. Thiên tướng đại nhân, bây giờ chúng ta thừa lương thảo nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 ngày, 5 ngày về sau chúng ta liền không ăn. Phụ trách quản lý hậu cần Trương Bảo nói. Bất quá hiện tại Lâm Thiếu Vũ là chính nghĩa giáo đương nhiên lãnh tụ, không quản là ý nghĩa thực sự trên hay là trên tinh thần. Lương thảo vấn đề là một kiện rất lợi hại chuyện khó giải quyết, nếu không có đến tiếp sau lương thảo bổ sung, chính nghĩa giáo đem bất bại từ bại. Có lẽ mọi người chỉ có thể lựa chọn lui binh, đương nhiên hiện tại loại tình huống này còn có thể bình an rút lui tất cả đều là cái vấn đề. Từ đạp vào con đường này lên, liền đã biết đây là điều tuyệt lộ. Mà tuyệt lộ từ trước đến nay tất cả đều là không có đường lui. Lâm Thiếu Vũ đánh giá trong trướng tạm gác lại bản đồ địa hình, đứng chắc tay, trong miệng chậm rãi nói, ngày mai phái ra đoạt lương đội ngũ, mỗi 500 người vì một đội, cướp bóc phục hộ quan ngoại, các lộ chư hầu lương thảo. Quách Phiền Nhân nói, làm như vậy phải chăng quá nguy hiểm chút? Chúng ta hiện tại tình huống đã đầy đủ nguy hiểm, không có cách nào lại nguy hiểm. Lâm Thiếu Vũ bình tĩnh nói ra một câu, quay đầu lại mắt thấy đám người, chúng ta khó khăn nhất thời điểm, giờ cũng là Trường An thành thời điểm khó khăn nhất. Hiện tại so, liền là ai tốn thời gian dài hơn. Bắt đầu từ ngày thứ 2, chính nghĩa giáo liền phái ra đám quân nhỏ cướp bóc quan ngoại lương thảo. Chính nghĩa giáo tạo thành, đại bộ phận là lưu dân, nhưng đi qua hơn một năm lịch luyện, bọn họ đã có không thua tại quân chính quy chiến đấu lực. Mà lại, bọn họ có quân chính quy không có co đồ vật, loại vật này gọi là tín ngưỡng. Chịu chính nghĩa giáo, bọn họ thời gian phần lớn qua không được khá. Khởi sự trước đó nghề nghiệp, nhiều là nô lệ, khuôn bác, đào phạm, dân liều mạng. Bọn họ tại ở sâu trong nội tâm, là thật tin tưởng có một loại nào đó thần minh có thể ban thưởng cho bọn hắn ấm no thời gian. Trái lại chư hầu phương diện, kỳ thực rất nhiều còn đang do dự bên trong, Trường An thành giữ vững làm sao bây giờ, Trường An thành thủ không được làm sao bây giờ, những thứ này đều muốn sớm cân nhắc. Nhưng chính nghĩa giáo không dùng cân nhắc, bởi vì công không phá được Trường An thành, cứ chỉ có một con đường chết. Sau đó những thứ này bị người trơ chén lưu tặc như lang như hổ, đụng vào một đám người thể diện, kết quả cũng liền có thể tưởng tượng. Ngay tại lúc đó, trong thành Trường An tình huống xác thực không thể lạc quan. Vậy thành 2 tháng, nhân tâm tại đứng trước cự đại khảo nghiệm, thế ra không e ngại loạn thế, bọn họ đáng sợ là không thể tại trong loạn thế chiếm lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng đối với đại đa số cơm áo không lo người mà nói, bọn họ hy vọng chỉ là an ổn. Bởi vì bọn hắn trước mắt an ổn kiếm cũng dễ, mà tại vòng tiếp theo trật tự bình định lại bên trong, không ai có thể cam đoan bọn họ còn có thể thu được an ổn. Về phần Trường An thành hạ tầng, đạo tặc, cường nhân, kẻ lang thang, cũng thừa cơ hội này gây sóng gió. Bọn họ cảm thấy, vốn có trật tự bị đánh phá, lật đổ những quý nhân đó về sau, nên bọn họ ra mặt thời gian. Trường An thành trị an tình huống, thay đổi trước nay chưa có kém, mọi người lòng người bàng hoàng, mà chàng chiến dịch này nên như thế nào kết thúc, kỳ thực bất luận kẻ nào đều nhìn không ra. Hôm qua, đang chủ trì xong một ngày quân sự về sau, Lý Nhạc Thiên tiến vào hoàng cung, gặp mặt Minh Đế bệ hạ. Khẩn cấp như vậy tình huống, cha con quan hệ lại là hòa hoãn rất nhiều, nói chuyện ngược lại cũng không cần muốn trước kia khách sáo. Minh Đế ngồi tại ngự thư phòng, tinh thần lại là không tệ, không giống ngoại giới truyền ngôn nặng như vậy bệnh quân thân, vô pháp bù lại. Bây giờ tình huống làm sao, lương thảo còn đầy đủ ạ? Minh Đế hỏi. Trong thành Trường An có thật nhiều phú hộ, nhà bọn họ có nhiều tổ lương, bây giờ đặc thù thời kỳ, chỉ có thể mạnh trinh, lương thảo của bọn họ còn có thể chống đỡ mấy ngày này. Trước mắt còn không cần lo về lương. Lý Nhạc Thiên nói, quan trọng tại phương diện khác, bây giờ trong thành lời đồn dồn dập, đều là nói chút không xuôi hay, chỉ nói cái kia Lâm Thiếu Vũ chính là thiên thần hạ phàm, chính là vì phá Lý gia mà đến. Minh Đế cười lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, lấy ngươi đoan chừng, Trường An thành có thể thủ được à? Lý Nhạc Thiên nói, quân ta chiến đấu lực phải mạnh hơn nghịch tặc, xuống Trường An thành lương thảo có thể chống đỡ tiếp. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, thiên nhất ngày lạnh qua một ngày, chỉ cần chống đỡ đi xuống, bại hẳn là nghịch tặc. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá cứ thế mãi rằng có nữa, đối với quốc uy vô ích, chư hầu lãnh binh mà đến. Tuy nói vì dọn sạch phỉ hoạn, nhưng chưa hẳn không hề có ý đồ ngư ông đắc lợi. Cho dù Trường An có thể vượt qua tràng nguy cơ này, sợ chư hầu cũng sắp thành đôi to khó vây cục diện. Minh Đế mở ra đục ngầu hai mắt, ánh mắt nhìn Lý Nhạc Thiên. Ngươi xem rất rõ ràng, ta trước kia đều xem thường ngươi, ngươi thật sự có đế vương chi tài. Lý Nhạc Thiên trong lòng giật mình, Minh Đế lời này đã có chuẩn bị chi ý, hắn bối rối quỳ xuống, không ngừng dập đầu lại. Tốt, đứng lên đi, đứng lên mà nói. Lý Nhạc Thiên đứng người lên, còn vô pháp đè xuống trên mặt xúc động, hắn nói, phụ hoàng, còn có một việc, nhi thần không thể không thay. Trường An thành vạn nhất thủ không được, vẫn phải sớm làm chút chuẩn bị. Đến lúc đó, Từ Ngư Long hộ vệ đưa phụ vương rời kinh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Minh Đế cười lắc đầu, nói: "Ta đã trốn qua một lần, không thể lại trốn, nhất quốc chi quân không có mất mặt đến phần này bên trên, nên trốn chính là ngươi à?" "Phu hoàng, ta..." "Trường An thành phá, thiên hạ nhất định đại loạn, sợ là có trên 100 năm huyết đục chém giết. Ngươi nên nâng lên Lý gia đại kỳ, bảo trụ Lý gia huyết mạch." Minh Đế nhẹ vỗ về Lý Nhạc Thiên đỉnh đầu. Lý Nhạc Thiên kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu: "Phu hoàng, liền ngươi cũng cảm thấy Trường An thành muốn thủ không được à?" Chương 394, Sơn Hà Thiên Tử kiếm đèn đuốc phiêu diêu. Lý Nhạc Thiên ngẩng đầu, phát hiện Minh Đế sắc mặt là chưa bao giờ có khó coi, thần thái trong mắt cũng như phiêu diêu đến như lửa, tùy thời đều có thể dập tắt. Phụ vương, địch yếu ta mạnh, vì tắc bất quá là một đám người ô hợp, sau cùng tất nhiên sẽ bị đánh tan. Lý Nhạc Thiên nói như thế, nhưng chẳng hay là an ủi Minh Đế, hay là tự an ủi mình. Hoàn toàn chính xác, vô luận từ bất luận cái gì phương diện nói, đế quốc triều đình trong trận chiến đấu này đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Thấy thế nào, thắng lợi sau cùng cũng là triều đình, mà không phải chính nghĩa giáo phỉ tặc. Nhưng chiến tranh cũng không phải là bày ở trên bàn số liệu so sánh, là một chút nhân chia cộng trừ liền có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Cho dù tại tất cả phương diện đều chiếm ưu tình huống dưới, Lý Nhạc Thiên cũng cùng mọi người giống nhau, có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Bây giờ Trường An thành trên không che kín dáng hồng, tất cả mọi người nhìn thấy một trận tuyết lớn đem ùn ùn kéo đến quét sạch xuống. Đây là đại thế, đã là chiều hướng phát triển, cũng là đại thế đã mất. Minh Đế đứng dậy, từ trên giá sách mở ra một cái trong bóng tối, đến từ trong đó lấy ra một cái hộp gỗ. Lý Nhạc Thiên ánh mắt đi theo Minh Đế thân ảnh, gặp Minh Đế động tác đã có mấy phần lảo đảo. Hắn quả nhiên đã quá mức giàn mua. Đơn giản như vậy động tác đối với hắn mà nói, đều đã là rất lợi hại chuyện khó khăn. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một thanh kiếm. Kiếm dài tam xích 6 tấc 5 phần, tám mặt mài lưỡi, thanh đồng hộ thủ, sống kiếm hoa văn hai chữ, núi, bờ sông. Minh Đế 22 năm, từng hái tiên sơn sát, đúc kiếm 14, thiên tử kiếm 1, chư hầu kiếm tập nhị, thất phu kiếm nhất. Thất phu kiếm gián tiếp rơi xuống Trình Đại Lôi trong tay, chư hầu kiếm thưởng cho 12 vị vương tử, đến với thiên tử kiếm làm theo đại biểu cho đế quốc tối cao quyền lực, Minh Đế tự mình chấp trưởng. Đây là Sơn Hà kiếm, cũng là thiên tử kiếm. Minh Đế hai tay nâng kiếm, đưa tới Lý Nhạc Thiên trước mặt, như Trường An thành phá, ngươi liền cầm chuôi kiếm này đào tẩu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lý Nhạc Thiên đương nhiên minh bạch trôi kiếm này đại biểu cái gì, người nào như nắm trôi kiếm này, người nào chẳng khác nào nắm thiên hạ. Hắn đã từng đương nhiên cũng chờ đợi qua, nhưng hôm nay nắm trôi kiếm này, cảm giác được chỉ có chịu nặng áp lực. Hắn bối rối quỳ xuống, nâng kiếm lên đỉnh đầu, nói: "Nhi thần thể sống chết thủ vệ Trường An thành." Minh Đế ngồi tại trên long ỷ, chợt cảm giác có chút nản lòng phách trí, vô luận từ phương diện nào giảng, Lý Nhạc Thiên tất cả đều là thích hợp nhất tiếp nhận đế vị người. Nhưng nói cũng kỳ quái, tại rất nhiều hoàng tử bên trong, hắn sủng ái nhất ngược lại là cái kia bất thành khí Lục hoàng tử. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có ý đem hoàng vị chuyển cho nó, nhưng không thể làm gì chính là, Lục hoàng tử thực sự có chút bất tranh khí. Bây giờ bên, đại võ khí số gần, Minh Đế không khỏi lại nghĩ tới hắn, tâm lý nhắc tới một tiếng, lao Lục hiện tại chẳng hay đang làm cái gì. Lương Châu thành, phụ thành chủ. Trên giường êm, hai cỗ thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ, nương theo lấy từng trận thở gấp. Thật lâu, A Châu từ trên giường ngồi xuống, bả vai cùng chỗ cổ có trận trận tím xanh. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn lấy trên giường nam tử, nói: "Điện hạ, ta hầu hạ ngài ăn chút gì?" Lý Hành Thai tựa ở trên gối đầu, hơi hơi híp cả mắt, thưởng thức A Châu lưng đẹp. Vô luận như thế nào, A Châu tất cả đều là một cái không tệ nữ tử. Có tinh xảo gương mặt, làm bằng nước da thịt, một đôi khỏe đẹp cân đối chân dài, đã có thể tại trên khay bạc nhảy múa, cũng có thể đá nát nam nhân cái cằm, đương nhiên, cũng có thể trên giường hữu lực quấn lấy nam nhân eo. Tay của hắn thuận cánh tay, trèo lên A Châu bả vai, nói: "Ta không đói bụng, nhưng phương diện khác còn không có ăn no." A Châu cười nhẹ, đầu tựa ở Lý Hành Thai ở ngực, ngón tay thuận dưới bụng tuột xuống. Bây giờ, rất nhiều chư hầu cũng sẽ ở trong phủ nuôi dưỡng một số ca cơ. Các nàng phần lớn là cô nhi, tiếp nhận chuyên nghiệp dạy bảo, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, am hiểu cứ là như thế nào lấy một người nam nhân niềm vui, đồng dạng cũng am hiểu điều tra tình báo cùng giết người. Lý Hành Thai nhếch lên khỏe miệng mỉm cười, tay thuận A Châu vòng eo leo trèo đi lên, sau đó trùng điệp đem nàng đè xuống giường. "Điện hạ, ngài đừng nhẹ, ta sợ đau." "Yên tâm, ta luôn luôn là rất lợi hại ôn nhu." Lý Hành Thai ghé vào bên hai nàng, thanh âm thật thấp nói, sau đó tay bỏ lên trên nàng thon dài cái cổ, lại sau đó trùng điệp bóp lấy. A Châu đông nhiên mở to hai mắt, tứ chi giống như rắn chinh chiến, dốc hết toàn lực muốn phải bắt được cái gì. Nhưng nàng cuối cùng cái gì đều bắt không được, sau một lát, thân thể liền mất đi chỗ có sức lực. Tứ chi mở ra, ánh mắt bên ngoài bất chợt tới, nhãn cầu vằn vện tiêm máu. Lý Hành Thai ngồi ở trên giường hồng hộc thở, kéo một chương chăn mỏng đắp lên trên người. Tiến vào mùa đông, khí trời đã có chút lạnh lẽo. Lúc này đại cửa bị đẩy ra, Phúc Đức Lặc cất bước tiến đến, hắn trái tay mang theo một cái đầu người, tay phải đoạn đao còn đang dỉ máu. Người bên kia cũng giải quyết. Lý Hành Thai nói. Phúc Đức Lặc gật gật đầu, đem người đầu ném qua đến, lăn lông lốc xoáy lăn đến bên giường, đến bắn ra. Đầu người khuôn mặt hướng lên trên, mở to hai mắt nhìn lấy Lý Hành Thai, chính là phụ thành chủ một tên khác cả cơ A Thúy. Phúc Đức Lặc ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, bĩu môi nói, bù trước người ta, lại giết người nhà, làm như vậy không là có chút không chính cống. À. Lý Hành Thai cười lạnh một tiếng, ngươi một cái nhung tộc, chẳng lẽ còn muốn cùng ta giảng nhân nghĩa lễ trí tín? Phúc Đức Lặc sững sờ một lát, tựa hồ là đang suy nghĩ Lý Hành Thai. Sau đó gật gật đầu, bước đến bên giường, một tay ấn xuống A Châu đầu, một tay đem đao nhấn tại cổ đối phương trên, đống nhiên phát lực, máu từ lồng ngực bên trong phun ra, vậy đến khắp nơi đều là. Uy, uy, đều phun đến trên người của ta. Lý Hành Thai nhảy dựng lên kêu to, ngươi liền không thể nói trước một tiếng. Lúc này đêm đã tương đối sâu, Tống Ba Khang đã chìm vào giấc ngủ. Đúng vào lúc này, phụ thành chủ đột nhiên bốc lên khói đen, khói bên trong xen lẫn lửa, ánh lửa ngút trời. Hỏa hoạn a, hỏa hoạn á. Bên ngoài truyền đến tiếng chiêng trống tiếng vang, còn có từng đợt kêu to. Trong lúc ngủ mơ Tống Bá Khang bị bừng tỉnh, xoa xoa con mắt đi ra khỏi cửa phòng. Chỗ nào cháy? Chính là điện hạ ở trang viên, bây giờ chính tổ chức người cứu hỏa. Phục vụ người hầu nói. Cái gì? Tống Bá Khang đông nhiên giật mình, buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Bây giờ Lục hoàng tử với hắn mà nói, vẫn là hết sức trọng yếu, giống như trong tay một số đem kỳ chân quý tư sản. Cái tư sản có bất kỳ tổn thất, hậu quả tất cả đều là khó có thể chịu đựng. Hắn vội vàng hấp tấp chạy ra phòng, chỉ tới kịp mặc một bộ áo choàng, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào cháy địa điểm. Khói đen lật trời, bay thẳng ngôi sao, tới gần đã nghe đến một cỗ mùi gây mũi. May mắn là trang viên chung quanh cây cối đều bị phạt sạch sẽ, thế lửa không hề có lan tràn ra phía ngoài xu thế. Nhưng coi như đem cả vị thành chủ phụ đốt rủi, Tống Ba Khang cũng không cho Lục hoàng tử có bất kỳ sơ thất nào. Điện hạ tại nơi nào? Điện hạ tại nơi nào? Tống Ba Khang kêu to, điện hạ còn tại đám cháy à? Nhất định phải đem điện hạ cứu ra. Này, Tống đại nhân. Lý Hành Thai hút chuẩn lấy cái mũi từ một vừa đi tới, ta một chút việc đều không thấy, ha ha, không nghĩ tới đi. Chương 395, án binh bất động. Lý Hành Thai cứ đứng ở Tống Bá Khang trước mặt, hất lên tấm thảm, hạ thân chỉ có một kiện độc mũi quần, không ngừng hút chuẩn lấy nước mũi, nhìn qua dở dở ương ương, không có chút nào đế quốc hoàng tử phong độ. Tống Bá Khang sững sờ một hồi thật lâu, mới thăm dò mà hỏi, điện hạ, làm sao cháy? Ha ha, lão Tống, ngươi nhưng có điểm không chính cống. Lý Hành Thai tay đập tầm ầm tại Tống Bá Khang trên bờ vai, nện đến Tống Bá Khang không hiểu ra sao, nhưng Lý Hành Thai theo sát lấy, lại làm hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Ngươi phái tới cái kia hai cái ca cơ muốn giết ta a? Ê, cái khả năng không lớn đi. Dẫn theo hai cái đầu người Phúc Đức Lặc tại Lý Hành Thai phía sau xuất hiện, A Châu A Thúy, một đôi thiên tiểu bá mị giải ngữ hoa, bây giờ chỉ còn lại có hai quả đâm máu đầu. Mọi người giật mình, nói cũng kỳ quái, mọi người nhớ tới các nàng còn sống lúc xinh đẹp đến mức nào, hiện tại liền có thể cho mọi người mang đến bao lớn cùng bố. Làm sao không có khả năng, ngươi thế nhưng là không biết, hai nữ nhân này thế nhưng là lòng dạ rắn rết, ta đặc biệt sủng thương bọn họ, nhưng không nghĩ tới các nàng muốn phóng hỏa đốt chết ta, may thay Phúc Đức Lạc hộ giá kịp thời, giết hai người, ta mới may mắn thoát nạn. Thế nhưng là dọa đến ta sẽ không nhẹ. Lý Hành Thai nói như thế, nhưng trên mặt không có chút nào sợ hai ý tứ, hắn đồng thời còn xông chung quanh vẫy tay, một mặt dương dương đắc ý Tống Bá Khang khó có thể tin đánh giá vị này đế quốc hoàng tử, hiện tại bộ dáng của hắn, như cái vô lại, lưu manh, khất cái. Nhưng chính là không có nửa điểm đế quốc vương tử phong độ. Coi như Lục hoàng tử đã từng là cái phế vật, nhưng phong hoa tuyết nguyệt, bất cần đời, nhưng cũng có chút phong lưu mùi vị, làm sao hiện tại tự cam đoạ lạc đến cái dạng này. Tống Ba Khang sững sờ, chợt nhớ tới Lý Hành Thai tại trại cắt mô đợi thời gian rất lâu. Nghĩ đến Trình Đại Lôi là người, tựa hồ hết thảy đều giải thích được. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi chuyện này đại biểu cho cái gì, cũng chính là Lý Hành Thai làm như thế dụng ý rất nhanh, hắn cứ bình tĩnh trở lại, nói, cho điện hạ một lần nữa an bài chỗ ở, chặt chẽ bảo hộ, tuyệt không thể để chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Phúc Đức Lặc, dùng lạnh lùng giọng nói, để hắn cùng điện hạ tách ra ở. Lý Hành Thai khẽ giật mình, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất. Tống Ba Khang lại là mỉm cười, nói, sát trời không còn sớm, điện hạ đến bị dọa dẫm phát sợ, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Phủ thành chủ đại điện đèn đuốc sáng choang, Lục Lạc lạnh hừ một tiếng, nói, lửa này tất nhiên là chính hắn thả, lại còn dám giết người của chúng ta. Đại nhân, muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết, nơi này không phải Trường An, hắn thật đúng là coi mình là đế quốc hoàng tử ạ. Đưa Tống Ba Khang trên mặt lại mang theo ý cười, nói, tốt, hiện tại hắn có thể làm cũng bất quá là những thứ này, ta không biết cái có gì phải tức giận. Lục Lạc một người, nói, đại nhân, hắn nhưng là tại khiêu khích chúng ta. Khiêu khích, ta nhìn chưa nói tới đi, cái đơn giản là làm bừa thủ đoạn mà thôi. Tống Ba Khang nói, giống như một cái tại nhà chồng bị khinh bỉ tiểu tức phụ, có thể làm cũng bất quá là ngã ngã bát, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn lại cái gì đều làm không, không cần để ở trong lòng. Vốn dĩ, Tống Ba Khang đối với Lý Hành Thai còn có chút kiêng kỵ, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đã từng là phế phẩm, cũng không đại biểu mãi mãi cũng lại là phế phẩm. Nhưng bây giờ Lý Hành Thai chỉ có thể dùng loại này ấu trí thủ đoạn để diễn tả mình cảm xúc. Nhưng cái ấu trí thủ đoạn thì có ích lợi gì? Hắn giết hai tên ca cơ, Tống Ba Khang có thể tiếp tục đưa qua giám thị hắn ca cơ, hắn thiêu hủy một tòa viện, Tống Ba Khang cứ có ba tòa viện, bốn tòa viện cho hắn nấu, cho dù hắn đem chọn tòa phủ thành chủ đốt thành cho bụi, Tống Ba Khang cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng, hắn không phải đáng giá khiến Tống Ba Khang kiêng kỵ tồn tại. Cầm Xuyên Quan, tướng quân phủ. So sánh Trường An thành khẩn trương, Lương Châu thành sóng ngầm mãnh liệt, Cầm Xuyên Quan có thể được xưng là sắc màu rực rỡ. Mặc dù là tại tiêu điều mùa đông, nhưng như cũng có thể cảm nhận được nơi đây vui vẻ phồn vinh. Cái là một ngày trong xanh, tuy nhiên hàn phong gào thét, nhưng vẫn như cũng là mặt trời chói chang. Trong thư phòng nấu lò sưởi, rất nhanh liền nóng lên, Trình Đại Lôi vùi ở trên giường, nghe A Hỉ báo cáo gần nhất tình báo. Trường An thành tình huống như cũng không ổn, cũng không nói được Trình Đại Lôi chống đỡ triều đình hay là chống đỡ chính nghĩa giáo, cũng có lẽ cái kia đều không ủng hộ. Hiện tại hai phương diện vẫn đang đối đầu, lẫn nhau trong lúc đánh cho trận chiến càng ngày càng ít, nhưng bên ngoài chư hầu cùng giang hồ thảo mãng ở giữa chiến đấu lại là mỗi ngày đều đang phát sinh. Hôm nay Hắc Hồ tử sát Vương Mục Chi, ngày mai Mã Chiêu An trí diện Tôn 56, tên loạn thất bát ao, cụ thể thuộc về người nào tại thế lực nào, Trình Đại Lôi chính mình cũng để ý không rõ ràng. Hôm nay Trình Đại Lôi thu đến một phong thư, là Cao Phi Hổ từ Giang Nam đưa tới. Cao Phi Hổ tại Giang Nam sơn trại, xem như trại cấp mô chi nhánh, đưa tin tới có ý tứ là nhìn Trình Đại Lôi muốn hay không xuất binh, Cao Phi Hổ bản thân là muốn lội một chuyến lần này vũng nước đục. Đại đương gia, chúng ta muốn hay không đi Trường An? Á Hỉ hỏi. Trong sơn trại huynh đệ có phải hay không đều muốn đi? Á Hỉ có chút xấu hổ gật đầu. Trình Đại Lôi không thể làm gì thở dài, tuy nhiên Cầm Xuyên Quan xây học đường, cũng lực bồi dưỡng sơn trại nhân tài của chính mình, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, những người này thực chất bên trong còn là một đám giang hồ thảo mãng mà thôi. Dễ dàng nhiệt huyết xung đầu, kẻ vô lại tinh thần đại bạo phát. Hiện tại Trường An thành là một đoàn đầy rối, cục thế thay đổi trong nháy mắt, không thể nói được trại cấp mô cũng có thể càn quét chư hầu, khu trục của tặng, chiếm Long Đỉnh, sau đó chính mình cũng làm cái thừa tướng tướng quân tương xứng. Cao Phi Hổ đánh chính là tâm tư này, sơn trại huynh đệ cũng phần lớn là tâm tư này. Hồi tin nói cho Cao Phi Hổ, đánh chết cũng không cần xuất binh, chính mình sự tỉnh còn không còn được, mù xem náo nhiệt gì, cho ta trung thực đợi. A Hỉ gật đầu đáp ứng, ra hiệu chính mình minh bạch. Nhìn hắn ý tứ, là cũng có mấy phần dục dịch, chỉ bất quá Trình Đại Lôi không hề có xuất binh suy nghĩ, hắn cũng về sau trung thực cổ lấy. Lương Châu thành bên kia là động tĩnh gì, thời gian trôi qua lâu như vậy, còn không có xuất binh à? Trình Đại Lôi hỏi. A Hỉ gật gật đầu, nói, lại đưa ra, Trường An thành tình huống, có thể có chút không đúng. Ờ, làm sao không đúng? Lý Hành Thai phỏng đoán đến không tệ, Lương Châu thành hoàn toàn chính xác có trại cấp mô ám tuyến. Trên thực tế không chỉ có Lương Châu thành, chung quanh mấy cái tòa thành trì, Trình Đại Lôi đều chôn liếc trong mắt đâu, hắn người này, đối với tình báo công tác luôn luôn tất cả đều là rất xem trọng. Theo thủ hạ dò thăm tin tức, gần nhất Tống Ba Khang tựa hồ không hề có xuất binh ý tứ, trong thành nửa điểm phong thanh không hề có lộ ra tới. Nghe nói điện hạ gần nhất ăn chơi làng điếm, hàng đêm phàn nàn, còn có gần nhất trong phủ thành chủ lấy một trận lửa, nguyên nhân cụ thể chưa tra ra. Trình Đại Lôi cái cứ có chút không rõ ràng cho lắm, đã không có ý định xuất binh, Tống Ba Khang tiếp đi Lý Hành Thai làm cái gì? Lấy Lý Hành Thai tâm tình, giờ phút này cho là không kịp chờ đợi đổi tới Trường An. Đương nhiên, Trình Đại Lôi cũng không hy vọng Lý Hành Thai tại Trường An cùng Lâm Thiếu Vũ đụng mặt, song phương ai giết ai, Trình Đại Lôi cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ là tình huống hiện tại, thật lộ ra một điểm kỳ quái. Phái người đi dò tra. Chương 396, đêm khuya chui vào đã phái nhân thủ tìm hiểu Lương Châu thành tình báo, nhưng chúng ta người không có cách nào chui vào phủ thành chủ. Đại đương gia, không nếu như để cho Bạch Nguyên Phi thử một chút. Bạch Nguyên Phi, tên hiệu Phi Thiên Các Mô, một thân kinh công, cũng liền hơi yếu hơn Trình Đại Lôi. Nhưng hắn muốn nên không biết cái gì kinh công, ngoại giới truyền luôn Phi Thiên Các Mô thở nhỏ bị Bạch Viên thu dưỡng, không tên không họ, không cha không mẹ, đợi đến mười mấy tuổi mới xuống núi. Truyền luôn chỉ là truyền luôn, sự thật đương nhiên không sẽ như thế. Trên thực tế, Phi Thiên Các Mô thiếu tiểu nghèo hèn, trong núi hái thuốc mà sống. Đáng tiền thảo dược đều dài hơn ở trên vách núi, muốn sống sót, liền phải cầm mạng của mình mạo hiểm, sau đó sinh được trưởng thủ lớn lên chân, tại vách núi treo leo như giẫm trên đất bằng. Về sau, hắn loại thiên phú này, bị cái nào đó thế gia coi trọng, huấn luyện trở thành tử sĩ. Tại một lần nhiệm vụ thất bại lúc, bị Trình Đại Lôi cứu, sau đó mới thành Trình Đại Lôi thủ hạ. Trình Đại Lôi gật gật đầu, chuyện này ngươi an bài là được, không cần hướng ta báo cáo, chỉ là phải chú ý an toàn. A Hỉ trong mắt sáng lên, cưỡng chế trong mắt kích động, trùng điệp gật đầu. Minh bạch. Trước mắt, sơn trại tình báo công tác từ A Hỉ tới làm, nói thật, làm tốt lắm. A Hỉ đã từng cho người ta làm tiên sinh kế toán, tâm làm mạnh, bây giờ làm tình báo công tác, cũng phát huy phương diện này ưu điểm. Cầm xuyên quan chung quanh thành trì, đều bị hắn vùi sâu vào ám biến, thậm chí cũng trong phái điệp viên đánh vào nào đó chút ít đại nhân vật bên người. Bây giờ liên tục không ngừng tình báo chuyển đến Trình Đại Lôi trước mặt, Lương Châu một chỗ gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá Trình Đại Lôi hai mắt. Đã như vậy, Trình Đại Lôi dứt khoát toàn quyền buông tay, chính mình cũng không đi quấy rầy. A Hỉ minh bạch cái là như thế nào tín nhiệm, chính mình từ Trường An trốn đến nơi đây, vừa tới không lâu liền có thể được trao cho dạng này trọng trách, kỳ thực mười phần khó được. Chính mình nhất định phải đem sự tình làm đến tốt nhất, mới có thể không cô phụ cái này tín nhiệm. Rời đi tướng quân phủ về sau, A Hỉ không có chút nào trì hoãn, liền tìm ra Phi Thiên Cấp Mô Bạch Nguyên Phi. Tại Cầm Xuyên Quan, chữ Hỉ đội cũng không phải là một cái được người hoan nghênh tồn tại, bởi vì bọn hắn luôn luôn lén lén lút lút, thần thần bí bí, ngươi như hỏi bọn hắn cái gì, thường thường hỏi gì cũng không biết, nếu là hỏi được gốc, trả lời nhất định là bí mật, không thể trả lời. Mọi người không chỉ có chút buồn bực, chỗ nào nhiều như vậy bí mật, A kỳ thực toàn bộ Cầm Xuyên Quan vốn nên cũng không có quá nhiều bí mật. Giờ chẳng qua chỉ là A Hỉ cảm thấy, làm việc à, chính là muốn chuyên nghiệp một điểm, ngành tình báo, không hề có bí mật, cũng phải làm đến giống có bí mật dáng vẻ. Bạch Nguyên Phi cũng không phải là rất lợi hại có thể tiếp nhận điểm này, mỗi lần gặp gỡ đều muốn làm đến giống làm chuyện xấu một dạng, cần phải an bài ở trong tối phòng, không hề có cửa sổ, phía ngoài ánh sáng thấu không tiến vào, chỉ có một chiếc mở tối ngọn đèn. A Hỉ mặt ẩn trong bóng đêm, giống một vị nào đó hậu trường hấp thụ một dạng. Lần này lại có chuyện gì? Bạch Nguyên Phi tức giận nói. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, đại đương gia tự mình phân phó xuống, toàn bộ sơn trại trừ ngươi, không ai có thể hoàn thành. Được rồi, được rồi. Ngươi mỗi lần tất cả đều là nói như vậy, ngươi có chuyện gì, cứ còn có thể thật dễ nói chuyện. A Hỉ xoa xoa mặt, không có ý tứ, thói quen nghề nghiệp. Đến tột cùng chuyện gì đi? Lý Hành Thai đi Lương Châu Thành về sau, Lương Châu Thành một mực không có động tĩnh, đại đương gia có chút yên lòng không xuống, sở dĩ để ngươi đi xem một cái. Tốt ta, trước mắt tình huống như thế nào? Bạch Nguyên Phi nghiêm túc. Hiện tại Lương Châu Thành đối với vào thành người bản tra rất nghiêm, ra vào đều rất lợi hại khó khăn, trước mắt Lý Hành Thai tại phủ thành chủ, muốn dò thăm bọn họ xác thực tình báo, ngươi sợ là muốn chui vào phủ thành chủ. Bạch Nguyên Phi gật gật đầu, sự tình so mình nghĩ muốn khó khăn, phủ thành chủ phòng vệ nghiêm, muốn lặng lẽ ẩn vào đi, cũng không phải là một chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, chính là bởi vì không dính, vừa rồi cần phải dùng đến chính mình. Nếu như phải tùy tiện liền có thể dò thăm tình báo, cũng không cần chính mình xuất mã. Loại này tự tin, Bạch Nguyên Phi vẫn phải có. Cùng ngày, Bạch Nguyên Phi cứ xuất phát. Hắn cưỡi con ngựa, tại ở gần Lương Châu thành lúc, đem ngựa giấu ở trong khe núi, đổi qua y phục về sau, liền bắt đầu chờ lấy. Một mực đợi đến đêm dài, Bạch Nguyên Phi mới bắt đầu hành động. Hắn lấy một thân đi đêm phục, miệng mũi đều cất giấu, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trong đêm Lương Châu thành cửa đóng kín, xung quanh đen như mực một điểm động tĩnh cũng không, tại trên tường thành có từng đội vệ binh vừa đi vừa về tuần tra. Bạch Nguyên Phi đem thân thể dán tại trên tường thành, áo đen cùng vách tường hòa làm một thể, ngón tay ôm lấy hốc tường, thân thể từng chút leo lên trên. Vì nhiệm vụ hôm nay, Bạch Nguyên Phi xuất ra giữ nhà bản sự. Hắn cũng là mới đến, muốn làm ra chút chuyện cho những người khác nhìn một cái. Đương nhiên, bản lĩnh của hắn không người thưởng thức. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai tên vệ binh tuần tra từ trên tường thành đi qua, giờ phút này vậy mà dừng lại. Cái trời đông giá rét, cần phải để cho chúng ta huynh đệ thụ cái tội. Này, nếu như không phải ngươi đắc tội đội trưởng, chúng ta làm sao lại bị phái việc này tới? Hai người nói chuyện, lại không biết Bạch Nguyên Phi cứ ghé vào tường thành bên ngoài, dùng ngón tay dựng lấy đầu tường lỗ châu mai. Chỉ cần bọn họ quét mắt một vòng, liền có thể trông thấy Bạch Nguyên Phi, nhưng Bạch Nguyên Phi tâm tình rất bình tĩnh. Hắn không hổ có một cái xuất sắc ăn trộm tổ chức. Bất quá, hiện tại hắn chỉ mong mọi hai tên vệ binh có thể sớm đi rời đi, chính mình liền có thể thành công chui vào Lương Châu thành, nhiệm vụ cũng liền thành công một nửa. Nhưng lần này, Bạch Nguyên Phi không có nữ thần may mắn quyến luyến, hai tên vệ binh miệng bên trong mắng không ngừng, có một người đi đến lỗ châu mai trước, vô ý thức hướng dưới thành hướng một chút. Sau đó hắn cứ gặp được Bạch Nguyên Phi một đôi ánh mắt sáng ngời, rất rõ ràng là giật mình. Đêm hôm khuya khoắt, có người ghé vào trên tường thành, cũng không nói được là người hay quỷ. Nhưng lưu cho hắn giật mình thời gian đâu có nhiều, Bạch Nguyên Phi đột nhiên đứng dậy, dao găm trong tay không chút do dự đâm vào cổ họng của hắn, lập tức như một đầu nổi giận báo tử, nào về phía một tên khác vệ binh, dao găm đâm vào đối phương trái tim. Hai người trước khi chết, liền một đạo tiếng hô cũng không kịp phát ra, cứ mất đi sinh mệnh. Bạch Nguyên Phi dưới chân nhiều hai cô an tĩnh thi thể. Lúc này, đã có thể tuyên cáo Bạch Nguyên Phi hành động thất bại, lựa chọn chính xác nhất là lập tức rời đi, tìm kiếm lần tiếp theo chui vào cơ hội. Đương nhiên, lần tiếp theo Lương Châu thành phòng vệ sẽ càng thêm nghiêm. Nhưng Bạch Nguyên Phi gánh không nổi người này, mới đến, hắn cũng một mực tại tìm kiếm cơ hội lộ mặt. Thật vất vả đụng phải một lần, chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt trở về, Cẩm Xuyên quan người sẽ thấy thế nào chính mình, vẫn không cảm giác được đến từ Trường An thành qua người tới tất cả đều là phế phẩm. Bạch Nguyên Phi quyết định mạo hiểm, hắn đem hai tên vệ binh từ đầu tường ném xuống, thấy nơi đây động tĩnh không làm kinh động những người khác, liền thuận tường thành bỏ vào Lương Châu thành. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện hai tên vệ binh bị giết chết, sau đó, liền có thể suy đoán ra có địch nhân chui vào, theo sát lấy chính là bao trùm toàn bộ Lương Châu thành đại lùm bát. Sở dĩ lưu cho Bạch Nguyên Phi thời gian cũng không nhiều. Hắn thuận nóc nhà tiến lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính là mấy mét khoảng cách, cực giống trong núi mạnh mẽ bạch biên. Chương 397, đoạn long thai Bạch Nguyên Phi thuận lợi chui vào phủ thành chủ, thời gian nên tử nhăn mặt dao, hắn ghé vào đại điện nóc nhà trên, vừa ẩn vào đi, liền bị phủ thành chủ cảnh tượng giật mình. Dưới đấy là lít nha lít nhít tuần tra tiểu đội, mỗi một khắc chung một lớp, lẫn nhau giao thế, nghiêm mật đến không có bất kỳ cái gì khe hở. Nhìn động tác của bọn hắn, đều bảo trì lấy không tệ thể lực, cũng không có bởi vì đêm dài, liền toát ra thư giãn. Bạch Nguyên Phi tâm tình có chút im lặng, thành chủ này phủ đến tuột cùng cất giấu như thế nào bí mật, cần phải dùng lấy nghiêm mật như vậy cảnh giới. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Lương Châu thành có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, trong này khẳng định cất giấu một số bí mật. Bất quá, hiện tại lấy Bạch Nguyên Phi bản sự, cũng không có tự tin lặn đi xuống sẽ không bị phát hiện. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, trước mắt hắn còn không biết Lý Hành Thái cùng Phúc Đức Lặc ở nơi đó. Phủ thành chủ là cực lớn, đứng tại chỗ cao trông đi qua, có đại điện, đình viện, hành lang gấp khúc, hòn non bộ, nước biết, vô số cái trang viên liền cùng một chỗ, cũng không phân biệt ra được chỗ nào ở Lý Hành Thái. Bạch Nguyên Phi nhiệm vụ là điều tra nơi này tình báo, chỉ cần tùy tiện tìm hiểu ra chút tin tức, bình an trở về Cẩm Xuyên quan, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, đó cũng không phải Bạch Nguyên Phi muốn, mục đích của hắn là Lý Hành Thái, bắt hắn một kiện tín vật trở về. Như thế, nhiệm vụ lần này mới tính được là trên xuất sắc. Bất quá, hiện tại còn sợ không tới Lý Hành Thái ẩn thân chỗ, Bạch Nguyên Phi cũng là không nóng nảy, hắn lặng lẽ thuận cột trụ nằm xuống đi, chui vào phủ thành chủ nhà bếp, sau đó nghiêng người, nhảy đến trên cây cột. Thường thường dùng nhát gan để hình dung, nhưng nhát gan có đôi khi cũng mang ý nghĩa cẩn thận. Muốn trộm một kiện đồ vật, bọn họ xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn. Hắn bị trộm một kiện đồ vật, từng tại trong khe cống ngầm tránh 3 ngày, dựa vào mang theo người tiểu mễ đỡ đói, đem thân thể của mình máy bay có thể rơi xuống cực hạn, nhận thụ lấy ô uế cùng có khi sẽ từ trên thân bò qua lão thử, thẳng đến chờ đến cơ hội cuối cùng. Bạch Nguyên Phi vốn là đạo này cao thủ. Tại lúc tờ mờ sáng, dưới thành vệ binh thi thể bị phát hiện, tầng tầng báo cáo, sau cùng báo cho Tống Ba Khang. Tống Ba Khang cũng là tương đương người cẩn thận, trước mắt Lý Hành Thai có thể được xưng là đầu cơ kiếm lợi, trong tương lai đem phát huy ra bao lớn giá trị, chẳng một hai tưởng tượng. Bởi vậy, Tống Ba Khang không thể không cẩn thận, trong thành ngoài thành đều thêm phái nhân thủ để tránh Lý Hành Thai xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đương sự tình phát sinh về sau, Tống Ba Khang trước tiên cứ dự cảm chuyện này cùng Lý Hành Thai có quan hệ. Có người chui vào thành, muốn cứu ra Lý Hành Thai, sau đó, Tống Ba Khang cứ nhằm vào toàn thành triển khai đại lùm bát, trong lúc nhất thời, Lương Châu thành thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Tống Ba Khang thậm chí chuyên môn nhìn một chút Lý Hành Thai, nhìn thấy Lý Hành Thai an ổn xuất hiện ở trước mắt, hắn nỗi lòng lo lắng mới tính buông ra. Không thể không nói, Tống Ba Khang đối với Lý Hành Thai chiêu đãi một mực là không tệ. Lương Châu nội thành nổi danh các cơ, từng đợt hướng nơi này đưa, ăn mặc chi phí, người hầu hạ, chỉ cần Tống Ba Khang có thể thỏa mãn, tuyệt sẽ không có nửa phần chiết khấu. Tống Ba Khang có tâm tư của mình, tương lai Lý Hành Thai sẽ trở thành người thế nào, dù ai cũng không cách nào dự phán. Không thể nói được cứ mặt nam và bắc, thành cựu ngũ chí tôn. Liền xem như cái khôi lỗi hoàng đế, nhưng khôi lỗi hoàng đế cũng là hoàng đế. Nếu như mình hôm nay đối với hắn có bạc đãi, hắn đem hạt giống cựu hận chôn ở trong lòng, chỉ chờ ngày sau trả thù, loại chuyện này hay là tận lực tránh cho phát sinh. Đồng dạng, đang sống đãi ngộ trên không có bạc đãi, nhưng tại sự tình khác trên, Tống Ba Khang làm theo là tuyệt đối hạn chế Lý Hành Thái tự do. Thì như, tuyệt không cho phép hắn cùng Phúc Đức Lặc gặp mặt. Lý Hành Thái quả thật bị giam lỏng, đối với đãi ngộ như vậy, hắn cũng không có tỏ vẻ ra là tâm tình gì. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, cùng ca nữ uống rượu làm vui, nằm tại trong muôn hoa, tiêu khiển lấy mỹ nhân môi đỏ son phấn, thường thường say đến bất tỉnh nhân sự. Rất nhiều gặp qua một màn này người, lắc đầu liên tục. Còn chưa trở thành đế hoàng, Lý Hành Thái cứ hiện lộ ra một cái hôn quân khí chất, như một ngày kia, hắn chấp trưởng thiên hạ, đại khái sẽ trở thành cục diện chủ sánh vai tồn tại. Đương nhiên, một cái ngu ngốc vô năng phế phẩm càng thích hợp trở thành một tên khối lỗ, cũng càng thêm dễ dàng bị khống chế. Đây cũng là Tống Ba Khang, bao quát Tống Ba Khang phía sau vị kia thôi tướng vui với nhìn thấy. Nhưng có rất ít người có thể giải Lý Hành Thai sâu trong nội tâm buồn khổ. Từ khi cháy về sau, hắn liền cùng Phúc Đức Lặc bị tách ra giam giữ. Lý Hành Thai cùng Phúc Đức Lặc thời gian trung đụng rất dài, hai người cùng một chỗ lang thang, cùng một chỗ trồng đạo, cùng một chỗ hô nhóm lửa gạt. Những chuyện này tất cả đều là hai người cùng một chỗ làm, sớm đã sinh ra rất sâu ăn ý cái đột nhiên tách ra, còn lại Lý Hành Thai một người. Hắn giống như là mất đi một đầu cánh tay một dạng bất lực, hết thảy vấn đề đều phải hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Huống hồ, Lý Hành Thai hiện tại ở vào nghiêm mật giám sát dưới, chỗ ở trong sân, người hầu, đầu bếp, người làm vườn, bao quát mỗi ngày cùng hắn các cơ, tất cả đều là Tống Ba Khang người, thậm chí Lý Hành Thai mỗi ngày lúc ngủ, đều chí ít có hai ánh mắt nhìn lấy hắn. Lý Hành Thai nếu như có thể sần sinh hai cánh, hắn có thể từ nơi này rời đi, nhưng cũng tiếc hắn không hề có trình đại lôi thân nào cánh phượng bay muôn sắc bản sự. Lý Hành Thai duy nhất có thể làm, cũng chính là ăn chơi đàng điếm, nhờ vào đó che đậy địch nhân của mình, từ đó chỉ chờ mong đối phương có thể buông tay cảnh giác. Hắn ở trước mặt người ngoài diễn dịch nhiều phong túng, nội tâm cứ có bao nhiêu buồn khổ. Bị giam ở chỗ này, mất đi tất cả tự do, cũng mất đi Trường An Thành tin tức. Bất quá, hiện tại Trường An Thành, mỗi phút mỗi giây đều có thể phát sinh đại sự. Chớ nói thân thể vì đế quốc hoàng tử, chính là thân là con của người, cũng nên thay trà phân ưu. Nhưng Lý Hành Thai có thể làm, cũng chỉ là bị giam ở chỗ này. Sở dĩ, hắn tận tình thanh sắc, một phương diện có tê liệt địch nhân dụ ý, một mặt khác, chưa hẳn không hề có mượn rượu giải sầu tâm tình. Đêm dài đằng đẵng, uống rượu đến càng nhiều, về sau liền càng không dính say. Lý Hành Thai trần truồng lõa thể nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm cao cao nóc nhà, bên người nằm tối nay thị tẩm nữ tử. Đang nghiêm mật giám thị dưới, Lý Hành Thai chính là ở trước mặt người ngoài toát ra bất kỳ tâm tình gì cũng không thể. Chỉ có thể chỉ một đêm, nhìn chằm chằm nóc nhà ngẩn người, chờ đợi chiều tà đến. Hắn liền giống bị cột vào đoạn trên long đài cự long, tuy nhiên thể nội chạy xuôi theo cao quý máu rồng, có thể hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải, nhưng lại bị trói tại trên cây cột, động một cái cũng không thể động. Kẹt kẹt tiếng vang, cửa sổ bị đẩy ra một đường nhỏ, một cái ống trúc thò vào đến, theo thổi nhập khói bụi. Lý Hành Thai ánh mắt đã có chút nặng nề, chinh chiến hai lần, đông cảm thấy cảm giác một phương ướt đấm khăn tay đắp lên trên mặt mình. Chờ hắn tỉnh táo lại, liền thấy một cái bóng đen lập ở trước mặt mình. Toàn thân ô uế, thân thể bên trên tán phát lấy làm cho người buồn nôn mùi vị khác thường, hắn mở to hai mắt, thật vất vả mới đưa Bạch Nguyên Phi nhận ra. Bạch Nguyên Phi đến cầm xuyên quan thời gian không dài, cùng Lý Hành Thai không tính là quen thuộc, thời khắc này tình huống dưới, lẫn nhau nhìn đối phương đều có chút lạ lẫm. "Là ngươi?" "Được rồi, được rồi." Bạch Nguyên Phi phất phất tay, "Ngươi còn có thể trước mặc quần áo vào lại nói tiếp, dạng này rất lợi hại chướng thai gai mắt." Chương 398, chó cùng rất dậu Lý Hành Thai nhận ra Bạch Nguyên Phi, đống nhiên giật mình, nói, "Làm sao ngươi tới, chung quanh nhưng có người giám thị." "Yên tâm, bọn họ đều bị thuốc ngược lại, hiện tại ngủ được cùng chết như heo trầm." Bạch Nguyên Phi ánh mắt ở chung quanh xung quanh, "Có ăn gì không có, nhưng nói chết ta." Lý Hành Thai chỉ trên bàn trà một bàn điểm tâm, nói, "Vậy bọn hắn sáng sớm ngày mai có thể hay không phát hiện vấn đề?" Không chỉ có chung quanh không có cái gì động tĩnh, chính là trên giường ca cơ giờ phút này đều ngủ đến bất tỉnh nhân sự. "Phát hiện vấn đề thì thế nào, dù sao ta đã đi, về phần ngươi, xem ra bọn họ không bỏ được giết ngươi." Bạch Nguyên Phi vừa ăn điểm tâm vừa nói, "Ngươi thế nhưng là không biết, mấy ngày nay ta nhưng thụ đại tội, ngươi nếu có ngày làm hoàng đế, cũng đừng quên công lao của ta." Lý Hành Thai không thể làm gì cười khổ một tiếng, "Ngươi cứ chớ đánh thu ta, ngươi nhìn bây giờ ta cái dạng này, liền viện này môn đều ra không được." Bạch Nguyên Phi trong phòng quét một vòng, ánh mắt rơi vào cái kia trần truồng ca cơ trên thân, nàng ngủ say dáng vẻ giống con mèo con một dạng, hơi ngồi máy. Nữ nhân, thật là một loại kỳ quái sinh vật, cho dù biết rất rõ ràng các nàng thể nội cất giấu nguy hiểm, nhưng chỉ cần các nàng có một bộ tốt gương mặt, tiểu khiến người cảm thấy tình có thể hiểu. Người gần nhất thời gian thế nhưng là coi như không tệ, sơn hào hải vị, mỹ nữ mỹ tiểu, thật sự là cho cái thần tiên đều không đổi lấy này. Bạch Nguyên Phi nói. Lý Hành Thai thật dài thở dài, hắn hiện tại liền thở dài cũng không thể tự do, cũng liền tại Bạch Nguyên Phi trước mặt có thể biểu lộ chính mình chân thực cảm xúc. Người thuốc dùng tốt à, bọn họ có thể hay không nửa đường tỉnh lại? Lý Hành Thai phủ thêm kiện chăn mỏng. Dùng tốt à, là sơn trại người hồ lấy ra, nói là kêu cái gì luyện kim thuật sư, thuốc này gọi thần tiên túy, cho dù ngửi được một chút, liền thần tiên cũng có thể đánh ngã, không hề có chuyên môn giải dược nhất định phải mê man một ngày một đêm. Hiện tại Trình Đại Lôi thủ hạ thật đúng là nhân tài đông đúc đây này. Lý Hành Thai ung dung thở dài. Tốt, ta cũng không thể ở chỗ này chờ lâu, chậm thì sinh biến. Lương Châu Thành một mực không hề có xuất binh, đại đương gia cứ hoài nghi có vấn đề, sở dĩ cố ý phái ta đến xem, hiện tại xem ra vấn đề của ngươi quả nhiên không nhỏ, là hắn phái ngươi tới. Lý Hành Thai đón đến, ta liền biết, hắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Trở về ta nói cho đại đương gia, mọi người nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Lý Hành Thai lặng lẽ một trận, Bạch Nguyên Phi hỏi lại một tiếng, hắn mới phản ứng được. Từ Cầm Xuyên Quan rời đi, Lý Hành Thai chỉ đem Phúc Đức Lạc một người, hắn tại Cầm Xuyên Quan 3 năm, cũng có cùng hắn giao bản thân, nếu như Lý Hành Thai nói một tiếng, bọn họ chưa hẳn sẽ không theo cùng đi. Nhưng Lý Hành Thai hay là lựa chọn chỉ đem Phúc Đức Lạc một cái, bởi vì hắn cảm thấy những người kia là Trình Đại Lôi thủ hạ, hắn không muốn mượn nhờ Trình Đại Lôi lực lượng. Nhưng đến sau cùng, chính mình thân hám ở chỗ này, vẫn là muốn dựa vào Trình Đại Lôi. Hắn muốn cự tuyệt Bạch Nguyên Phi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không hề có Trình Đại Lôi, chính mình sợ còn thật vô pháp rời đi nơi đây. Sau đó cười khổ một tiếng, nói với Bạch Nguyên Phi minh nơi đây tình huống. Bạch Nguyên Phi sau khi nghe xong về sau gật gật đầu, ta biết, sau khi trở về, lại đương ra tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi, ngươi an tâm chờ đợi là được. Nơi này, bọn họ giống như cũng sẽ không giết ngươi. Tống Ba Khang đương nhiên sẽ không giết Lý Hành Thai, không chỉ có sẽ không giết, Lý Hành Thai nếu có cái đau đầu nhức óc, hắn sợ là sẽ phải so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Bạch Nguyên Phi vô thành vô tức rời đi, đại môn rõ ràng không hề có khóa lại, nhưng hắn vẫn là từ cửa sổ nhảy ra, yên tĩnh không hề có phát ra cái gì động tĩnh. Lý Hành Thai cười khổ một tiếng, xoay người nằm xuống, ôm trên giường ca cơ, vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Nên để Bạch Nguyên Phi lưu lại cho mình chút mê dược. Đêm dài đằng đẵng, ngủ không được không chỉ có Lý Hành Thai một cái, Phúc Đức Lạc đồng dạng không hề có chìm vào giấc ngủ. Hắn cùng Lý Hành Thai tách ra giam giữ, đại ngộ trên tự nhiên sẽ có khác biệt, hắn không hề có Lý Hành Thai ca cơ và sơn hào hải vị, cho dù người hầu cũng không có một cái nào. Đơn độc bị giam trong sân, binh giáo bị lấy đi, một ngày ba bữa chuyên môn có người đưa tới, ngoài ra, giám thị đối với hắn cùng Lý Hành Thai so sánh, tự nhiên thư giãn rất nhiều. Hắn đồng dạng vô pháp đi ra sân nhỏ, khác biệt chính là Phúc Đức Lặc là cái hành đạo phái. Hắn không hề có Lý Hành Thai nhiều như vậy ý nghĩ, cũng sẽ không bận tâm quá nhiều, nhưng tập tư tưởng của người ta luôn luôn trực lai trực vãng. Đơn giản chính là rời đi nơi đây thôi, từ vừa mới bắt đầu, hắn cứ đang tự hỏi thoát thân biện pháp. Tống Ba Khang lấy đi binh khí của hắn, liền cho rằng Phúc Đức Lặc mất đi chiến đấu lực. Nghĩ như vậy, thật là quá coi thường Phúc Đức Lặc. Tại Nhung tộc, đồ sắt là hàng xa xỉ, chỉ có số ít người mới có thể có được. Đối với đại đa số người mà nói, thạch đầu, gậy gỗ, thậm chí là dây thừng, muốn giết người, cái gì không có làm binh khí. Giết người, xưa nay không là một việc khó khăn. Trong đêm, Phúc Đức Lặc từ trên giường mở to mắt, ánh mắt rất sáng, tinh thần trạng thái rất tốt. Hắn từ dưới giường lấy ra một cây gậy gỗ, đây là dùng để trên đỉnh đầu. Hắn xách trong tay, đạp ra khỏi cửa phòng. Ngoài phòng, đầy sao đầy trời, nhưng là không có trăng sáng, sở dĩ chung quanh hay là rất tối. Dứt khoát, Nhung tộc đều có tại đêm khuya đi săn thói quen, ở buổi tối, bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì cực tốt thị lực. Phúc Đức Lặc đẩy ra cửa sân, một cái đứng tại cửa ra vào thủ vệ vô ý thức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua hắn. Không chờ đối phương mở miệng đặt câu hỏi, Phúc Đức Lặc đã bổ nhào qua, cây gỗ trùng điệp đập vào đối phương trên đầu. Đầu rơi máu chảy, đối phương xương sọ trực tiếp bị đập nát, hai mắt thay đổi trống rỗng. Phúc Đức Lặc đi về phía trước bước ra một bước, nâng thân thể của đối phương, tránh cho đối phương bởi vì ngã xuống đất mà phát ra đảm nhiệm thanh âm. Nhẹ nhàng đem đối phương đặt tại góc tường, Phúc Đức Lặc rút ra đối phương trên lưng đoạn đao, xách trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn xem xung quanh, lúc này gặp được cùng Bạch Nguyên Phi vấn đề giống như trước, hắn cũng không biết Lý Hành Thai bị nhốt ở đâu. Phủ thành chủ là cực lớn, đối với một cái Nhung tộc người mà nói, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn bị giam trong sân, tự nhiên cũng vô pháp biết được phủ thành chủ xây dựng bố cục. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói không tính vấn đề quá lớn, tại đế quốc bên này, nhân vật trọng yếu cuối cùng sẽ ở tại xa hoa nhất xa xỉ trong kiến trúc, điểm này là vĩnh viễn sẽ không sai. Hắn đứng tại cửa ra vào, hoạt động một chút gân cốt, khớp xương phát ra bà bà tiếng vang. Sau đó hắn bước xuống gậy gỗ trong tay, nắm chặt đao tiến lên, ánh mắt sáng ngời, giống một đầu tại trên thảo nguyên săn thức ăn cho sói. Đương nhiên, Phúc Đức Lặc không có bổng phí nguyên bay khinh thân công phu, không có khả năng yên tĩnh hành động mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng luận xuất thủ sạch sẽ, giết người quả quyết, Bạch Nguyên Phi liền xem như bộ mông ngựa cũng so ra kém hắn. Hắn ẩn trong bóng đêm tiến lên, một khi bị người gặp được, liền gọn gàng mà linh hoạt giết người, không phân biệt nam nữ, không quản là vệ binh tuần tra hay là đi tiểu đêm nha hoàn, toàn diện mất mạng tại dưới đao của hắn. Những nơi đi qua, máu me đồng địa, Phúc Đức Lặc từng bước một tới gần phủ thành chủ trung tâm. Nơi đó ở Tống Ba Khang, đó mới là mục đích của hắn. Chương 399, ngu xuẩn mạnh Bạch Nguyên Phi lén lén lút lút, thuận góc tường bò lên trên nóc nhà. Sau đó dùng cả tay chân, tại nóc nhà ngược lên đi, tứ chi tiếp xúc mái ngói, nhẹ nhàng đến không phát ra bất kỳ thanh âm. Có thể tại Trường An thành đạt được phi thiên cấp mô phỉ hảo, đến nhưng tại Trình Đại Lôi trên tay đạt được trọng dụng, hắn tự nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng cùng nói hắn là một cái bay trên trời con góc, chẳng nói hắn là chỉ ở nóc phòng hành tổ mèo. Bạch Nguyên Phi rất hài lòng chính mình đêm nay biểu hiện, thuận lợi lấy được Lương Châu thành tình báo, đến vào tay Lý Hành Thai trên thân một kiện tín vật, chỉ cần mình an trở lại sơn trại, nhiệm vụ lần này cứ được xưng tụng viên mãn. Sau đó, trong lúc vô tình hướng dưới nóc nhà quét mắt một vòng, Bạch Nguyên Phi cái này cú mèo, trông thấy một đầu hắc báo. Đối phương đồng dạng tại trong màn đêm hành động, dùng cả tay chân, chỉ bất quá động tác không có Bạch Nguyên Phi nhẹ nhàng, nhưng càng thêm đơn giản trực tiếp, thuần túy hiệu suất cao. Hắn từ hành lang gấp khúc nhảy đến góc tường, đến dán bên tường nhảy đến trên hòn non bộ, tứ chi vĩnh viễn có thể tìm được tốt nhất điểm dừng chân. Trên đường đụng phải từng cái người, đều dứt khoát đổ vào dưới đao của hắn. Bạch Nguyên Phi một thân hàn ý, trong phủ thành chủ lại có cao thủ như vậy. Hắn cùng Phúc Đức Lặc không tính quen thuộc, lẫn nhau cơ hội gặp mặt ít càng thêm ít, xưa nay hắn cũng không phải rất lợi hại ưa thích tiếp cận Phúc Đức Lặc. Mà giờ khắc này hai người khoảng cách đến xa, tầm mắt lại, Bạch Nguyên Phi không thể nhận ra Phúc Đức Lặc. Nguyên nhân chủ yếu hay là Bạch Nguyên Phi không nghĩ tới Cẩm Xuyên quan cái kia chất phát nam hải, lại là cái tàn nhẫn như vậy giết hàng. Chính mình là một tên phi tặc, tay dựa nghề ăn cơm, cùng dạng này giết tặc không phải cùng trên một con đường. Loại người này không thể chơi vào, tranh thủ thời gian rút lui. Bạch Nguyên Phi đem cái cổ sau mồ hôi lau đi, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại gì, trước tiên cứ hướng ra phía ngoài chuyển đi. Ngay tại lúc đó, Phúc Đức Lặc cũng phát hiện một kiện thật đáng buồn sự thật, chính mình giống như lạc đường. Mấu chốt là phủ thành chủ quá lớn, đại bộ phận xây dựng đến cực kỳ cùng loại, hắn lung tung đi về phía trước, dần dần không phân rõ đông nam tây bắc. Mà lúc này, phủ thành chủ vệ binh đã đối với Phúc Đức Lặc hành vi có phản ứng, đêm đen bên trong sáng lên bó đuốc, tiếng người ầm ĩ, Lý Hành Thai chỗ ở trang viên trước tiên bị bảo vệ, sau đó bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Phúc Đức Lặc cũng không có ngu đến trứng gà đụng thạch đầu cấp độ, hắn đang tránh né đối bắt, tìm kiếm tạm thời chỗ an thân, lấy chờ đợi có thể cơ hội xuất thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không có Bạch Nguyên Phi nhẹ như vậy doanh, nhưng động tác lại rất sạch sẽ, cả người đi một đầu chi hình chữ lộ tuyến, bất luận cái gì có thể lập đủ địa phương, đều sẽ trở thành hắn đường dưới chân. Phía trước là một ngọn núi giả, ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân. Phúc Đức Lặc thoáng chốc nâng lên tinh thần, tại trên thảo nguyên lớn lên người, có loại cùng loại dã thú thính giác. Đối phương tốc độ rất nhanh, không phải yếu ớt, đủ để mang đến cho mình nguy hiểm. Hắn thoáng chốc nắm chặt chuôi đao, trên đường đi, hắn đã giết qua rất nhiều người, tất cả đều là trực kích chỗ hiểm, một chiêu chí mạng, lấy giảm bất phiền toái không cần thiết. Nhưng tùy theo, tiếng bước chân kia biến mất. Phúc Đức Lặc tâm thoáng chốc nhấc lên. Tại chính mình phát giác đối phương thời điểm, đối phương cũng phát giác chính mình, tất cả đều là ngon nhân, đều đang đợi con mồi thư giãn lúc, một chiêu mất mạng. Ngăn cách một đạo hòn non bộ giằng co, đến tột cùng ai là con mồi, ai là thợ săn. Phúc Đức Lập buông tay hô hấp, đột nhiên đi về phía trước các bước, trong tay đao gọn gàng vung ra. Cùng một thời gian, hắn phát giác được đối phương hô hấp cũng biến mất, đây là một cái thợ săn, vung ra dao săn khúc nhạc dạo. Keng. Tiếng va chạm giòn giã, cùng một thời gian dừng bước, cùng một thời gian công kích, hai người đao cũng đồng thời đụng vào nhau. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, song phương đã đụng mấy chiêu, cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Phúc Đức Lập biết phủ thành chủ có cao thủ, khẳng định có người thực lực trên mình, nhưng đối phương xuất sắc phản ứng cùng lực lượng, hay là mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Ngược lại là đối phương đao thế chậm rãi, sững sờ thần đạo, là ngươi. Đối phương ăn mặc đi đêm phục, được miệng mũi, có thể nhìn thấy chỉ có một đôi mắt. Phúc Đức Lập không có cách nào nhận ra đối phương, nhưng hắn phát giác được đối phương thư giãn, lập tức xuất thủ, cắt cổ họng. Cao thủ tranh chấp, một phân một hào thư giãn tất cả đều là chí mạng. Này này, là ta rồi, người một nhà. Đối phương hoảng kêu to, động tác chật vật. Đao nhận tiếp cận cổ đối phương lúc cứ thế mà dừng lại. Phúc Đức Lập ánh mắt đe dọa nhìn đối phương, chờ đợi đối phương mở miệng, nếu như lời nói có bất thường, hắn có thể tùy thời đánh giết đối phương. Ta rồi, Bạch Nguyên Phi, Phi Thiên Các Mô. Người trong tiềm thức sẽ từ nguy hiểm hướng an toàn chuyển di. Bây giờ phủ thành chủ bắt đầu lùng bắt, những thiêu đốt đó bó đuốc cứ đại biểu nguy hiểm, mà bị màn đêm bao trùm khu vực cứ đại biểu an toàn. Không hẹn mà cùng, Bạch Nguyên Phi cùng Phúc Đức Lập tránh hướng cùng một nơi, sau đó đến không hẹn mà gặp. Phúc Đức Lập còn thật sự không biết Bạch Nguyên Phi, tại Cầm Xuyên Quan, hắn không phải cái rất lợi hại giỏi về giao tiếp người. Nhưng cùng lúc, Phúc Đức Lập có là cái ký ức lực người tốt, Phi Thiên Các Mô bốn chữ này hắn là nghe nói qua. Lại nhìn người này diễn xuất, rất mạnh, nhưng nói chuyện có lộ ra một cấu ngu xuẩn mạnh, thỏa thỏa là Cầm Xuyên Quan đi ra. Làm sao ngươi tới? Phúc Đức Lập hỏi, người một nhà hắn cũng thở phào. Hiện tại là trò chuyện lúc này à? Hiện tại là trò chuyện cái này thời điểm à? Bạch Nguyên Phi lặp lại hai lần, chúng ta hiện tại nên nghĩ muốn làm sao đảo mệnh đi. Phúc Đức Lập quay đầu nhìn một chút, Bạch Nguyên Phi nói đến quả nhiên không sai, vệ binh đã sở đến nơi đây, hỏa quang càng ngày càng gần. Hiện tại không chạy, có lẽ cứ không có cơ hội rời đi. Ta phải đi cứu người. Phúc Đức Lập hiện tại còn muốn lấy Lý Hành Hai. Hắn không cần lo lắng, ở chỗ này không ai dám động đến hắn, chúng ta trở lại sân trại, lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Phúc Đức Lập gật gật đầu, trong tiềm thức hắn cảm thấy, chỉ muốn sự tình để Trình Đại Lôi biết, Trình Đại Lôi cuối cùng sẽ có biện pháp. Mà Phúc Đức Lập đối với Trình Đại Lôi kiên kỵ chi sâu, là bất luận kẻ nào đều không thể nào hiểu được. Đi nhanh đi, không đi nữa không kịp. Bạch Nguyên Phi lo lắng. Kỳ thực hắn rất là phiền muộn, nếu như không có Phúc Đức Lập, hắn sớm đã thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này, như thế nào lại dẫn xuất chuyện như vậy. Đã tới không kịp. Phúc Đức Lập ngồi dậy, nhìn thấy tứ phía đều có hỏa quang, tầng tầng tiến lên, ta không có ngươi vượt nóc băng tường bản sự, không thể rời bỏ nơi này. Ngươi bây giờ đi, còn tới kịp, ta giúp ngươi nâng bọn họ. Bạch Nguyên Phi kinh ngạc nhìn lấy cái trẻ tuổi nhung tộc, khó có thể tưởng tượng, tuổi nhỏ như thế, hắn liền sạch sẽ giống một khối hắc thiết. Không chút nào dây dưa dài dòng, làm việc dứt khoát quả quyết. Hảo huynh đệ. Bạch Nguyên Phi khen một tiếng, trở lại sân trại, ta mời ngươi uống rượu. Bạch Nguyên Phi cũng không dài dòng, hắn đương nhiên minh bạch, hiện tại Phúc Đức Lập nói tới là lựa chọn tốt nhất, có thể đồng thời cũng mang ý nghĩa, hắn đem chính mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Tống Ba Khang sẽ không giết Lý Hành Hai, nhưng không có nghĩa là hắn đồng dạng sẽ không giết Tống Ba Khang. Bạch Nguyên Phi phóng người lên, từ hòn non bộ lẻn đến trên một cây đại thụ, đến thuận ngọn cây leo đến phòng lớn nóc phòng, thoát ly vòng đây. Chương 400, lòng lang dạ thú. Phúc Đức Lập ngẩng đầu nhìn một màn này, ngắn ngủi thoáng chốc, hắn đã biến mất trong bóng đêm. Phúc Đức Lập không thể không thừa nhận, chính mình không có Bạch Nguyên Phi loại này bản sự. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay phá vòng đây, nhưng mà tự mình làm không đến, hiện tại bao quanh vòng vây của mình càng ngày càng nhỏ. Theo sát lấy, hắn bắt đầu hành động của mình, trước mắt đã không có quá nhiều hy vọng, bất quá, Phúc Đức Lập cũng không phải là khoanh tay chịu chết người. Hắn điều cả trạng thái thân thể của mình, vừa rồi chất phát như đá, giờ phút này mạnh mẽ như thú. Hắn chuyển di lấy vị trí của mình, mượn hòn non bộ hành động, lúc trước tu kiến tòa thành này chủ phủ thường có chút phô trương lãng phí, đình viện xây đến rất lớn, cầu nhỏ nước chảy, hành lang gấp khúc hòn non bộ. Nơi đây, hoàn toàn thành Phúc Đức Lập sát lục tràng, hắn mượn chướng ngại vật tránh né, mang kèm theo thu hoạch sinh mệnh. Tống Ba Khang đã tự mình xuất hiện, chủ trì trận này vây quét, mặt đen đến hết sức khó coi. Mấy trăm người vây tại một chỗ, lại còn vô pháp bắt không được địch nhân, thậm chí ngay cả đối phương bóng người đều sợ không được. Lúc nào, thủ hạ đã mất mặt đến loại trình độ này. Động tĩnh bên ngoài làm lớn như vậy, Lý Hành Thai sẽ không có phản ứng, hắn hiện tại còn chưa ngủ, nghe đến thanh âm bên ngoài cứ đi ra ngoài. Kết quả, vừa đi đến cửa miệng, liền bị người ngăn lại. Khởi bẩm điện hạ, bên ngoài có tặc nhân hành hung, ngài hay là lưu tại nơi này tương đối an toàn. Vệ binh nói. Lý Hành Thai bĩu môi, những ngày này hắn không thể đạp ra sân nhỏ một bước, đối với dạng này lời nói cũng nhìn lắm thành quen. Từ đâu tới tặc nhân? Lý Hành Thai. Vâng. Vệ binh muốn nói lại thôi, đón đến nói, an toàn quan trọng, điện hạ mời đi về nghỉ. Lý Hành Thai bị chặn trở về, tâm tình tự nhiên chưa nói tới hạnh phúc. Mấu chốt là hiện tại hắn cùng kẻ điếc người mù không sai biệt lắm, bên ngoài đánh cho náo nhiệt, nhưng chính mình lại đối với phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Chờ chẳng hay bao lâu, mỗi phút mỗi giây với hắn mà nói tất cả đều là to lớn dày vò. Lúc này, cửa sân đột nhiên bị mở ra, Tống Ba Khang kéo lấy trường bảo đi tới. Mời điện hạ đi ra bên ngoài nhìn xem. Tống Ba Khang. Ừ, ta rốt cục có thể đi bên ngoài nhìn xem à, cái thật đúng là ngoài người ta dự liệu à, nhưng bên ngoài có thể hay không rất nguy hiểm. Lý Hành Thai cười lạnh một tiếng, vừa đạp ra sân nhỏ. Nụ cười trên mặt hắn liền lập tức cứng đờ ở Phúc Đức Lập bị người ép, trên thân máu me đầm địa, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương. Điện hạ xem thật kỹ một chút người này, ngài biết không? Lý Hành Thai ngẩng đầu, gặp được Tống Ba Khang âm lãnh khuôn mặt. Tại Phúc Đức Lạc hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý lực lúc, Bạch Nguyên Phi đã thuận lợi lặn ra phủ thành chủ, về sau vượt qua tường thành, trong đêm trở về Cẩm Xuyên Quan. Tại sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời mịt mờ có chút ánh sáng, Bạch Nguyên Phi bình an trở lại Cẩm Xuyên Quan. Hắn một hơi không có nghỉ, cứ cùng A Hỉ cùng đi gặp Trình Đại Lôi. Tại Bạch Nguyên Phi rời đi trong mấy ngày này, A Hỉ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng không phải để ý nhiều nhiệm vụ lần này, mấu chốt là thật vất vả có cái cơ hội lộ mặt, nhưng tuyệt đối đừng chơi nện. Trình Đại Lôi ngáp đi vào thư phòng, nhìn thấy Bạch Nguyên Phi lúc giật mình. Hắn toàn thân ố uế, trên mặt dính đầy bùn đen, tóc thắt nút quấn cùng một chỗ, tản ra mùi vị khác thường. Làm sao lại làm thành cái dạng này? Trình Đại Lôi, đại đương gia quả nhiên anh minh thần võ, liệu sự như thần. Ngài đoán không sai, Lý Hành Thai là sẽ ra chuyện. Được rồi, vuốt mông ngựa lời nói hay là đừng bảo là. Trình Đại Lôi khoát qua tay, gặp Bạch Nguyên Phi thần sắc tiểu tụy, cụ chén trà đến trước mặt hắn, đừng có gấp, từ từ nói. Cái kia Tống Ba Khang lòng lang dạ thú, căn bản là không có muốn đi giải Trường An chi bây, ngược lại muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ lấy Trường An thành phá, đẩy Lý Hành Thai bên trên, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Cái gì? Trình Đại Lôi trong lòng giật mình, sáng sớm lên buồn ngủ tan thành mây khói, chỉ còn lại có chấn kinh. Hắn biết Tống Ba Khang sẽ không có cái gì tốt tâm, nhưng mà không ngờ tới đối phương dã tâm vậy mà lớn đến loại trình độ này. Loại sự tình này, Lý Hành Thai chỉ cần nghĩ lại liền có thể minh bạch. Nhưng đối với Trình Đại Lôi tới nói, thật có chút khó có thể lý giải được. Hắn ngồi ở chỗ đó, tâm tư như điện, tiêu hóa lấy chuyện này. Sau một hồi lâu, vừa rồi nhấc mở hai mắt, nói, Lý Hành Thai tính toán gì? Hắn tự nhiên nghĩ muốn chúng ta cứu hắn ra ngoài, bây giờ Lý Hành Thai, cơ hội là bị giam lỏng, mỗi ngày hành động đều có người giám thị. Trình Đại Lôi gật gật đầu, muốn từ Lương Châu thành cứu người đi ra cũng không dễ dàng. Giờ chẳng qua chỉ là chuyện này lại cũng không cần gấp, nếu là giam lỏng, Tống Ba Khang khẳng định không nỡ giết hắn, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Đại đương gia, Tống Du Cử còn tại trong tay chúng ta, chẳng bằng trao đổi, dùng Tống Du Cử đổi Lý Hành Thai. A Hỉ nói. Trình Đại Lôi bĩu môi, không thể nào, Lý Hành Thai trong tay hắn, ngươi coi như đem hắn tra giết, hắn cũng sẽ không đem người giao ra. Đại đương gia, chuyện này không thể không gấp, Phúc Đức Lặc còn trong tay bọn hắn đây. Bạch Nguyên Phi nói, làm yểm hộ ta, Phúc Đức Lặc cố ý hấp dẫn bọn họ chú ý lực, hơn nữa còn giết rất nhiều người. Bây giờ bị bọn họ nắm lấy, sống hay chết còn không biết. Trình Đại Lôi mày nhăn lại đến, Tống Ba Khang sẽ không giết Lý Hành Hai, nhưng chưa hẳn sẽ không giết Phúc Đức Lặc, loại này giết gà dọa khỉ sự tình, hắn vẫn là rất biết làm. Phúc Đức Lặc trốn ở Tống Ba Khang một ngày, cứ nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng muốn từ Tống Ba Khang trong tay đem người cứu ra, sự tình cũng không dễ dàng làm đến. Đại đương gia, dứt khoát dùng Tống Du Cử đổi Phúc Đức Lặc, dù sao Phúc Đức Lặc đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì giá trị, nếu như có thể đổi về con của mình, Tống Ba Khang khẳng định là vui lòng. Nói vơ nói bẩn. A Hỉ lập tức quát lớn, Tống Du Cử tại trong tay chúng ta dạng gì giá trị, ngươi cũng không phải không biết. Sao có thể dùng một cái nhung tộc đổi hắn trở về nhóm? Đối với thượng vị giả ngự dưới chi đạo, kỳ thực A Hỉ muốn so Trình Đại Lôi càng hiểu. Phúc Đức Lặc cùng Tống Du Cử cái gì nhẹ cái gì nặng, là không nói cũng hiểu đạo lý. Tống Du Cử rơi vào trong tay mình, thì là cho Tống Bá Khang mặc lên công xiềng, nhưng mà đổi về Phúc Đức Lặc kỳ thực không có bao nhiêu giá trị. Bạch Nguyên Phi vốn không nên cho Trình Đại Lôi loại này lựa chọn, bởi vì cự tuyệt không có từ Trình Đại Lôi trong miệng nói ra. Nếu là chuyện đi, đại đương gia liền sẽ rơi cái chỉ lo lợi ích, không chú ý huynh đệ tình nghĩa danh tiếng, đối với Trình Đại Lôi danh vọng có hại. Sở dĩ A Hỉ mới có thể ngay đầu tiên quát lớn Bạch Nguyên Phi, mình có thể rơi cái vô tình danh tiếng, Trình Đại Lôi không có. Ai ngờ Trình Đại Lôi khoát khoát tay, nói, ai, lời gì, tất cả đều là tự gia huynh đệ, phân cái gì nhung tộc đế quốc, người là nhất định phải cứu. A Hỉ nói, đại đương gia không chăm chú cân nhắc cả, nơi này nói đến lời nói, ta cam đoan chỉ có ba người chúng ta người biết. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, nói, lời này không cho phép lại nói, mau đưa hỏa thân gọi tới, tâm sự làm sao trao đổi người thế trước. A Hỉ lặng lẽ túi lầu xuống, lại không nói gì. Bạch Nguyên Phi lại là trên mặt cùng hỉ, nói, ta đi tìm cùng đại nhân, ta đi đứng nhanh. Được rồi, ngươi cũng nghỉ một trận đi, tìm người khác đi. Chương 401, tinh hỏa liệu nguyên hỏa thân rất mau tới đến thư phòng, mà A Hỉ cùng Bạch Nguyên Phi đã rời đi. Bạch Nguyên Phi chấp hành nhiệm vụ lần này, không chỉ có bước lên nguy hiểm rất lớn, cũng nỗ lực cực lớn vất vả, bây giờ có thể bình an trở về, hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt tính dưỡng một trận. Đại đương gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hỏa thân, cùng Lương Châu thành đàm phán, dùng Tống Du Cử trao đổi Phúc Đức Lặc. Trình Đại Lôi đổ gặp xuống bung tới một câu, Hỏa thân còn không biết chuyện xảy ra như thế nào, giờ phút này là không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì? Trình Đại Lôi đơn giản đem tiền căn hậu quả nói, cuối cùng nói, cùng Lương Châu thành đàm phán sự tình, cứ giao cho ngươi phụ trách, mau chóng đem chuyện này thỏa đàm, không có trì hoãn. Thời gian trì hoãn đến càng dài, Phúc Đức Lặc cứ càng nguy hiểm, sở dĩ Trình Đại Lôi cần tại thời gian ngắn nhất đem chuyện này giải quyết. Chuyện này giao cho ngươi không có vấn đề đi. Trình Đại Lôi hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Hỏa thân tâm lý suy nghĩ, Tống Ba Khang định không sai sẽ không vì cái không quan trọng gì Phúc Đức Lặc bỏ đi con của mình, sở dĩ lần này đàm phán phe mình hay là có ưu thế, chỉ là đại đương gia thật muốn bỏ Tống Du Cử hả, hắn tại trong tay chúng ta, thế nhưng là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Cái gọi là thẻ đánh bạc chính là cầm lên dùng, nếu không ép trong tay làm cái gì, khoe của hả. Lần này Hỏa thân không hề có định nọ Trình Đại Lôi lời nói, mà chỉ nói, thế nhưng là vũ khí chỉ có không có xuất thủ trước, mới cuối cùng uy hiếp. Ê! Trình Đại Lôi coi là thật bị nẹn đến không lời nào để nói, bất đắc dĩ phất phất tay, đi làm đi, còn lại ta đều suy nghĩ kỹ càng. Hỏa thân lập tức phái người liên hệ Lương Châu thành, hy vọng dựa theo Trình Đại Lôi dặn dò, thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành chuyện này. Mà chính Đại Lôi chính mình làm theo cố ý vấn an Tống Du Cử một nhóm người. Từ khi bị giữ lại làm con tin về sau, Tống Du Cử một đám công tử bột liền ở tại Cẩm Xuyên Quan. Ngược lại là không có bị giam lỏng, Trình Đại Lôi nhưng không có lương tâm nuôi người rảnh rỗi. Thậm chí một ít người còn tại Cẩm Xuyên Quan đảm nhiệm nhất định chức vụ, mỗi tháng đều có tiền lương có thể cầm. Bấm tay tính ra, bọn họ đi vào Cẩm Xuyên Quan đã một năm có thừa. Hủy diệt một người có hai loại phương thức, một loại là trên tinh thần, một loại là trên thân thể. Giết chết một cái người có lẽ chỉ cần trong tích tắc rút dao, mà hủy diệt một cái tinh thần cần muốn bao lâu thời gian? Cần phải dùng không thời gian một năm dài như vậy. Trình Đại Lôi đối với Tống Du Cử tinh thần tẩy não chưa bao giờ đình chỉ qua, ở chỗ này sơn trại hắn hiếm thấy thân thủ gai sự tỉnh một trong. Từ sáng sớm đến tối, đều chấp hành quân sự hóa quản lý, lặp lại nặng nghề lao động, có thể tê liệt thần kinh của bọn hắn, sau đó không ngừng quán thâu khẩu hiệu, đủ để khiến bọn họ tiếp nhận một số nhìn chính xác, nhưng kỳ thật vô cùng hoang đường đạo lý. Trình Đại Lôi xuất hiện thời điểm, Tống Du Cử đang đọc sách, đem một quyển sách vốn nên bổ xuống đi, phát đến học đường làm giáo tài sử dụng. Nhìn thấy Trình Đại Lôi xuất hiện, Tống Du Cử mười mấy người đồng thời đứng lên, dùng sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú lên Trình Đại Lôi. "Ngồi, ngồi, mọi người không cần khẩn trương như vậy, ta chính là tùy tiện tới xem một chút." Trình Đại Lôi mặt mũi tràn đầy hòa ái tiếng cười, như mưa thuận gió hòa, "Ta hôm nay tới, chính là muốn cùng mọi người tâm sự. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có lẽ thực chất bên trong đồ vật không phải dễ dàng như vậy cải biến. Nhưng trên tinh thần khống chế, kỳ thực cũng không khó khăn, người khi tiến vào tập thể về sau, sẽ vô ý thức khuất phục tập thể chế định quy tắc, cho dù tại người ngoài xem ra, loại này quy tắc ngu đến cực hạn." Nhìn những người này cao ngang tinh khí thần, tâm thần bất định khẩn trương biểu lộ, cái chứng minh Trình Đại Lôi tẩy não công tác làm tốt lắm. Trình Đại Lôi ngồi xếp bằng có trong hồ sơ trước ngồi xuống, nâng lên hai tay hướng phía dưới ép một chút, bầu không khí một mảnh trò chuyện vui vẻ. "Chư vị, Trương An thành sự tình các ngươi nhưng nghe nói?" Trình Đại Lôi mang trên mặt ý cười, lại ánh mắt như điện, quan sát đến những người này nhất cử nhất động. Hắn rõ ràng trông thấy, mình xuất khẩu, người chung quanh ánh mắt đều nóng rực lên, biểu lộ ẩn ẩn có chút phấn khởi. Trương An thành huyên náo xôn xao, những người này tuy nhiên giải đến không lắm kỹ càng, nhưng cũng có cái nghe thấy. Chỉ nghe nói, Thiên Hạ Chư Hầu cùng Lục Lâm Tiêu Hùng tề tụ Trương An thành, một trận đem quyết định đế quốc tương lai chiến chính như hỏa như đổ tiến hành. Bọn họ là công tử bột không giả, nhưng bọn hắn đồng dạng là người trẻ tuổi, thể nội máu đồng dạng nóng rực. Nhiệt huyết nam nhi, ai không muốn oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp, lưu danh sử sách cũng tốt, nhất đại kiêu hùng cũng được, người nào không muốn tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. "Đại đương gia, muốn xuất binh à?" Tống Du cứ hỏi. Trình Đại Lôi mỉm cười, không có trả lời, ngược lại hỏi, "Các ngươi đối với một trận chiến này làm sao nhìn?" Tiếp theo, trong phòng bầu không khí liền nóng bỏng, mọi người lao nhao, tranh luận đến 10 phần hỏa nhiệt. Trình Đại Lôi cười nhìn lấy một màn này, đồng thời không thể không thừa nhận, trong lời của bọn hắn cũng không phải là một điểm đạo lý không hề có. Những người này tuy nhiên bị Trình Đại Lôi tập thể biến hóa quản lý, bao giờ cũng tinh thần tẩy não, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ là đứa ngốc. Một thất liệt mã bị che kín ánh mắt, cũng không có nghĩa là nó vô pháp bố trí, chỉ là không phân rõ phương hướng mà thôi. Đại võ khí số đã phai gần hết, cho dù có thể chống nổi một trận chiến này, cũng là ngày giờ không nhiều. Phía sau, tất nhiên là chư hầu lâm lập, quần hùng tranh giành, thẳng đến có người có thể nhất thống thần châu, bình định lại thiên hạ. "Rất tốt." Trình Đại Lôi khen ngợi gật đầu, "Ngươi cảm thấy ai có thể được thiên hạ?" "Cái này..." Tống Du Cử bất đắc dĩ lắc đầu, "Thiên hạ đại thế, thay đổi trong nháy mắt, Tống Mộ tài sơ học thiện, hiện tại nhìn không ra." Trình Đại Lôi cười ha ha một trận, tiếng cười có chút ấm lãnh. "Tương lai vô luận ai có thể được thiên hạ, tất nhiên là đao binh liên miên, sinh linh đồ thán, khổ đến cũng chỉ có thể là thiên hạ bách tính mà thôi." "Chư vị..." Trình Đại Lôi kéo cái trường âm, "Chư vị tất cả đều là đại hảo nam nhi, sinh gặp cái loạn thế, tự nhiên muốn tay dựa chúng đao, trong ngực bút lập một phen công nghiệp. Thiên hạ đại thế khó gãy, chư vị đối với tiền đồ của mình nhưng có sắp xếp." Một câu nhóm lửa chư trong lòng của người ta lửa, đối với Tống Ba Khang những người này tới nói, mục đích là làm chiến tranh đầu cơ phần tử, để gia tộc của mình có thể truyền thừa thiên đại vạn đại. Nhưng mà, đối với Tống Ba Khang những người tuổi trẻ này tới nói, gia tộc truyền thừa, vinh hoa phú quý những thứ này trọng yếu sao? Trọng yếu, cũng không trọng yếu. Cùng lý tưởng, tín ngưỡng, cải biến thế giới những thứ này mỹ hảo chữ so sánh, những phú quý đó chẳng phải là cái gì? Đối với người trẻ tuổi tới nói, chỉ cần ngươi cho bọn hắn một điểm lửa, bọn họ liền sẽ không chút do dự đốt tận chính mình, cho dù phấn xương vỡ thân thể. Trình Đại Lôi sáng lên bó đuốc. Trình Đại Lôi trên mặt mỉm cười chậm rãi thu liễm. Hắn ngồi dậy, thủ lĩnh vầng sáng mở đến cực hạn, tại đám người trong ánh mắt, Trình Đại Lôi hình tượng biến đến vô cùng vĩ ngạn, trên thân như có quang mang nở rộ. "Ta đã từng có một cái lý tưởng, cũng từng nâng qua sách thánh hiển, nắm qua thanh phong kiếm, cũng từng muốn tập được văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương, cũng từng nói đàn ông sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn 50 châu." Trình Đại Lôi chậm rãi hướng đám người nô ra tay. "Hiện ở ta nơi này hai tay, chỉ muốn nắm chặt một tên đầu bàn tay, chư vị." Trình Đại Lôi dùng thâm trầm từ tính thanh âm nói, "Nguyện ý ạ." Chương 402, Thiên hạ đại loạn. Gần ngay trước mắt giống một đốm lửa tung tóe nhập chảo dầu, lập tức nổi trận lôi đình, sau đó ùn ùn kéo đến cháy rừng rực. Trình Đại Lôi rõ ràng trông thấy, Tống Du Cử mấy cái trong mắt người ngọn lửa đều bốc cháy lên. Người trẻ tuổi, có một chút nhìn không thấy bờ nhân sinh, có lẽ ngày mai bọn họ liền sẽ đầu người rơi xuống đất, nhưng bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng, bọn họ còn có mấy chục năm nhàm chán nhân sinh. Làm sao đổi cái dài rằng giặc nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, tiền tài, quyền lực, nữ nhân. Đây đương nhiên là đáng giá theo đuổi, nhưng thứ càng có giá trị thì là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là cái rất lợi hại huyền đồ vật, nhìn không thấy sợ không được. Nhưng chỉ cần lòng mang tín ngưỡng, như vậy cho dù không đáng một đồng, bù ở lạnh hầm lò tiểu tử nghèo cũng so eo quấn bạc quán, gối kim mặc bạc phú hào giàu có. Bởi vì, lòng mang tín ngưỡng, đi qua mỗi một giây đều là thật còn sống. Một cái tay, hai cánh tay. Tất cả mọi người tay chồng lên nhau, đám người trùng điệp gật đầu. Trình Đại Lôi mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ cũng bị cái nhiệt tình tác động. Đương nhiên, Trình Đại Lôi chính mình cảm thấy, hay là tiền tài, quyền lực, nữ nhân những thứ này càng đáng giá truy cầu, về phần tín ngưỡng. Hốt du người khác, đừng đem chính mình cũng lừa gạt. Lương Châu Thành. Tại cùng thân chính kiếm đàm phán trao đổi người thế chấp sự tình là, trong phủ thành chủ một trận đàm phán cũng đang tiến hành. Lý Hành Thai cùng Tống Bá Khang ngồi đối diện nhau, lẫn nhau đều sụ mặt, không có bất kỳ cái gì một nụ cười. Hắn có hay không bị dùng hình? Cái này hiển nhiên. Tống Bá Khang tâm bình khí hòa. Lý Hành Thai trên mặt bắp thịt kéo căng, người còn sống. Cái này cũng tự nhiên. Lý Hành Thai ánh mắt hơi lỏng, ta muốn hắn. Tống Bá Khang lắc đầu, điều đó không có khả năng. Lý Hành Thai trong ánh mắt ngọn lửa bốc cháy lên, là lửa giận, hắn hận không được đem người nam nhân trước mắt này đốt vì cho tàn, lại cái gì đều làm không. Lúc này, song phương đều tan mất những rối trá đó nguy trang, giống Phúc Đức Lặc chờ đợi như thế, trực lai trực vãng, gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng lúc đó Phúc Đức Lặc không nghĩ tới, Lý Hành Thai chịu tan mất nguy trang, lấy chính mình chân thật nhất bộ dáng đối mặt Tống Bá Khang, lại là vì hắn. Thật lâu, Tống Bá Khang tại Lý Hành Thai nhìn gần dưới lắc đầu, nói, điện hạ, có thể hay không hãy cho ta nói một câu. Lý Hành Thai hai mắt vẫn như dao lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Bá Khang. Tống Bá Khang không có để ý Lý Hành Thai ánh mắt, chậm rãi lời nói, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, điện hạ tâm tình ta cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng điện hạ như biết, hắn tại ta trong phủ giết bao nhiêu người? 17 cái. Tống Bá Khang trực diện Lý Hành Thai, nói, những người này có nam có nữ, vừa già đến yếu, có cùng ta 20 năm lão buộc, cũng có không có lớn lên hài tử. Điện hạ phải chăng nghĩ tới, những người này cũng có vợ con phụ mẫu, bọn họ chết, cũng sẽ có nhân nặng quà. Xin hỏi điện hạ, bọn họ đều có thể chết, là sao thủ hạ của ngươi không thể chết? Lý Hành Thai khẽ giật mình, nhất thời lại có chút không phản bắt được. Tống Bá Khang hô hấp chậm dần, cả người đến bình tĩnh trở lại. Điện hạ, chúng ta không tính lạ lắm, tại Trường An thành chúng ta liền đã gặp mặt. Khi ấy, điện hạ triển khai tiệc rượu, ta còn đi uống qua điện hạ ỉu. Ờ, còn có chuyện như vậy, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ. Điện hạ riêng có phong lưu tên, hành vi phong túng, không câu nệ tiểu tiết, ta loại này tục nhân, điện hạ không nhớ rõ cũng bình thường. Tống Bá Khang nói, ta muốn nói là, điện hạ sinh ra phú quý, nhất định tài trí hơn người. Vốn nên không cần để ý những người khác buồn vui, vốn nên không cần để ý những cái kia không cho phép ai có thể sinh mệnh. Lý Hành Thai trong lòng giận mình, luôn luôn hắn tự cho là mình coi như cái nhân tử. Nhưng ở xảy ra chuyện về sau, hắn quả nhiên là cảm thấy Phúc Đức Lặc an nguy dù sao trọng yếu, về phần những bị đó Phúc Đức Lặc giết chết người. Nói nhảm, ta liền bọn họ tên là ai cũng không biết, cùng ta đến có quan hệ gì. Người bản thân, hóa ra cùng mình cho rằng khác biệt. Người muốn nói cái gì? Trương An thành phá, nhất định thiên hạ đại loạn, nước không thể một ngày không có vua, chúng ta cần trật tự, nguyện ý phụng điện hạ vì vương. Ngày sau điện hạ có thể tiếp tục không thèm để ý những người khác buồn vui, có thể như cũng không quan tâm tính mạng của người khác. Nhưng muốn làm đến những thứ này, điện hạ ngày sau không thể lại tiếp tục cấu trí đi xuống. Cấu trí? Lý Hành Thai phát ra cười lạnh một tiếng. Khư khư cố chấp, không quả quyết, không phân rõ tình thế. Điều này chẳng lẽ còn không phải ấu trí à? Điện hạ, đã có đế vương ý chí, liền nên có đế vương chi tài. Muốn trở thành nhất quốc chi quân, dựa vào phong lưu phong khoáng, hành vi phóng túng là không được. Tống Bá Khang bình tĩnh nói. Lý Hành Thai rốt cuộc không cười nổi âm thanh đến, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Bá Khang. Điện hạ bây giờ chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, bây giờ cũng chỉ có chúng ta có thể trợ giúp điện hạ. Lý Hành Thai trầm mặt xuống, túi đầu trầm tư. Tống Bá Khang đứng người lên, nói, điện hạ nên suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cũng không phải là điện hạ địch nhân. Đại điện trống trải chỉ còn lại có Lý Hành Thai một người, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc phòng, các loại suy nghĩ xuất hiện. Tống Bá Khang một ít lời, hoàn toàn chính xác bị hắn nghe vào tâm lý. Mình bây giờ coi là thật không có gì cả, không mang một cái đế quốc hoàng tử tên tuổi mà thôi, hắn hiện tại cần gấp một cô nhân mã của mình. Quân tử thừa cơ mà lên, tại trong hỗn loạn hấp thu lực lượng, đem muốn một mực nắm trong tay, cái mới thật sự là đế vương chi đạo. Lý Hành Thai bỗng nhiên cười khổ một tiếng, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, xem ra chính mình muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Tống Bá Khang dạo bước ra sân nhỏ, bên ngoài sớm có người đang chờ đợi. Tống Bá Khang tiến đến, Lục Lạc đi về phía trước dạo bước nói, đại nhân, Cẩm Xuyên quan người tới. Ờ, bọn họ tới làm cái gì? Muốn cầm công tử cùng chúng ta trao đổi. Ừ, muốn cũng không cần nghĩ, ta sao có thể đem điện hạ giao cho bọn hắn? Không, không phải đổi điện hạ, là đổi cái kia nhung tộc. Tống Bá Khang kinh ngạc, bọn họ thật nguyện ý cùng chúng ta trao đổi. Người hiện tại đã đến, xem ra thành ý rất đủ. Tống Bá Khang cúi đầu suy nghĩ, trong đầu lật qua lật lại. Phúc Đức Lặc tại trong tay mình, tự nhiên có chỗ tốt, có thể dùng để hạn chế Lý Hành Thai. Nhưng Tống Du Cử dù sao cũng là con của mình, huống hồ nội thành rất nhiều đại nhân vật con cháu cũng bị vây ở Cẩm Xuyên quan. Coi như mình không đồng ý, bọn họ cũng sẽ muốn đem người đổi lại. Huống hồ Phúc Đức Lặc tại trong tay mình, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dưới mắt còn có một cái vấn đề mấu chốt, Tống Bá Khang đột nhiên hỏi, người còn sống à? Phúc Đức Lặc bị bắt ở về sau, liền bị ném vào trong đại lao, bọn thủ hạ xuất thủ cũng không có nặng nhẹ, hiện tại người sống hay chết còn không rõ ràng lắm. Còn sống. Lục Lạc gật gật đầu, đại nhân, Cẩm Xuyên quan người cứ trong phủ, ngươi có muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Tống Bá Khang lắc đầu, không cần, vẫn là để Trung Vĩ Hổ đi cùng bọn hắn đàm, nếu như bọn họ thật có thành ý, cứ an bài trao đổi người thế chấp sự tình.
Ừm, bây giờ ta phải đi an bài.
Lục Lạc gật đầu đáp ứng.
Đúng, tại đàm phán trong lúc đó, tuyệt đối đừng đem người giết chết.
Tống Ba Khang không yên lòng, đến bổ sung một lời.
Chương 403, Đế Vương Chi Tâm song phương đều bày ra tương đối lớn thành ý, đàm phán tiến hành đến tương đương thuận lợi, tại ngày thứ 3 liền đem người tiếp trở về.
Đồng dạng, Tống Du Cử một đám cũng trả lại cho Lương Châu Thành, bất quá, lại duy chỉ có lưu lại Tiết Vấn Đỉnh một người.
Vì xác định được chuyện này, song phương phí rất lắm lời nước, cũng bởi vì điểm này, mới đưa thời gian kéo 3 ngày.
Một chiếc xe ngựa lôi kéo Phúc Đức Lạc từ Lương Châu Thành trở về, Tần Man tự mình phái người hộ tống, đem Phúc Đức Lạc tiếp về Lương Châu Thành.
Người đang ở đâu?
Trình Đại Lôi cùng Bạch Nguyên Phi nhanh chân tới, lại Tần Man sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn.
Trình Đại Lôi đón đến, nói, làm sao?
Tần Man muốn nói lại thôi, Bạch Nguyên Phi đã không kịp chờ đợi vọt tới trước xe ngựa, vuốt đem màn xe kéo ra, nhìn thấy trong xe Phúc Đức Lạc lúc, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô.
Tần Man đem tay của hắn cản lại, đem xe màn che lại, thấp giọng xông Trình Đại Lôi nói một câu, một con mắt ngủ.
Bạch Nguyên Phi tức giận đến oa nha nha kêu to, nói, ta không phải giết Tống Bá Khang không thể.
Trình Đại Lôi sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, phất phất tay nói, đem người nhấc đi vào đi, mời Lưu Bi tới xem một chút, trước mắt người sống liền tốt.
Phúc Đức Lạc đến bây giờ như cũ hôn mê bất tỉnh, rơi vào Tống Bá Khang trong tay, hắn rất là thụ dừng lại đại hình.
Đương nhiên, cái cũng không phải không có thể hiểu được, hắn tại phủ thành chủ đại khai sát giới, liền giết 17 người, những người này cũng có bằng hữu thân thiết, tự nhiên hận không được hắn chết tại trong đại lao.
Đây là về sau đàm phán bắt đầu, Tống Bá con ý phân phó không thể làm người chết.
Không phải vậy Phúc Đức Lạc một cái mạng liền phải giao phó tại trong lao.
Bây giờ may mắn là bảo trụ một cái mạng, vết thương trên người điều dưỡng một hồi vẫn có thể khỏi hẳn, vấn đề là một con mắt mù, xem như vĩnh sinh thoát khỏi không thể tàn tật.
Bạch Nguyên Phi tại Lương Châu nhận qua Phúc Đức Lạc tình, chuyện này hắn một mực đặt dưới đáy lòng.
Phúc Đức Lạc sơn trại vốn nên không quan trọng bằng hữu gì, nhưng ở Bạch Nguyên Phi tâm lý, đã là đem hắn xem như bằng hữu.
Lần này Phúc Đức Lạc xảy ra chuyện, Bạch Nguyên Phi so bất luận kẻ nào đều muốn phẫn nộ, trong phòng đổi tới đổi lui, thề phải tìm Tống Bá Khang báo thù.
Mà bây giờ Trình Đại Lôi muốn suy nghĩ, làm theo là như thế nào đem Lý Hành Thai từ Lương Châu thành bất đi ra.
Muốn cứu hắn đi ra chuyện này cũng không dễ dàng, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Trình Đại Lôi cố ý gọi từ thần cơ, Lưu Bi, Nô Dụng, Hoa Thân, A Hỉ mấy người tập hợp một chỗ, cộng đồng thương nghị chuyện này.
Bởi vì Bạch Nguyên Phi đi qua Lương Châu thành, giải phủ thành chủ tình huống, sở dĩ cũng đem hắn kêu đến.
Sự tình cũng không tốt xử lý, muốn tại tầng tầng phòng thủ dưới cứu người đi ra, đám người cũng không có cách nào.
Đại đương gia, dứt khoát chúng ta giết tới Lương Châu thành, đem Tống Bá Khang giết, đoạt ra Lý Hành Thai, sự tình chẳng phải giải quyết à?
Bạch Nguyên Phi còn muốn lấy muốn giết Tống Bá Khang sự tình.
Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, nói, được rồi, chớ nói nhảm.
Lương Châu Thành là dễ dàng như vậy đánh, huống hồ, chúng ta không thể vì cứu một người, hy sinh vô số các minh đệ sinh mệnh.
Bạch Nguyên Phi ngậm miệng không nói, nhưng nhìn qua, hắn cũng không có bị Trình Đại Lôi nói rõ ràng phục.
Người đi qua Lương Châu Thành, biết Lý Hành Thai bị nhốt ở đâu.
Cái này đương nhiên biết, hắn bây giờ bị vây ở trong phủ thành chủ, có một tòa đơn độc trang viên, bên ngoài phòng thủ rất lợi hại nghiêm.
Bạch Nguyên Phi,
đến, đem phủ thành chủ bản đồ vẽ ra tới.
Ê,
đại đương gia, ngươi cái nhưng cũng có chút ép buộc.
Ta liền bút cũng sẽ không nắm, chớ đừng nói chi là vẽ.
Bạch Nguyên Phi.
Bạch Nguyên Phi bản sự không tệ, ký ức lực kinh người.
Bình thường đi qua một lần địa phương, hắn cũng giống như khắc dưới đáy lòng một dạng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Nhưng người ai cũng có sở trường riêng, nếu để cho hắn đem một chỗ bản đồ vẽ ra đến, thật sự là hắn làm không được.
Đại đương gia, chẳng bằng từ dưới đất đào một đầu địa đạo, nối thẳng phủ thành chủ, đem người từ mà nói cứu ra.
A Hỉ nói.
Cái này, có chút quá kéo đi, chúng ta từ ngoài thành đào móc địa đạo, khoảng cách xa như vậy, nói nghe thì dễ.
Trình Đại Lôi.
Kỳ thực cũng không khó khăn, chữ Hỉ trong đội có đã từng trộm mộ huynh đệ, giỏi về khai quật địa đạo, chúng ta hiện tại nhiều người, khai quật một đầu năm dặm dài địa đạo, cũng phí không thời gian quá dài.
Trình Đại Lôi kinh ngạc, hắn chợt bừng tỉnh phát hiện mình xem nhẹ một sự kiện, hiện tại sơn trại người là nhiều, đã có làm đại công trình năng lực.
Tỷ như khai quật địa đạo, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ thậm chí chưa nói tới khó khăn.
Cần gì?
Trình Đại Lôi.
Cần phân biệt thổ chất, nhìn từ nơi nào khai quật dễ dàng.
Nếu như có thể có một phần Lương Châu thành bản đồ liền tốt.
A Hỉ,
tìm người đem xe xa kêu đến.
Trình Đại Lôi phất phất tay, phân phó.
Mạo hiểm ra xệ xạ, năng lực chính là vẽ bản đồ, vừa lúc cùng Bạch Nguyên Phi năng lực phối hợp lại.
Nghĩ biện pháp để bọn hắn lẫn vào Lương Châu Thành, tô lại một phần Lương Châu Thành bản đồ địa hình đi ra, lần này cứu người phải dùng, ngày sau không thể nói được còn có thể có khác tác dụng.
Trước mắt xem ra, cũng không biện pháp khác, chỉ có tiếp thu đề nghị của A Hỉ, từ dưới đất khai quật một đầu địa đạo, nối thẳng phủ thành chủ, cứu ra Lý Hành Thai.
Biện pháp là A Hỉ nói lên, liền từ A Hỉ đi chấp hành, cần có nhân thủ, từ Lưu Bi đưa cho hắn chính là.
Còn cụ thể làm sao làm? Kỳ thực cũng không cần Trình Đại Lôi quá phận quan tâm.
Mọi người tán đi về sau, Lý Uyển Nhi tới gặp Trình Đại Lôi.
Vốn dĩ Lý Hành Thai rời đi tin tức cũng không có nói cho Lý Uyển Nhi, nhưng chuyện bây giờ đã náo thành cái dạng này, Lý Uyển Nhi cũng không có khả năng không biết.
Dù sao, Lý Uyển Nhi không phải đứng ốc.
Ngươi yên tâm đi, ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì, ta đã phái người đi cứu hắn.
Coi như đợi tại Lương Châu thành, hắn cũng sẽ không có chuyện gì.
Trình Đại Lôi đem trà đẩy lên Lý Uyển Nhi trước mặt, nếm thử, từ Giang Nam trở tới đây.
Lúc ca sự tình ta không lo lắng.
Lý Uyển Nhi lắc đầu, ta lo lắng chính là Trường An Thành.
Trình Đại Lôi khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, Lương Châu Thành có nàng Luka, nhưng Trường An Thành lại có nàng phụ hoàng cùng càng nhiều huynh đệ tỷ muội.
Mà ngay từ đầu, liền Trình Đại Lôi đều cảm thấy, Lâm Thiếu Vũ không hạ được Trường An thành. Nhưng theo thời gian phát triển, tình thế càng ngày càng phức tạp, gần nhất Trường An thành truyền đến rất nhiều tin tức, tất cả đều là gây bất lợi cho triều đình. Chí Ngại Lôi cũng không nhịn được cảm thấy, có lẽ Lâm Thiếu Vũ thật có thể đánh xuống Trường An. Có lẽ Thượng Tiên cũng thật không còn tại chiếu cố Lý gia. Chí Ngại Lôi, ngươi lời nói thật nói với ta, Trường An còn có thể hay không giữ vững? Chí Ngại Lôi thở dài nói, Uyển Nhi, ngươi Lục ca trước khi đi nói với ta, Đế quốc Minh Ngọc công chúa đã chết tại trên thảo nguyên. Đế quốc tương lai làm sao? Ngươi không liên quan gì đến ngươi, ngươi bây giờ muốn làm chính là qua tốt Lý Uyển Nhi một đời. Lý Uyển Nhi cười khổ một tiếng, nói là nói như thế, nhưng ngươi cảm thấy có thể sao? Chí Ngại Lôi lần nữa lặng lẽ, nửa ngày, từ chỗ ngồi đứng lên, nói, Uyển Nhi, thiên hạ đại loạn, gần ngay trước mắt, Phúc Đức Lặc đã mù một con mắt, về sau còn có rất nhiều người chết. Ngươi phụ hoàng, Lý Hành Hai, bao quát ngươi ta, còn có chúng ta bên người mỗi người, đều có thể chết tại trong loạn thế. Chương 404, sơ cấp các mô thành chiến tranh cuối cùng không phải một chuyện đùa, tại sắp đến loạn thế, nhất định có mảng lớn người chết đi. Từ Phúc Đức Lặc bắt đầu, chúng ta đều muốn thử tiếp nhận hy sinh. Kỳ thực chúng ta cái gì đều làm không, duy nhất có thể làm, cũng chỉ là tận lực bảo hộ người bên cạnh, để bọn hắn sống qua cái loạn thế này. Trình Đại Lôi nhìn lấy Lý Uyển Nhi ánh mắt. Lý Uyển Nhi im lặng, nàng không hổ là Minh Đế nữ nhi, trên thân chảy hoàng tộc máu, luôn luôn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, để cho nàng buông ra tâm tư, kỳ thực cũng không dễ dàng làm đến. Người sẽ xuất binh à? Lý Uyển Nhi hỏi. Không biết. Trình Đại Lôi kiên định lắc đầu, đây là hắn ngay từ đầu liền muốn tốt. Hắn đã không đứng ra chống đỡ triều đình, cũng sẽ không chống đỡ chính nghĩa giáo. Trường An thành đã thành một khung cối xay thịt, tuy nhiên sơn trại huynh đệ người người nghi chiến, nhưng Trình Đại Lôi cũng không muốn để bọn hắn đi chịu chết. Trình Đại Lôi nhìn thấy, sau khi nghe lời của mình, nàng thần thái trong mắt giảm đạm xuống, sau cùng im lặng rời phòng. Đối với cái này, Trình Đại Lôi cũng không thể tránh được. Thân là con của người, Lý Uyển Nhi tự nhiên không hy vọng chính mình phụ hoàng xảy ra chuyện. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, thân là con của người Lâm Thiếu Vũ, cũng không hy vọng phụ thân của mình phơi thây đầu đường, để tiếng xấu muôn đời. Cái vốn là một số tính toán không rõ ràng sổ sách lung tung, mỗi người đều chỉ có thể dựa theo chính mình điểm xuất phát làm việc. Tống Ba Khang từng chỉ trích Lý Hành Hai, chỉ có chính mình buồn vui, lại không để ý tới những người khác sinh tử. Lời này hắn không có làm lấy Trình Đại Lôi nói, nếu như hắn hỏi Trình Đại Lôi không có chút nào do dự hỏi lại hắn, người nào cũng không phải chỉ lo chính mình buồn vui, người nào lại tại ý những người khác sinh tử. Người, vốn là tự tư. Trình Đại Lôi sẽ không ra binh Trường An Thành, nhưng hắn một mực không hề từ bỏ thu thập đến từ Trường An Thành tin tức. Bởi vì hai địa phương khoảng cách xa xôi, tin tức truyền đến Cẩm Xuyên Quan, bình quân có 7 ngày kém. Trình Đại Lôi không giờ khắc nào không tại suy nghĩ, Trường An nhất chiến đến tiếp sau biến hóa, thầm nghĩ, còn lại như thế nào bảo trụ Cẩm Xuyên Quan cơ nghiệp. Theo chiến tranh mở ra, lại có liên tục không ngừng lưu dân tràn vào Cẩm Xuyên Quan, Cẩm Xuyên Quan nhân khẩu số lượng đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến một ngày này, Trình Đại Lôi đang thư phòng xem lấy thủ hạ đưa tới tình báo, theo đô một tiếng, Trình Đại Lôi bỗng nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Đô, chúc mừng thăng cấp hoàn thành, cấp 4 sơn trại thăng cấp làm sơ cấp thành trì, xin vì ngài thành trì mệnh danh. Trình Đại Lôi kinh ngạc, hắn một mực không có từ bỏ thăng cấp sơn trại công tác. Theo thời gian dần dần đi qua, đại bộ phận xây dựng đã hoàn thành, duy nhất thiếu hoàn toàn là nhân khẩu. Vừa đến hôm nay, sơn trại rốt cục góp đầy đủ thăng cấp cần thiết 10 vạn nhân khẩu. Xin vì ngài thành trì mệnh danh. Trình Đại Lôi nghĩ đến, hồi đáp, các mô thành. Thành trì, sơ cấp trại các mô thành chủ, Trình Đại Lôi nhân khẩu, 100.000 thành trì xây dựng, phủ thành chủ, điểm tướng đài, binh doanh, công tự vương, nhà kho, thị trường, quân sách phủ, chăn ngựa trận, quán mỏ. Thành trì kỹ năng, không ổ. Trình Đại Lôi mở to hai mắt, ta sơn trại kỹ năng đâu, ta cố phòng, đồng lòng, thuật cưỡi ngựa tinh thông các loại kỹ năng. Ngươi cho mình ta không xem như mấy cái ý tứ. Trình Đại Lôi xem xét một lần, phát hiện không chỉ có Cẩm Xuyên Quan kỹ năng không, bao quát Lạc Ngọc trại, trại cấp mô kỹ năng cũng thay đổi thành không. Trình Đại Lôi tức giận đến giơ chân, nói, ngươi đi ra cho ta, đi ra. Chính nghĩa thiếu niên ở. Ta chính cái đầu mẹ ngươi. Trình Đại Lôi tức giận đến mắng to, ta sơn trại kỹ năng đi đâu, ngươi cho ta thành thật khai báo. Xin chú ý ngươi tìm từ, vũ nhục hệ thống chi linh. Là lại nhận trừng phạt Trình Đại Lôi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng nghĩ đến cái hệ thống lao đại cũng không dễ chơi, hay là an tâm chớ đội, đem sự tình suy nghĩ minh bạch lại nói. Cái kia sơn trại kỹ năng, tất cả đều là ta vất vả thu thập tới, ngươi dạng này cho ta lấy đi, thế nhưng là không nên đi. Trình Đại Lôi ngữ khí rõ ràng thay đổi hòa hoãn. Sơn trại đã thăng cấp làm thành trì, phát triển hình thức là không giống nhau, ban đầu sơn trại kỹ năng đã không thích hợp thành trì có cái gì khác biệt. Sơn trại lấy cướp bóc mà sống như vậy thành trì đâu? Lấy công chiếm người khác thành trì vì phát triển mục tiêu cái còn không phải như vậy. Trình Đại Lôi tâm tình có chút phiền muộn, cái kia Lạc Ngọc trại cùng trại các mô kỹ năng đâu, ngươi cho ta hủy bỏ cũng là không nên đi. Trại các mô, Lạc Ngọc trại, Cẩm Xuyên Quan cộng đồng tạo thành sơ cấp thành trì các mô thành, bọn họ kỹ năng tự nhiên cũng sẽ bị lấy đi. Trình Đại Lôi im lặng, giờ chẳng qua chỉ là cũng không thể không thừa nhận, ba nhà sơn trại cộng lại mới góp đầy đủ 10 vạn nhân khẩu. Giờ chẳng qua chỉ là ngươi không cần phải lo lắng, ngươi thăng cấp đến sơ cấp thành trì, tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi chuyên trúc thành trì kỹ năng khen thưởng tại nơi nào, ta tại sao không có thấy? Còn chưa kịp cấp cho khen thưởng, ngươi liền đem ta kêu đi ra đây. Trình Đại Lôi bị nẹn đến quá sức, vậy thì có cái gì khen thưởng? Ngươi có thể tại nguyên tử kỹ năng bên trong chọn lựa ba cái, kế thừa đến mới trong thành trì. Trình Đại Lôi suy nghĩ một lát, lập tức có đáp án. Chư thần chúc phúc là nhất định phải,
Cái này kỹ năng có thể mỗi 3 ngày mở ra một hạng đặc biệt buff, giang hồ truyền ngôn cũng phải cần, Trình Đại Lôi có thể cấp tốc thu đến Trường An thành tình báo, chính là giang hồ truyền ngôn phát huy tác dụng. Còn có sau cùng một hạng, Trình Đại Lôi lựa chọn xây dựng tinh thông. Bây giờ Lạc Ngọc trại, Cầm Xuyên quan, trại các mô tam vị nhất thể, xây dựng tinh thông có thể tại bất luận cái gì một chỗ phát huy tác dụng. Trình Đại Lôi cấp tốc làm ra lựa chọn, mới thành trì kế thừa cái ba loại kỹ năng. Ngẫu nhiên khen thưởng thành trì kỹ năng 1, thu hoạch được thành trì kỹ năng, binh quý thần tốc, tốc độ hành quân đề bạt 30. Thu đến đầu này hệ thống nhắc nhở, Trình Đại Lôi tâm tình mới tốt thụ chút, cuối cùng là có chút thu hoạch. Cái này kỹ năng có thể đề bạt 3 phần tốc độ hành quân, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, cái thậm chí đã có thể quyết định một trận chiến thắng bại. Còn có cái gì khen thưởng, một khối phát hạ đến. Trình Đại Lôi. Đô, ngươi có thể tùy ý đề bạt tuyệt thế phía dưới, tùy ý một người đẳng cấp. Đô, khen thưởng chiến kỳ thập diện, bổ sung kỹ năng, ủng hộ. Đô, khen thưởng trận pháp 1, Mai Hoa trận. A, một đầu cuối cùng hệ thống nhắc nhở khiến Trình Đại Lôi phát ra một tiếng thở nhẹ. Trận pháp. Hệ thống mở ra phương diện này công năng ở trận pháp tại thời cổ đại trong chiến trường truyền đi thần hồ kỳ thần, nổi danh nhất một tràng chiến dịch là ra cắt thừa tướng bày ra bắt quái trận vây khốn 10 vạn địch quân. Tiếp theo, Trình Đại Lôi trong đầu xuất hiện liên quan tới Mai Hoa trận giới thiệu. Mai Hoa trận là 10 người một tổ, lúc chiến đấu phối hợp với nhau, có công có thủ, đồng thời thập nhân đội đến nhưng tạo thành bách nhân đội đại hoa mai, trăm người đến nhưng tạo thành thiên nhân đội. Hiện tại Trình Đại Lôi đã không phải là lúc trước cái kia làm càn làm bậy, đối với chiến đấu hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là thô liếc sơ một cái, liền có thể cảm nhận được cái Mai Hoa trận uy lực. Đạt được cái Mai Hoa trận, xem như thoáng trấn an Trình Đại Lôi tâm tình. Chỉ ít đem sơn trại thăng làm thành trì, cũng không phải là không hề có tác dụng, càng quan trọng hơn là có một cái liền có cái thứ hai, tương lai xuất hiện bắt quái trận cũng không phải là không được. Chương 405, Mai Hoa trận Trình Đại Lôi xem xét mới tinh hệ thống chỉ mối quan hệ. Từ sơn trại thăng cấp đến thành trì, mở ra công thành hình thức về sau, hệ thống chỉ mối quan hệ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hiện tại trong đầu hắn xuất hiện các mô thành hơi co lại mô hình, bên trong có các mô thành các loại xây dựng, như binh doanh, quân mỏ, công tự phường, làm Trình Đại Lôi đem chú ý lực tập trung ở phía trên lúc, liền có thể nhìn thấy mỗi dạng xây dựng tình huống cặn kẽ. Trình Đại Lôi chợt phát hiện, vốn dĩ coi là biến mất hệ thống kỹ năng, kỳ thực không thể nói hoàn toàn biến mất. Tỷ như nhà thuốc, tại nhà thuốc dưỡng thương khôi phục suất đề bạt, cái liền chờ tại thay thế chữa trị kỹ năng. Mà tương thành trình độ chắc chắn, có thể nhận được hư hao sau cấp tốc khôi phục, này bằng với ban đầu cố phòng công năng. Bất quá, hiện tại các mô thành chỉ là sơ cấp thành trì, so sánh sơn trại đương nhiên có thể được xưng là binh hùng tướng mạnh, nhưng đối với thành trì mà nói, chẳng qua là cất bước giai đoạn. Trước mắt các mô thành cùng sở hữu 10 vạn nhân khẩu, chiến đấu nhân viên đại khái tại trường 3 vạn, còn lại là hậu cần cùng bình dân. Sơn trại đã có thể thỏa mãn tự cung tự cấp, 2 năm này mưa thuận gió hòa, các mô thành kho lúa đông nghẹn. Mà hàng năm lui tới nơi đây thương đội, cũng có thể cho các mô thành mang đến không tệ thu thuế. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi hoàn toàn xứng với Cầm Xuyên chi chủ cái danh xưng này, lúc trước có người như tấn công các mô thành, Trình Đại Lôi chết cũng có thể hướng trên người đối phương cắn xuống một ngụm thịt, kỳ thật vẫn là ngọc đá cùng bữa, dân liệu mạng phương pháp đánh. Bất quá bây giờ các mô thành đã muốn người có người, cần lương có lương. Không khiêm tốn tới nói, mắt tiền đế quốc bất kỳ một cổ thế lực nào đến đánh cắp mô thành, Trình Đại Lôi đều có lòng tin tự vệ. Đương nhiên, bây giờ còn chưa đến công không phá được cấp độ. Chỉ, Trình Đại Lôi rất hài lòng bây giờ sơn trại phát triển tiết ấu. Trình Đại Lôi mở ra hệ thống cửa hàng, trước kia hệ thống cửa hàng bán ra thương phẩm có, giáp da, thanh linh tán, liên kích nô, hỏa dược. Theo sơn trại thăng cấp, hệ thống cửa hàng tự nhiên mà vậy có mới thương phẩm bán ra. Bôi đen tông mã, ưu tú chiến mã, giá bán 20 vạn hoàng sợ trị, sức chịu đựng ưu tú, thích hợp đường dài hành quân. Chiến mã tại bây giờ thời đại này là cực trọng yếu chiến lược tư nguyên. Cầm Xuyên quan tuy nhiên cùng nhung tộc giáp giới, là đế quốc sinh mạng. Trình Đại Lôi còn cố ý đem Lạc Ngọc trại khai khẩn vì chủ ngựa, lấy huấn luyện kỵ binh. Nhưng dù vậy, các mô thành 3 vạn người quân đội, kỵ binh số lượng giờ chẳng qua chỉ là mới 3000 mà thôi. Chi kỵ binh này đội ngũ, từ Triệu Tử Long chỉ huy, chính là các mô thành Long tự quân, đồng thời cũng là còn cóc nội thành nhân số ít nhất một chi bộ đội. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ là các mô thành chiến đấu lực mạnh nhất chi đội ngũ kia, cũng là tiêu hao tư nguyên nhiều nhất. Dù sao, nuôi một con ngựa muốn so nuôi một người lính đắt hơn. Trình Đại Lôi rất muốn mua tất bôi đen tông mã, nhìn từ hệ thống cung cấp chiến mã phẩm chất làm sao. Nhưng vào xem, lưu lại một bút vào cửa hàng phí về sau, đến xám xịt rời đi. Rất lâu không có chiến tranh, theo một mực tiêu hao, Trình Đại Lôi trước mắt hoảng sợ chỉ còn thừa không có mấy. Tạm thời còn không có xa xỉ đến dùng 20 vạn hoảng sợ chỉ mua một tất bôi đen tông mã cấp độ. Trước mắt hệ thống cửa hàng bán ra thương phẩm, liên kích nô sơn trại đã có thể phòng chế, hỏa dược sơn trại chính mình cũng có thể sinh sản. Hỏa dược cách điều chế tiến bộ, còn muốn cảm tạ luyện kim thuật sư Xi Mạn. Luyện kim thuật sư Xi Mạn, sinh mệnh nữ thần kiên định tín ngưỡng giả, tuy nhiên đang theo đuổi chân lý con đường đụng lên đến đầu rơi máu chảy, nhưng đối với các loại vật chất thuộc tính, hắn vẫn tương đối giải. Theo hắn đến, hỏa dược cách điều chế bị cải tiến, bây giờ đã không kém gì từ hệ thống cửa hàng mua sắm. Trình Đại Lôi sai người đem Lưu Bi cùng Tần Man kêu đến, đem hệ thống khen thưởng chiến kỳ giao cho Lưu Bi, từ hắn phát cho thủ hạ quan chỉ huy. Cái chiến kỳ là bổ sung hệ thống kỹ năng, có thể để bạn phe mình sĩ khí, phá hủy địch nhân chiến đấu ý chí. Về sau, Trình Đại Lôi giữ Tần Man lại. Tần Man xuất lĩnh Man tự quân, nhân số tại 5000 khoảng chừng, quân đội tác phong giống như Tần Man, giản dị không tô điểm, rồi lại trực tiếp tàn nhẫn. Đương nhiên, đây đều là Tần Man ưu điểm, mà Tần Man khuyết điểm là đầu óc của hắn tựa hồ không phải đặc biệt tốt dùng. Hãm trận tấn công,
hắn là không có vấn đề gì, nhưng cụ thể an bài tác chiến, hắn cùng quan trường Triệu ba người có rất lớn khoảng cách, thậm chí ngay cả Cao Phi báo cũng không sánh bằng. Cái chỉ có thể nói là cá nhân thiên phú khác biệt, khả năng Tần Man căn bản không có mở phương diện này thiên phú thụ. Trình Đại Lôi đem Tần Man lưu lại, là chuẩn bị đem Mai Hoa trận chuyển thụ cho hắn, từ Man tự quân huấn luyện, quen thuộc Mai Hoa trận phương thức tác chiến. Hệ thống khen thưởng xuống đồ vật còn thừa lại hai loại, một là Mai Hoa trận, một là để bạn tuyệt thế phía dưới tùy ý một người đẳng cấp. Mai Hoa trận Trình Đại Lôi chuẩn bị giao cho Tần Man, bản thân hắn bản sự chính là Mai Hoa thường, để hôm nay nhìn chính là nguyên bộ sao. Về phần để bạn người nào đẳng cấp, Trình Đại Lôi chuẩn bị dùng tại phiền Lê Hoa trên thân. Đồ tốt, dù sao là để dành cho chính mình nữ nhân. Mai Hoa trận cũng không phức tạp, 10 người một tổ, phối hợp với nhau, có thể hợp lại cùng nhau, cũng có thể tùy thời tách ra. Đương nhiên, cái này cần cực cao ăn ý Tần Man lặng lẽ tiêu hóa lấy Trình Đại Lôi lời nói, nói, quan trọng tại phối hợp, cũng đồng dạng đang chỉ huy quan thân bên trên. Đại trận này mắt trận ở chỗ Lâm trận trên sự chỉ huy, có thể phân rõ tình thế, biết khi nào hợp, biết khi nào phân, đều phải nắm chắc chính xác phán đoán. Trình Đại Lôi im lặng nhìn lấy Tần Man, Tần Man cũng không phải là đần, đối với võ học trên sự tình, hắn một chút liền có thể nhìn ra manh mối, loại này hai quân đối chọi, hắn thậm chí đều được xưng tụng chuyên gia. Thế nhưng giới hạn ở đây, bài binh bố trận, thư thực tiến công, hắn cơ hồ rốt đặc cắn ai. Trình Đại Lôi không thể không thừa nhận một sự thật, Tần Man có tướng tài, mà không có chủ soái mới. Tần Man chú ý tới Trình Đại Lôi nhìn mình ánh mắt, đón đến nói, đại đừng ra, ta nói đến không đúng. Đúng, không có gì không đúng. Trình Đại Lôi nhìn lấy Tần Man, nói, Tần đại ca, ngươi về sau muốn sống sót bằng cách nào a? Tần Man gãi gãi đầu, ngu ngơ mỉm cười. Tuy nhiên tại sân trại, tất cả mọi người lấy Trình Đại Lôi làm chủ, có thể không người lúc, Trình Đại Lôi đối với Tần Man vẫn là như vậy xưng hô. Dù sao có ngươi tại, chung quy là không sai. Ta biết ta não tử đần, có một số việc cũng nghĩ không thông, ngươi khiến ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Trình Đại Lôi im lặng, mấy người tất cả đều là từ núi Thanh Nhu tòa kia nát sơn trại đi tới. Hiện ở địa vị nước lên thì thuyền lên, nhưng trên người lá gan cũng càng thêm nặng, đồng thời ngày sau cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa. Trình Đại Lôi bỗng nhiên ngồi thẳng người, nói, Tần đại ca, ngươi có biết ta một thân bản sự là từ nơi nào đến? Ngoại nhân không phải đều nói là thần tiên trong mộng truyền nghề à? Về phần ta, là không tin tưởng lắm, luôn cảm thấy quỷ thần chi thuyết không quá có thể làm thật. Không, truyền ngôn không phải giả. Trình Đại Lôi kiên định nói, ta một thân bản sự hoàn toàn chính xác đều là trong mộng tiên nhân chỗ thụ, bởi vì có tiên nhân âm thầm phù hộ, ta một đường mới có thể xuôi gió xuôi nước, đánh xuống cái như vậy đại gia nghiệp. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, đêm qua ta đến làm một giấc mộng, tiên nhân đối với ta nhắc lên ngươi. A, Tần Man nhãn tỉnh sáng lên, tiên nhân còn biết ta, luôn nhắc lên đây.